Chương 711, muốn luyện hóa sao? Chương 711, muốn luyện hóa sao? Hai ngày này, Mục Linh San thân mật vui sướng kéo Diệp Tầm cánh tay, không e dè hai người quan hệ, dẫn hắn đi khắp Vạn Thú Sơn trang các nơi, thăm hỏi từng cái trưởng lão, bị vô số đệ tử nhìn ở trong mắt. Diệp Tầm suýt nữa bị ánh mắt giết chết. Mục Linh San thân là Vạn Thú Sơn trang tiểu công chúa, tỷ muội tướng mạo cùng gia thế làm một thể, người hái mộ nhiều vô số kể, Diệp Tầm thu hoạch vô số tâm tình tiêu cực. Mục Kinh còn nói để hắn coi Vạn Thú Sơn trang là nhà của mình, nhưng hắn cảm thấy, nếu là một thân một mình xung loạn, rất có thể sẽ bị gõ một côn. Kỳ quái, các ngươi Vạn Thú Sơn trang đệ tử đều như thế có giáo dục sao? Thế mà không có một cái tới khiêu khích ta, ngươi không có chút mã sao? Diệp Tâm còn tưởng rằng sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết loại kia nát khuôn sáo cũ đường, cái nào đó trưởng lao chi tử chạy tới đối với hắn thả lời hung ác, muốn solo so đấu, còn có tìm Mục Tình cầu hôn gì đó. Kết quả đối với hắn căm thù ánh mắt có rất nhiều, lại không có một cái chân chính đi ra khiêu khích. Chút mã, liền cùng nhau lớn lên cùng nhau đùa giỡn cái chủng loại kia, quan hệ tương đối thân cận. Mục Linh San suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cùng nhau lớn lên cùng nhau tu luyện sư minh sư đệ là có không ít, nhưng hình như không có rất thân cận, ta đều là đối xử như nhau. Lần trước phu quân trước đến thăm hỏi sau đó, là có mấy cái sư minh sư đệ hướng phụ cha cầu hôn, nhưng đều bị cự tuyệt. Về sau còn giống như dày vò qua, chính là tại ngươi xảy ra chuyện, Mai Danh nhận tích về sau, có mấy cái trưởng lão đều ra mặt, lại một lần nữa thay tiểu bối cầu thân, nhưng vẫn là bị cha cự tuyệt. Đến mức hiện tại nha, ai dám khiêu khích ngươi nha? Diệp Tâm mỉm cười, suy nghĩ một chút cũng là, có thể được danh thiên tài không có đồ đần. Hắn là cựu Tiêu hội võ đệ nhất, phong thần bảng bản thủ, thiếu tông chủ tử Tiêu Kiếm Tông, thiên cơ các công nhận đại lục đệ nhất mỹ nam tử tập hoàn mỹ nữ con rể bờ UFF vào một thân. Cái này còn khiêu khích cái gì? Các thiên tài tựa hồ phương diện nào cũng không sánh nổi hắn, dám ra đây thả lời hung ác chính là loại người tự rước lấy nhục, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Diệp Tâm thở dài, đáng tiếc, ta còn muốn ăn mặc bức đánh mặt đây. Mục Linh San không biết hắn là cái gì ác thú vị, ôm chặt hắn cánh tay, cười không tim không phổi. Đúng rồi Linh San, tiểu Miêu khoảng thời gian này thế nào? Miêu tiểu Miêu không tại trong tông, Diệp Tâm cũng chưa từng thấy qua. Rất tốt, cha cùng mẫu thân đều rất chiếu cố nàng, cao nhất quy cách đãi ngộ, ta cùng nàng quan hệ cũng không tệ, chỉ là nàng thường xuyên ra tông luyện. Mục Linh San nói xong, chần chờ nói, phu quân, ta có thể đi gặp ngươi những cái kia, đương nhiên, để cho tiểu Miêu dẫn ngươi đi gặp mặt, đều rất dễ thân cận. Diệp Tâm biết nàng nói là tỷ tỷ các nàng, Thanh Tuyết sư tỷ đã cùng các nàng chung đụng rất khá, Mục Linh San tính tình đáng yêu mà bát, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mấy cái lao bà mặc dù cũng sẽ ăn dấm, nhưng đều rất nhận thức đại thể. Ngoại trừ tranh đoạt tiên tri bảng xếp hạng bên ngoài, ngày bình thường đều không có gì chút lưu kế, hậu cung rất an ổn, để cho hắn rất yên tâm. Gặp có thể, nhưng tốt nhất đừng cùng các nàng cùng nhau đi sông nguy hiểm địa phương, ta sợ ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Mở sẽ vợ đến nay, Diệp Tâm một lần cũng chưa chết qua, nhưng các lao bà lá chết qua. Chính là tại hắn mang theo sư phụ đến Hạ Tam vực Hồng Trần luyện tâm lúc, bốn cái lao bà thêm một cái muội muội nuôi, tiếp cái độ khó rất lớn nhiệm vụ, lập đội đi sông một mảnh di tích cổ, kết quả toàn bộ chết tại bên trong. Lúc ấy các nàng còn muốn che giấu, sợ hai quấy rầy đến Diệp Tâm tâm cảnh, lại không biết Diệp Tâm tại các nàng gặp phải nguy cơ lúc, liền nhận đến thông báo hệ thống, là Tình Khiên Linh Tê chuyên môn năng lực. Diệp Tâm rất tự trách, không có cách nào kịp thời đi cứu viện các nàng, không chỉ là bởi vì lúc ấy đang tại chiếu cố sư phụ thoát thân không ra, cũng bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, địa pháp lực không đủ để hỗ trợ hắn thi triển Tình Khiên Linh Tê. Dung hợp hiện thực trước đây, các lao bà đều có phục sinh năng lực, nhưng Mục Linh San cũng không có, vạn nhất chết hắn phải khóc chết. Thử. Mục Linh San ngạo kiều nói, xem thường bản cô nương đâu. Trên người ta bảo vật hộ thân có thể nhiều nữa đây. Diệp Tâm nặng nặng nàng non chảy nước gương mặt xinh đẹp, tại trong hỗn loạn ma hải còn không phải kém chút bị đánh chết. Ai nha, đó là hỗn loạn ma hải đặc thù nha, không thể sử dụng cấp bậc quá cao bảo vật, lại nói sao có thể bị bọn hắn đánh chết đâu. Nhiều nhất chính là đồng quy vu tận. Diệp Tâm liếc mắt, kết quả không phải đều đồng dạng. Nghe lời, biết rồi ta sẽ bảo vệ tốt mạng nhỏ. Lưu lại hai ngày, nên rời đi. Hai người đứng tại Vạn Thú Sơn trang bên ngoài một tòa núi xanh bên trên, lưu luyến không bỏ tạm biệt. Mục Linh San một khi từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, toàn thân rào rạt ngây ngô khí tức tiêu tán rất nhiều, lúc này hoạt bát đáng yêu giữa lông mày, nhiều hơn một phần quyến rũ phong tình, để cho Diệp Tâm yêu thích không buông tay. Phía trước làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn vẫn tiên giới bên trong các lão bà, cùng hắn cái thứ nhất phát sinh quan hệ sẽ là Mục Linh San. Liên cầm Mục Linh San làm mẫu mực a, tiếp xuống tìm cơ hội đem tiểu sư tỷ cũng ăn đi. Phu quân, có chuyện. Mục Linh San tựa vào Diệp Tâm lồng ngực, có chút do dự. Cái gì? Chính là nàng xoắn xuýt một trận, thấp giọng nói, mẫu thân nói với ta một số việc, ta muốn hỏi một chút ngươi, nếu không để ta muốn luyện hóa trong thân thể cái kia ân. Luyện hóa cái gì? Diệp Tâm không hiểu ra sao. Liền, Mục Linh San gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khó mà mở miệng. A, cái kia a. Diệp Tâm cũng không phải sơ ca, rất nhanh liền hiểu rõ ra, Mục Linh San nói là hắn những cái kia viên đạn. Tu sĩ muốn tránh dựng rất đơn giản, chỉ cần dùng linh lực sẽ tiến vào trong cơ thể viên đạn luyện hóa hết là được rồi. Mục Linh San là muốn hỏi hắn hiện tại muốn hay không hải tử. Không cần để ý tới, không mang thai được. A. Mục Linh San hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là phu quân không được? Diệp Tâm mặt sầm lại. Nếu không phải hiện tại nơi không đúng, Sương Hoa Tiểu Trúc cũng không ở phía sau bên trên, thật muốn đem nha đầu này giải quyết tại chỗ. Nhưng Mục Linh San kỳ thật nói cũng không có sai. Ha ha, Diệp Tâm khỏe miệng co giật, "Ân, phu quân ngươi ta là người dị giới, hiện tại thân thể này cũng không phải là chân thân." Không phải chân thân. Mục Linh San mắt trợn tròn. Diệp Tâm mặt đen lại nói, "Ngươi vì cái gì liếc nhìn đỉnh đầu của ta?" "Không, không có gì." Mục Linh San cùng Miêu Tiểu Miêu tiếp xúc thời gian không ngắn, từ trong miệng nàng biết rất nhiều làm tinh bên trên văn hóa, thậm chí còn để cho Miêu Tiểu Miêu biểu hiện ra qua các người chơi diễn đàn. Nàng biết màu xanh còn có một loại ý tứ, cũng không biết nhà mình phu quân hiện tại có tính hay không. Diệp Tâm giải thích nói, chúng ta cơ thể của người dị giới là thiên đạo chi lực ngưng tụ, chờ tương lai hai cái thế giới dung hợp thời điểm, cỗ thân thể này sẽ hóa thành nguyên thần, dung nhập chúng ta thế giới kia chân thân, hiện tại ta có thể nói là nguyên thần chi thể. Nguyên thần thể đương nhiên cũng là chính mình, hoặc là nói là thân thể của mình một bộ phận, hắn dạng này không tính chính mình sanh chính mình. Chỉ là nguyên thần thể không có cách nào thụ thai, cũng không thể khiến người thụ thai. Thì ra như vậy. Mục Linh San nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trong lòng còn có chút khó chịu, cho rằng nàng phu quân sẽ dùng hai cỗ khác biệt thân thể cùng nàng cái kia. Phu quân, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Ta nghĩ cùng ngươi cùng rời đi. Hiện tại không được, ta còn có kiện chuyện trọng yếu, ngươi đi theo không tiện. Chương 712, cẩn thận bị người ta ức hiếp. Chương 712, cẩn thận bị người ta ức hiếp. Diệp Tầm cũng không có giải thích sau đó muốn làm chuyện, mà là lấy ra một chiếc nhẫn. Đưa cho ngươi, chúng ta đính hôn tín vật. Hoa thật xinh đẹp nha. Mục Linh San tiếp nhận chiếc nhẫn, trong mắt tràn đầy dị sắc. Chiếc nhẫn là từ Cựu Tiên Tức Nhượng chế tạo mà thành, tản ra đại đạo khí tức, lập loè thất thải tiên quang, cực kỳ xinh đẹp, hút người ánh mắt. Dạng này chiếc nhẫn Diệp Tầm còn làm qua hai cái, phân biệt cho sư phụ cùng Thải Nhi. Bất quá mặc dù tài liệu đều như thế, nhưng điệu dáng cùng hoa văn vẫn là có nhất định khác biệt. Hắn mặc dù không phải luyện khí sư, nhưng Cựu Thiên Tức Nhượng bản thân liền có tạo hình năng lực, tạo hình sau đó không thể phá vỡ, là rất thích hợp làm chiếc nhẫn tài liệu. Chỉ là, nếu để người khác thấy được, chắc chắn vô cùng đau đớn, mang hắn bại ra. Dùng Cựu Thiên Tức Nhượng làm vật phẩm trang sức, vẫn tiên giới tựa hồ không có qua tiền lệ như vậy. Diệp Tâm lấy được Cựu Thiên Tức Nhượng cũng không ít, nếu như muốn vì người khác cải tạo thân thể, cung cấp 3 người sử dụng có thể không đủ, cung cấp 2 người vẫn là dư sức có thừa. Nhiều ra tới, làm một chút chiếc nhẫn hoàn toàn không nói chơi. Diệp Tâm là Mục Linh San đeo trên ngón tay, nàng chuyển động thon dài trắng non tay nhỏ, ở trước mắt lúc gần lúc hiện, cảm động kém chút không để ý nơi đem chính mình đút cho phu quân. Ô ô ô phu quân, yêu ngươi chết mất. Diệp Tâm ôn nhu cười một tiếng, ưa thích liền tốt. Vấn tiên giới có lẽ chỉ có hắn nắm giữ Cựu Thiên Tức Nhượng, đây cũng là độc nhất vô nhị chiếc nhẫn tài liệu. Đeo ở trên người, ngoại trừ mỹ quan bên ngoài, còn có một chút chỗ tốt, không chỉ có thể dưỡng sinh, còn có thể tại thụ thương sau sẽ tăng nhanh tự thân tốc độ khôi phục, cho dù đối với Huyền Thải Nhi như thế cảnh giới tu sĩ cũng có dùng. Phu quân, cha nương ta hình như không cho ngươi tín vật, ta đi muốn. Đừng đừng, tiểu cổ hoang lệnh chính là, ta hiện tại vào nhà ngươi bảo khố cũng không có vấn đề gì. Diệp Tâm giữ chặt nàng, suy nghĩ một chút, nữ hàm ấy náy thử dò xét nói, Linh San, chúng ta muốn muộn chút thành thân, ngươi sẽ để ý sao? Mục Linh San khẽ giật mình, lắc đầu nói, không có quan hệ, ta biết phía trước ta còn có mấy cái tỷ tỷ đang chờ, ta tự nhiên không thể trước cho các nàng, bằng không các nàng sẽ trách ta. Ta Diệp Mỗ người ánh mắt thật đúng là tốt, các lao bà đều như vậy khéo hiểu lòng người. Diệp Tâm trong lòng một đu, hôn Mục Linh San kèm chút tìm không ra đông tây nam bắc. Cha, nương, mau nhìn mau nhìn. Diệp sư minh tặng cho ta chiếc nhẫn đính hôn. Mục Linh San đưa Diệp Tâm rời đi về sau, trở lại sân trang, chạy đến vợ chồng Mục Tình trước mặt khoe khoang mình chiếc nhẫn. Trên tay thất thải tiên quang chiếc nhẫn rất đáng chú ý, có thể khiến người ta ngay lập tức chú ý tới, nhưng lại sẽ không giọng khách gát giọng chủ, cùng tự thân khí chất kết hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chiếc nhẫn đính hôn. Ân ừm. Đính hôn muốn đeo nhẫn, là dị giới bên kia tập tụ. Vợ chồng Mục Kình hai mặt nhìn nhau, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến cái gì? Mục phu nhân ngữ khí khẽ run, San Nhi, chiếc nhẫn cho nương nhìn xem. Tiếp nhận chiếc nhẫn về sau, hai người quan sát tỉ mỉ một trận, trong lòng càng ngày càng khiếp sợ, lẫn nhau lặng lẽ truyền âm, rất giống. Là cùng một loại chất liệu. Ngoại hình cũng kém không nhiều, không phải chúng ta bên này phong cách. Không nghĩ tới tiểu tử kia liền trong truyền thuyết Cựu Thiên Tức Nhượng đều có. Đây không phải là trọng điểm a? Trọng điểm là nàng thế mà cũng có dạng này chiếc nhẫn. Chúng ta bên này hình như không có loại kia tập tụ, đồng dạng đeo vị trí, đồng dạng chất liệu chiếc nhẫn nhiều như thế trùng hợp liền không phải là trùng hợp, nàng bên kia nhất định cũng là Diệp Tầm đưa ra. Ông trời ơi. Hai người trong mắt tràn đầy không thể tin. Phía trước tại Tiềm Long cổ thành, Huyền Hải Nhi ngồi ở hành cung trên ghế ngồi quan sát lúc, tay liền vô ý thức chuyển động trên ngón tay thất thải chiếc nhẫn, rất nhiều cường giả đều thấy được. Lúc ấy rất nhiều người còn tưởng rằng đó là bảo vật gì. Lúc này hai người mới hiểu được, cái kia lại là chiếc nhẫn đính hôn. Diệp Tâm cùng Huyền Thải Nhi. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Không nghĩ tới lấy Huyền Tông chủ kiêu ngạo, vậy mà lại cảm mến tại một tên tiểu bối, tại trong Tiềm Long cổ thành ngược lại là không nhìn ra nàng cùng Diệp Tâm có nhiều thân cận. Khó trách Mục Kình tự lẩm bẩm. Khó trách cái gì? Mục Kình tay run lên, thu hạ một tia sợi dâu, lúc trước Diệp tiểu tử vừa ra chuyện lúc, ta vốn muốn đi tìm hắn hỏi một chút tình huống, trên người hắn có tiểu cổ hoang lệnh, ta có thể tìm tới hắn. Thật không nghĩ đến, Huyền Tông chủ vậy mà trước một bước tìm tới. Nàng cũng nhìn thấy Diệp Tầm trên thân tiểu cổ hoang lệnh, lo lắng ta đi tìm hắn, thế là liền đến cảnh cáo ta đừng đi quấy rầy, đồng thời cũng báo cho Tuyết Thiên Sơn nhập ma một chuyện. Cái kia hơn nửa năm, Diệp tiểu tử mai danh nhận tích, ai cũng tìm không được hắn, liền cùng Huyền Tông chủ che chở có quan hệ. Ta lúc ấy chỉ cho là Huyền Tông chủ che chở hắn là vì Tuyết Ngân Linh nguyên nhân, dù sao hai người quan hệ không cạn, đã từng là thân mật vô gian hảo hữu chí giao. Thật không nghĩ đến, thế mà lại là vì Diệp Tầm. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy Huyền Tông chủ trên ngón tay liền đã có dạng này chiếc nhẫn. Mục phu nhân kinh ngạc không thôi. Khoảng cách người dị giới xuất hiện, bất quá chừng một năm, như vậy tính ra, Huyền Tông chủ tại Diệp Tầm mới xuất hiện không lâu lúc, liền cùng hắn, hảo tiểu tử. Thật ngu bức. Ta cuối cùng minh bạch, Diệp tiểu tử tại sao lại trước mặt mọi người cự tuyệt Lam gia tiểu nha đầu kia, nguyên lai là bởi vì Huyền tông chủ. Có thể hắn cùng Tuyết Ngân Linh Diệp tiểu tử cùng Tuyết Ngân Linh có mập mờ không rõ quan hệ hẳn là giả dối, Huyền tông chủ làm sao có thể cùng Tuyết Ngân Linh tổng tùy tùng một phu? Cái kia không được tu la chàng, cũng là khẳng định không có khả năng. Chứ không nói cái khác, nữ nhi chúng ta, Mục phu nhân lo lắng nói, Huyền tông chủ tính tình cao ngạo, có thể hay không trong cơn tức giận giết San Nhi. Mục Kình suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, có lẽ sẽ không, Diệp tiểu tử không phải loại kia không phân rõ nặng nhẹ người, tất nhiên hắn dám tiếp thu Linh San, vậy khẳng định là trải qua Huyền tông chủ đồng ý. Có đạo lý, giết San Nhi có lẽ không đến mức, nhưng San Nhi rất có thể sẽ chịu ủy khuất, dù sao đây chính là Huyền tông chủ. Ai việc đã đến nước này, không có biện pháp, chỉ có thể nhìn Diệp tiểu tử có thể hay không xử lý sự việc công bằng. Hai người trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Mục Linh San nghi ngờ nói, "Cha, nương, các ngươi đang lặng lẽ nói cái gì đó? Làm sao còn tránh thân khuê nữa đâu?" "Không có gì." Mục phu nhân đem chiếc nhẫn còn cho nàng, chính là đang nói chất liệu, ha ha. Tiểu tử kia ngược lại là hào phóng, thế mà dùng Cửu Thiên Tức nhưỡng làm một cái vật phẩm trang sức, bất quá phía trên ẩn chứa đại đạo khí tức, trường kỳ đeo đối với thân thể có không ít chỗ tốt. Khi hi Mục Linh San vui vẻ lại lần nữa đeo lên, điều này nói rõ ta phu, Diệp sư huynh đau ta nhà. Đang tại phụ mẫu trước mặt, nàng không quá tốt ý tứ trực tiếp đều phu quân. Mục Kinh thở dài, "Linh San, thật tốt tu luyện à, ngươi có cái tỉ tỉ, có thể không quá tốt ở chung, cẩn thận bị người ta ức hiếp." "A, cái gì tỉ tỉ?" "A a, cha ngươi nói là Diệp sư huynh khác vị hôn thế sao?" Mục Linh San nghi ngờ đếm trên đầu ngón tay, "Tư Ngưng, Thiển Mộng, Phi Nhi, Nhậm Tư Giai, Linh Thanh Tuyết, ta đều điều tra qua, tính cách đều rất tốt nha." "Ha ha, cái kia cũng phải thật tốt tu luyện, cũng đừng bị người ta rơi xuống." Mục Kinh không có nhẫn tâm đả kích nàng. "Biết rồi." Diệp Tâm chạy tới Ngọc Tiêu Thành, lại dịch chuyển đến Cảnh Tiêu Thành, chạy tới Tịnh Thế Phật Tông. Lo lắng băng tuyết liên tọa quá mức đáng chú ý, thế là nằm tại giữa hư không chu một đường bay không nhanh không chậm, thoạt nhìn rất là nhàn nhã. Kỳ quái, làm sao vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ ta đoán sai? Trong lòng của hắn yên lặng nói thầm, sau một khắc, trước mắt đống nhiên tối sầm. Đinh! Nhận đến 1,200 điểm thần thức sát thương, rơi vào hôn mê. Chương 713, bảo ta công chúa điện hạ. Chương 713, bảo ta công chúa điện hạ. Thử! Đánh chết ta cũng không nói. Phòng giam bên trong, bị trói tại trên giá gỗ nam tử trẻ tuổi phun ra một búng máu, hư nhược trong giọng nói lộ ra cố kiên định. Diệp Tâm cùng một cái thấy không rõ diện mạo hắc y nhân đứng tại u ám phòng giam bên ngoài, yên tĩnh nhìn qua một màn này. Đây là tại giết gà dọa khỉ. Ngục tốt thả xuống dính nước ớt nóng đòi, lại lấy ra một khối nung đỏ bàn ủi, in dấu tại người trẻ tuổi trải rộng vết máu trên lồng ngực, vang lên tư tư thịt nướng âm thanh. A, người trẻ tuổi lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, nhưng như cũng mạnh miệng, cái gì cũng không bằng dao, ngược lại là khối xương cứng. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngục tốt hừ lạnh một tiếng, thu hồi bàn ủi, cười lạnh nói, xem ra nên cho ngươi bên trên mỹ nhân kế. Người trẻ tuổi nghe vậy, vẫn đục con mắt trong nháy mắt sáng lên. Mẹ nó, khiêng lâu như vậy, cuối cùng khiêng đến mỹ nhân kế. Hắn thoải mái cười to, tới a, tiểu gia mới không sợ. Đi, thỏa mãn ngươi, người tới. An bài hai cái, chờ một chút. Người trẻ tuổi thở hổn hển câu chửi thề, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta muốn 10 cái đại mỹ nhân. 10 cái? Bụng tốt hoảng sợ, cho tới bây giờ không người nào dám muốn 10 cái. Hắc hắc, đó là bọn họ không được. Hừ. Bụng tốt cười lạnh, vỗ tay nói, vậy liền an bài 10 cái tới, thật tốt hầu hạ. Rất nhanh, 10 cái tráng hán nối đuôi nhau mà vào, đều là mặt tròn râu quai nón, cao lớn và mỡ, trên mặt mang cười râm, bên trên xuống tới về đánh giá người tuổi trẻ thân thể. Người trẻ tuổi một mặt hoảng sợ, không, không phải mỹ nhân kế sao? Đúng a? Ngục tốt ánh mắt thương hại, ngươi chính là cái kia mỹ nhân a? Thật sự là mèo ham ăn, còn muốn 10 cái. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Không. Nhìn qua bị 10 cái tráng hán một bên dở trò, một bên kéo vào mật thất người trẻ tuổi, Diệp Tâm hai chân siết chặt, hung hăng xoa bên dưới trên cánh tay nổi da gà. Bên cạnh hắc y nhân nhẹ nhàng vỗ tay, ha ha ha, đều thấy được a. Diệp Tâm, ngươi muốn chiêu sao? Diệp Tâm nuốt ngụm nước bọt, chiêu chiêu chiêu, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ân, nói một chút lai lịch của ngươi đi. Ta đến từ Lam Tinh, nhà ở Lam Quốc tiểu khu Phượng Hoàng Thanh Thành, số 3 lầu 1 bài mục 1802. Ồ, dám trêu đùa bản tọa. Hắc y nhân âm tàn cười một tiếng, xem ra ngươi cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy liền trực tiếp bên trên mỹ nhân kế đi. Ngươi tới, cho bên này cũng an bài 10 cái, đừng đừng đừng. Diệp Tâm cuống quýt đánh gãy, ta nói. Rời, đã rời. Hiện tại ở tại Thanh Thành Đông Giao Thái Tô Sơn, tại đỉnh núi xây trang viên biệt thự. Thử, còn dám trêu đùa bản tọa. Ngươi tới, an bài. Đừng a. Ta nói đều là lời nói thật a. Thật là lời nói thật a. Không, không muốn. Đa đa đa. Dễ mất. Hát xỉ. Diệp Tâm đột nhiên bừng tỉnh, đội vàng ngồi dậy, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta đây là làm ác mộng. Trong mộng cảnh chuyện bình thường hoang đường ly kỳ, ở vào trong mộng cảnh lúc khó mà phát giác, chờ sau khi tỉnh lại hồi tưởng, mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa rồi lao ngục cảnh tượng, hắc y nhân, ngục tốt gương mặt đều có chút làm mờ, chàng cảnh khắp nơi đều lộ ra không thích hợp, hiển nhiên cũng không phải là chân thật phát sinh. Hơn nữa, hắn còn biểu hiện như vậy nhu nhược không chịu nổi, cùng tính chân thực cách một trời một vực. Đổi hắn, cho dù thật gặp phải loại kia mỹ nhân kế, tính toán, vẫn là không nghĩ. Diệp Tâm lao đem mồ hôi lạnh. Nhát gan đại thúc, ngươi tỉnh rồi. Diệp Tâm ngạc nhiên quay đầu, liền thấy một tấm phấn điêu ngọc chắc đáng yêu đến cực điểm khuôn mặt nhỏ. Tiểu nữ hài đứng cũng liền so với ngồi hắn cao một chút điểm, mặc hồng nhạt váy công chúa, đại khái 7-8 tuổi, trong tay nắm lấy một cái cỏ đôi chó. Khó trách hắn vừa rồi cái mùi ngưỡng ấy, hắt hơi một cái, nguyên lai là tiểu nữ hài tại dùng cỏ đôi chó đùa hắn cái mũi. Diệp Tâm lòng mang cảm kích, còn tốt đem hắn đùa tỉnh, bằng không nhưng là vạn kiếp bất phục. A, tiểu muội muội ngươi là ai? Cô bé này dáng dấp thực sự quá đáng yêu, đôi mắt đen nhánh trong suốt, phấn nộn gò má phảng phất có thể bóp ra nước đến, tựa như mặn gạ bên trong tinh xảo tiểu công chúa một dạng, đánh một quyền có thể khóc rất lâu a. Diệp Tâm cảm thấy bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy hắn đều sẽ hóa thân nữ nhi nô, hy vọng có thể sinh ra như thế một cái đáng yêu nữ nhi tới. Tiểu nữ hài ngạo kiều nói, ngươi có thể gọi ta công chúa điện hạ. Ách nhìn nàng ngạo kiều biểu lộ nhỏ, Diệp Tâm nhịn không được, bắt đầu muốn xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, lại bị nàng né tránh. Nhát gan đại thúc, ngươi biết bao lễ phép nha. Nhát gan đại thúc. Diệp Tâm mặt sầm lại, lần thứ nhất bị mang lên như thế hai cái tử. Đúng nha, không phải liền là cái ác mộng sao? Thế mà dọa ăn nói linh tinh. Ăn nói linh tinh. Diệp Tâm hiếu kỳ nói, ta gọi cái gì sao? Ân, cái gì là sao? Đa, không biết ngươi đang gọi cái gì. Diệp Tâm xương quả quyết, tiểu la lị đều đạt be be lực sát thương có chút lớn. Chớ nói lung tung, về sóc nhưng không cho phép đều cái từ này. Ân, ngươi dám đối bản công chúa vô lễ. Có lẽ là Diệp Tâm một bộ dạy dỗ giọng điệu, tiểu nha đầu có chút không vui. Diệp Tâm liếc mắt, quét mắt bốn phía, thấy là một chỗ chim hót hoa nở chi cảnh, có dòng suối nhỏ, có nhà gỗ lúc này hắn đang ngồi ở trên đồng cỏ. Hắn đứng lên, phát hiện mình đan điền cùng hồn hải đều đã bị phong ấn, trên tay nhẫn chữ vật cũng không thấy. Bất quá viên kia huyền phẩm chữ vật giới chỉ là cái trang trí, bên trong thả đồ vật rất ít, chân chính tiên phẩm chữ vật giới là ẩn tàng trạng thái, chỉ ở trên ngón tay có một vòng nhàn nhạt đường vân. Trước mắt đường vân vẫn còn, tiên phẩm chữ vật giới cũng không có bị cướp đi. Nhưng hắn hiện tại hồn hải bị phong, không cách nào vận dụng thần thức, tựa như phía trước trọng thương sư phụ mở dạng, liền nhẫn chữ vật cũng mở không ra. Tiểu nha đầu, bá đạo như vậy, không sợ ta ức hiếp ngươi sao? Ức hiếp ta? Tiểu nữ hài đưa tay đẩy, "Hây a." Diệp Tâm trong nháy mắt bị đẩy bay, rơi vào dòng suối nhỏ bên trong, toàn thân thấm ướt. Đại thúc, ngươi tu vi đều bị phòng, bản công chúa thế nhưng là trúc cơ kỳ đỉnh phòng, hình như chỉ có thể ta ức hiếp ngươi nha. Diệp Tâm, hắn mặc dù đan điền bị phòng, nhưng thân thể là linh hư cảnh thân thể, bị một cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu công kích tự nhiên sẽ không thụ thương, căn bản sẽ không bị phá phòng ngự. Đương nhiên, tiểu nữ hải cũng không phải thật muốn thương tổn hắn, càng giống là đang khoe khoang chính mình tuổi còn nhỏ đều có trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi. Diệp Tâm đi ra dòng suối nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, tiểu muội muội, nơi này là địa phương nào? Bảo ta công chúa điện hạ. Tốt, công chúa điện hạ, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Ngươi lại là nhà ai công chúa? Công chúa điện hạ kinh ngạc nói, ngươi không biết mình bị người nào bắt vào tới sao? Nơi này là Thánh Nguyên hoàng triều. Diệp Tâm gật gật đầu, trong lòng cũng không ngoài ý muốn, trước đó liền có tâm lý chuẩn bị, sở dĩ hỏi thăm bất quá là xác nhận một chút mà thôi. Cho nên, ngươi là Thánh Nguyên hoàng triều tiểu công chúa, đến trông giữ ta? Mới không phải. Nghe hắn đem thân phận của mình đoán được Thánh Nguyên hoàng triều trên đầu, tiểu nha đầu lông mày nhíu lên, rất không vui. A, ta hiểu được. Diệp Tâm lộ ra một cái cười ôn hòa, ngươi là cùng ta đồng dạng bị giam giữ ở đây, tiểu công chúa Mộng Hoa hoàng triều, Ngọc Thủy Giao. Lời này vừa ra, tiểu nha đầu trong nháy mắt kinh ngạc, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi là ai? Chương 714, đời trước thần long sứ chương 714, đời trước thần long sứ Huyền Thải Nhi rời đi Tịnh Thế Phật Tông về sau, nhanh chóng đi tới Diệp Tâm biến mất địa phương, ngưng quyết tâm thần cảm giác. Nàng đánh vào Diệp Tâm trong cơ thể truy hồn ấn mặc dù vẫn tồn tại, lại hoàn toàn mơ hồ, không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể, liền phương hướng đều khó mà phân rõ. Trường hợp này, chỉ có một khả năng, đó chính là Diệp Tâm bị cường đại kết giới giam cầm ngăn trở. Huyền Hải Nhi trên mặt có chút lo lắng, lại cũng không kinh hoàng, Diệp Tâm phía trước nói với nàng lên qua kế hoạch này. Cái kia hỗn đản có lẽ có thể thoát thân, nhưng nhiều nhất 3 ngày. Như vẫn chưa xuất hiện, bản cung liền lật tung Thánh Nguyên hoàng triều. Huyền Hải Nhi thì thào một câu, quay người rời đi. Diệp Tâm lúc trước từ trong miệng Vân Duệ biết được, tiểu công chúa Mộng Hoa hoàng triều bị Thánh Nguyên hoàng triều giam giữ sau đó, vẫn tại muốn cứu viện binh biện pháp. Hắn từng xin nhờ Huyền Hải Nhi dùng không gian chi đạo chui vào Thánh Nguyên hoàng triều điều tra, lại không thể tìm tới manh mối, thế là liền nghĩ đến lấy thân vào cuộc. Tiếp xuống, chẳng mấy chốc sẽ cùng Tuyết Thiên Sơn quyết chiến, Thánh Nguyên hoàng triều hiển nhiên cùng Tuyết Thiên Sơn đứng tại cùng một trận tuyến. Nếu không trước thời hạn nghĩ cách cứu viện, bọn hắn liền sẽ ở vào bị động cục diện, tiểu công chúa rất có thể sẽ bị Vân Mạc Uyên bức ra uy hiếp hắn, để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Diệp Tâm suy tư thật lâu, quyết định chủ động bị bắt. Ban đầu ở Tiềm Long cổ thành, Vân Mạc Uyên hiện thân lúc, đầu tiên là muốn đem hắn mang đi, gặp chuyện không thể làm, liền lại nghĩ đến tại chỗ hạ gục hắn. Diệp Tâm cảm thấy Vân Mạc Uyên hành động rất cổ quái. Hắn là người dị giới, chết cũng sẽ phục sinh, cố chấp như vậy nghĩ hạ gục hắn, có ý nghĩa gì? Cho nên chỉ có một đáp án, Vân Mạc Uyên mặt ngoài nghĩ hạ gục hắn, kỳ thực là muốn thông qua phục sinh cơ chế tới rời đi hắn chân thân chỗ, tiếp theo bắt hắn. Hắn tạm thời không hiểu Vân Mạc Uyên bắt hắn mục đích là cái gì, nhưng không việc gì, chỉ cần hắn có ý liền đủ rồi. Thế là đi Vạn Thú Sơn Trang sau đó, Diệp Tâm cố ý cao điệu hiện thân, cao điệu để cho Mục Linh San mang theo du ngoạn 2 ngày, chính là muốn để cho Vân Mạc Uyên khóa chặt hắn hành tung. Dù sao phía trước, hắn dựa vào tình khiên linh tê đi đường, hành tung rất là kỳ bí, Vân Mạc Uyên muốn bắt hắn cũng khó. Sau đó lại đem trên thân một chút dễ dàng bị cướp đi bảo vật thu hồi, như tiên khí thanh minh nguyệt ảnh một loại, không có không thể đánh rơi không thể trộm hạn chế trang bị, toàn bộ thu vào tiền phẩm chữ vật giới bên trong, thoải mái nhàn nhã dùng hư không chu đi đường. Diệp Tâm biết, tiểu công chúa Ngọc Hoa hoàng triều đối với Thánh Nguyên hoàng triều cực kỳ trọng yếu, là nắm Ngọc Như Mộng nơi mấu chốt. Hắn Diệp Tâm cũng đồng dạng phi thường trọng yếu. Bởi vậy, hắn như bị bắt đi giam giữ, vậy rất có thể sẽ cùng tiểu công chúa Ngọc Hoa hoàng triều giam giữ tại cùng một nơi. Bây giờ xem ra, hắn thành công. Tiểu công chúa Ngọc Hoa hoàng triều bị Thánh Nguyên hoàng triều giam giữ, mà ngươi dung mạo bên trên, cùng Ngọc Như Mộng giống nhau đến mấy phần, đáp án rõ ràng. Tiểu công chúa, ta là vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến. Ngọc Thủy Giao ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Tâm, Ngọc Như Mộng, là cô ta, ngươi là ai? Ta gọi Diệp Tâm, là Mộng Hoa hoàng triều Kim Phượng sứ. Ngọc Thủy Giao nhíu mày, Kim Phượng sứ là cái gì? Cái này, Diệp Tâm chợt nhớ tới, Kim Phượng sứ là Ngọc Như Mộng thượng vị sau thiết lập. Trước đây chức vị này tựa như là kêu thần long sứ, ngươi biết không? Cô câu ngươi bây giờ là nữ hoàng, thế là đổi thành Kim Phượng sứ. A, ngươi là thần long sứ? Ngọc Thủy Giao trừng lớn đáng yêu con mắt, tràn đầy không thể tin. Không sai. Hắn trong nhẫn chứa đồ có Kim Phượng sứ lệnh bài, phía trên có Ngọc Như Mộng ký tức, đáng tiếc hiện tại không lấy ra tới. Ta không quá tin tưởng. Ngọc Thủy Giao cảnh giác lui lại một bước, ngươi nhất định là Thánh Nguyên hoàng triều phái tới mê hoặc ta đúng không? Nàng ánh mắt hoài nghi, nhưng lại mơ hồ mang theo chờ đợi. Diệp Tâm bật cười, ngươi tiểu nha đầu này, Thánh Nguyên hoàng triều mê hoặc ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ từ trong miệng ngươi được cái gì tin tức? Cái này Ngọc Thủy Giao mắt trợn tròn. Diệp Tâm nói không sai, nàng lớn nhất giá trị chính là sinh mệnh, dùng để kiểm chế cô. Đến mức hoàng triều bí ẩn, nàng mới 8 tuổi, biết rất ít, Thánh Nguyên hoàng triều căn bản cũng không có hỏi qua cái gì, không cần thiết tới mê hoặc nàng. Cho dù thật muốn biết bí ẩn gì, trực tiếp dùng hình ép hỏi không phải tốt. Nghĩ tới đây, Ngọc Thủy Giao tin mấy phần. Cái kia nàng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi Kim Phượng sứ đại nhân, ngài chân thực tu vi là? Linh hư cảnh tầng 7. Linh hư cảnh tầng 7 Ngọc Thủy Giao tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, ta Mộng Hoa hoàng triều đều sa đọa đến tình cảnh như thế. Diệp Tâm nhếch răng. Tiểu nha đầu này chỗ nào đều thật đáng yêu, chính là dài há mồm. Ngọc Thủy Giao lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cười một tiếng, triều ta thần long sứ, mặc dù không tham dự hoàng triều quản lý, nhưng địa vị cao thượng, gần như có thể cùng hoàng chủ bình khởi bình tọa, xem như là hoàng triều nửa cái thủ hộ thần. Thần long sứ cũng không phải là vẫn luôn có, ít nhất ta trong trí nhớ, hoàng triều đã có vạn năm không có sắc phong qua thần long sứ. Đời trước thần long sứ, từng nghe phụ hoàng ta nói qua, thực lực thông huyền, lao nhân ra ông ta đối với người kia cực kỳ kính ngưỡng. Ồ, Diệp Tâm hiếu kỳ nói, ngươi biết là ai sao? Ân, nghe phụ hoàng nói, người kia được xưng là bất bại kiếm tiên, tên là Diệp Trạng Thiên. Diệp Tâm ngạc nhiên, hắn chỉ là tò mò thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là nhận biết. Diệp Trạng Thiên là hắn trưởng đối không thể nghi ngờ, vậy mà còn cùng Ngộng Hoa hoàng triều có bực này nguồn gốc. Ngọc Thủy Giao đông nhiên trừng to mắt, ta gặp qua Diệp Trạng Thiên tiền bối chân dung, ngươi dung mạo cùng hắn rất giống, hơn nữa ngươi cũng họ Diệp, chẳng lẽ? Diệp Tâm cổ quái gật đầu, ta đích xác là Diệp Trạng Thiên hậu bối, nhưng ta không biết hắn đã từng cùng Ngộng Hoa hoàng triều còn có bực này quan hệ, khó trách cô câu ngươi gặp một lần ta, liền kín đáo đưa cho ta Kim Phượng sứ lệnh bài, còn đối với ta như vậy tín nhiệm. Hắn vẫn cảm thấy Ngọc Như Mộng sắc phong hắn Kim Phượng sứ quyết định rất qua loa, bây giờ mới biết, không chỉ là bởi vì hắn Tử Tiêu kiếm tông chuẩn thiếu tông chủ thân phận. Ngọc Như Mộng tất nhiên cũng nhìn qua Diệp Trạm Thiên chân dung, lần đầu tiên liền đối hắn thân phận chân thật sinh ra hoài nghi. Diệp Tâm im lặng, hắn trước đây thật đúng là tưởng rằng chính mình mị lực để cho Ngọc Như Mộng như vậy tín nhiệm. Suy nghĩ một chút cũng là, đường đường một khi chi chủ, còn tinh thông tính toán, lại há có thể tùy tiện tin tưởng một ngoại nhân. Khó trách viên kia mảnh vỡ tiên ngọc sẽ xuất hiện tại Mộng Hoa hoàng triều hoàng cung mật thất, còn bị Mộng Hoa hoàng triều lão hoàng chủ cùng Tạo Hóa Tiên đang đặt chung một chỗ. Diệp Trạm Tiên là trưởng thôn tân thủ, là cho hắn tiên nhân bảo tàng nhiệm vụ người, muốn dùng cái này tới để cho hắn cùng Mộng Hoa hoàng triều xây dựng lên hữu hảo quan hệ. Không nhất định là muốn để Mộng Hoa hoàng triều trợ giúp hắn, cũng có thể là muốn để hắn đến giúp đỡ Mộng Hoa hoàng triều đi ra hoàn cảnh khó khăn. Cái này liền toàn bộ thuyết phục. Diệp Tâm dở khóc dở cười, thật đúng là mỗi một bước đều bị an bài rõ ràng. Hắn ngồi xổm người xuống, lại lần nữa thăm dò rối với chảo. Ngọc Thủy Giao không có lại tránh né, tùy ý hắn xoa cái hốt của mình, nhìn qua Diệp Tâm ngốc ngốc xuất thần, trong mắt hiện lên hơi nước. Tiểu nha đầu, lúc này tin chưa? Ta là tới cứu ngươi. Ngọc Thủy Giao nhìn qua trước mắt ấm áp ánh mắt, tâm thần trong nháy mắt phá phòng ngự, hung hăng nhào vào Diệp Tâm trong ngực, dùng sức ôm cổ của hắn, khóc hu hu đi ra. Nước mắt trong nháy mắt thấm ướt Diệp Tâm cổ, tiểu nha đầu toàn thân không ngừng run rẩy, kiềm chế đã lâu cảm xúc mãnh liệt bắn ra, khóc ruột gan đứt từng khúc. Diệp Tâm thở dài, vỗ nhẹ nhẹ nàng gầy yếu bả vai lấy đó an ủi. Chương 715, dám hỏi bệ hạ ở nơi nào bế quan. Chương 715, dám hỏi bệ hạ ở nơi nào bế quan. Đinh. Ngọc Thủy Giao đối ngươi độ thân thiện 30 tiểu nha đầu khóc thật lâu, nước mắt chảy mấy cân. Mới dần dần lắng lại tâm tình kích động, nàng buông ra Diệp Tâm cái cổ, tay nhỏ nhưng như cũ nắm thật chặt hắn cánh tay, xương đỏ mắt to hai mắt đẫm lệ mông lung. Phượng sứ thúc thúc, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Có thể a. Diệp Tâm vì nàng lau nước mắt, dựa theo bối phận, gọi tiếng thúc thúc cũng không có sai. Phượng sứ thúc thúc, thật xin lỗi, ta vừa rồi đem ngươi đẩy tới trong nước, ta không phải cố ý. Nàng bối rối giải thích, sợ hãi Diệp Tâm sẽ chán ghét nàng. Diệp Tâm ôn nhu an ủi, không có quan hệ, ngươi có lòng cảnh giác rất bình thường. Tiểu nha đầu mất đi song thân, lại bị Thánh Nguyên hoàng triều giam giữ, dùng để làm đối nghịch giao nhà mình hoàng triều thẻ đánh bạc, nội tâm cả ngày thấp thỏm lo âu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái thân phận không rõ nam tử trẻ tuổi, nàng nhìn như ngây thơ, cười chậm rãi mà nói, kỳ thực nội tâm cảnh giác đã đạt tới cấp bậc cao nhất. Đứng tại góc độ của nàng, vừa rồi này quái dị đại thúc còn muốn bắt đầu bóp mặt của nàng. chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn xuống nước, đã tính toán tiểu nha đầu có hàm dưỡng. Phượng sứ thúc thúc, cô ta hiện tại thế nào? Hoàng triều còn tốt chứ? Ngươi là thế nào biết ta bị Thánh Nguyên Hoàng triều bắt đi? Tiểu nha đầu tựa hồ có hỏi không xong vấn đề. Nàng mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng phía trước một mực bị Nguyệt Phách Tiên Tinh phong ấn, ngoại giới đã đi qua 100 năm lâu. Những ngày qua, nàng một người bị giam giữ ở đây, mỗi ngày đều đang lo lắng hoàng triều tình cảnh, không biết 100 năm đi qua suy bại thành dạng gì. Diệp Tâm đại khái giải thích một chút hoàng triều hiện trạng. Tiểu nha đầu đủ rũ, Phượng sứ thúc thúc, hiện tại chúng ta đều bị nuốt, lấy ta cô tính tình, nhất định sẽ thỏa hiệp, hoàng triều sợ là sắp xong rồi. Diệp Tâm xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là đặc biệt tới cứu ngươi đi ra, là cố ý bị bắt vào tới tìm ngươi. Thế nhưng là Ngọc Thủy Giao cũng không có vui vẻ, thở dài, Phượng sứ thúc thúc, ngươi không nên mạo hiểm. Ngươi không biết, kỳ thật chúng ta bây giờ ở vào thần khí Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp nội bộ, trừ phi Thánh Nguyên Hoàng Triều Hoàng Chủ chủ động mở ra thần khí không gian, nếu không là ra không được. Hơn nữa, không những ra không được, liền chết đều không chết được. Ta biết Thánh Nguyên Hoàng Triều muốn cầm ta đối phó cô, có lòng muốn chết, nhưng nơi này quy tắc đặc thủ, chết cũng sẽ tại nguyên chỗ phục sinh. Thì ra là thần khí nội bộ. Diệp Tâm tự lẩm bẩm, khó trách phía trước xin nhờ Huyền Thải Nhi chui vào Thánh Nguyên Hoàng Triều điều tra, lại không có tìm tới mảy may manh mối. Đến mức tại chỗ phục sinh, hắn ngược lại là biết, tỉnh lại lúc đã nhìn thấy thông báo hệ thống. Nơi này, cho dù là nắm giữ phục sinh năng lực người chơi cũng vô pháp thoát thân. Ân, chúng ta ra không được, nếu như là ngoại giới người tiến đánh nghị cách cứu viện, Thánh Nguyên Hoàng Triều cũng có thể tùy thời đẩy chúng ta vào chỗ chết, có lỗi với Phượng sứ thúc thúc, là ta liên lụy ngươi. Tiểu nha đầu rất bề bài. Diệp Tâm cười nói, yên tâm đi, ta tất nhiên dám đến, tự nhiên có chỗ chuẩn bị. Chỉ là thần khí nội bộ mà thôi, hắn liền đại lục bình chướng đều có thể xuyên qua. Đại lục bình chướng cần vài kiện thần khí đồng thời công kích mới có thể mở ra một lỗ hổng, xuyên qua độ khó so với thần khí nội bộ còn muốn cao. Hắn lượng tử củ truyền truyền tống trận là thật bút. Ta trong nhẫn chứa đồ có phương pháp thoát thân, thế nhưng thần hồn bị phong, mở không ra, cần chết một lần mới được, ngược lại là đáng tiếc một thân tu vi. Tại chỗ phục sinh, thân thể trạng thái bất lợi tự nhiên sẽ bị loại bỏ, đan điền cùng thần hồn phong ấn đều sẽ biến mất. Rơi về các không, cũng chính là phàm nhân cảnh, đồng dạng mở không ra nhận chữ vật, nhưng hắn có thể dựa vào đả tọa thổ nạp tới lên tới cấp 1, tiến vào ngưng khí kỳ, liền có thể mở ra nhận chữ vật. Tu vi là rất đáng tiếc, linh hư cảnh trước đây không quan trọng, hao phí chút thời gian tại khu luyện công đánh quái liền có thể, ngược lại là linh hư cảnh tầng 1 đến tầng 7 rất khó khăn. Hắn ăn đại lượng thiên tài địa bảo, còn có mục linh san nguyên âm, mới lên tới tầng 7, bây giờ đều phải vứt bỏ. Diệp Tâm đánh ra xung quanh, tìm kiếm tự sát chi pháp, phải nhanh đi ra mới là. Bằng không mà nói không chừng hắn vừa rồi làm ác mộng sẽ thành thật, Vân Mạc Uyên rất có thể sẽ ép hỏi hắn cái gì, dùng ra mỹ nhân kế cũng không kỳ quái. Mở ra nhẫn chữ vật, chỉ đơn giản như vậy. Ngọc Thủy Giao đáng yêu trừng to mắt. Diệp Tâm kinh ngạc nói, đơn giản. Trên người hắn phong ấn, khẳng định là Vân Mạc Uyên thủ đoạn, hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả phong ấn làm sao có thể giải. Ngọc Thủy Giao vui vẻ ôm tay hắn, Phượng sứ thúc thúc, chúng ta Ngọc gia huyết mạch có giải trừ phong ấn năng lực à, mặc dù ta cảnh giới thấp, không cách nào vì ngươi giải trừ toàn bộ phong ấn, nhưng giải khai một tia thần hồn phong ấn cũng không có vấn đề, đủ để mở ra nhận chữ vật. Diệp Tâm kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Ngọc gia huyết mạch còn có năng lực đặc thù, xem ra Ngọc gia tổ tiên không đơn giản. Vậy chúng ta thử xem. Ngọc Thủy Giao dùng sức gật đầu, đem non mịn cánh tay nhỏ đưa đến Diệp Tâm bên miệng, thúc thúc cắn ta. Anh Diệp Tâm khẽ miệng giật một cái, không xuống được miệng. Không có quan hệ Phượng sứ thúc thúc, dù sao nơi này sẽ không thật sự tử vong, đem ta cắn chết cũng không có việc gì. Ta không sợ đau, ngươi nếu là không muốn cắn cánh tay, vậy liền đổi địa phương khác. Thân thể ta rất sạch sẽ, không bẩn. Tiểu nha đầu túi đầu trên dưới dò xét mình thân thể, suy tư cắn chỗ nào thích hợp. Cắn cái cổ. Nàng sờ lên chính mình tinh tế non mềm cái cổ, chẳng biết tại sao, không hiểu có chút chờ mong, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Đến, tới đi thúc thúc. Khu cụ Diệp Tâm đội vàng nắm khuôn mặt nàng kéo dài khoảng cách, liền cánh tay đi. Dứt lời cũng không do dự nữa, nắm lên cánh tay nhỏ gặm một cái. Đinh. Thuộc tính thần thức bỏ niêm phong 2 điểm Diệp Tâm thành công lấy ra sớm chuẩn bị tốt lượng tử cụ triển truyền tống trận đài, thiết trí tự hủy trận văn về sau, đưa cho Ngọc Thủy Giao một cái ngọc bài vạn bảo cát. Tiếp lấy ôm lấy nàng, phất tay vẩy ra trọn vẹn 1 vạn cái không linh tinh, cùng 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, mới thành công dịch chuyển rời đi. Diệp Tâm rất là đau lòng, hao phí không linh tinh thế mà so với liên sẽ vợ còn nhiều gấp bội, theo lý thuyết từ thần khí nội bộ rời đi, so với xuyên qua đại lục bình chướng càng dễ dàng mới là. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể rời đi liền tốt. Thấy hoa mắt, hai người xuất hiện tại bên ngoài đạo vẫn luyện ngục đây. Hoa, thật sự đi ra. Tiểu nha đầu cảm nhận được ngoại giới khí tức, trên mặt cười cùng nước mắt cùng tồn tại. Nàng không nghĩ qua sẽ có bình yên thoát khốn một ngày. Lúc này đạo vẫn luyện ngục ngoại vi, ngoại trừ nguyên lai phi lăng trưởng lão bên ngoài, Phong Vũ Nhu đã chạy tới, vợ chồng Mục Kình còn tại trên đường. Phong cấp chủ, phi lăng trưởng lão. Diệp Tâm thả xuống tiểu nha đầu, lên tiếng chào, vì các nàng giới thiệu Ngọc Thủy Giao thân phận. Lại là Ngọc Thao chi nữ. Năm đó Ngọc Thao cái chết bí mật các nàng biết không rõ, không nghĩ tới Mộng Hoa Hoàng Triều còn có cái hậu nhân tại thế. Người cái tên này lại có thể từ thần khí nội bộ thoát thân. Phong Vũ Nhu ấm giọng thì thầm, nhìn qua Diệp Tâm ánh mắt, so trước đó nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Diệp Tâm nhìn qua nàng thâm thúy con mắt, suy nghĩ xuất thần, bị cái kia lau không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị hấp dẫn lấy, muốn truy đuổi phân tích rõ ràng. Phi Lăng trưởng lão có chút hoài nghi, hai người này đối mặt ánh mắt, lộ ra cổ quái, hình như quan hệ không quá bình thường. Diệp Tâm lấy lại tinh thần, vội vàng rời đi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, "Phong cấp chủ, còn mời hỗ trợ giải một chút trên người ta phong ấn. Bách Hoa Tiên Cốc công pháp am hiểu nhất giải trừ trạng thái bất lợi. Ân. Phong Vũ Nhu cũng đừng mở ánh mắt, gò má hiện lên một vẻ khó mà nhận ra ửng đỏ. Tạm biệt hai người, Diệp Tâm mang theo Tiểu Nha Đầu thông qua trận pháp, đi tới Mộng Hoa Thành bên ngoài, cùng thừa tướng Đông Phương Sóc gặp mặt. Đông Phương Sóc nhìn thấy Ngọc Thủy Giao, nước mắt tuôn đầy mặt, đối với Diệp Tâm hành đại lễ. Đa tạ Phượng Sứ đại nhân cứu trở về Thủy Giao công chúa. Diệp Tâm vung vung tay, đang muốn thương lượng với hắn như thế nào thu xếp công chúa lúc, đột nhiên nhận đến thông báo hệ thống, đinh. Ngọc Như Mộng đối ngươi độ thân thiện 19, hiện nay độ thân thiện 80, tình hữu độc trùng, đây là xuất quan. Còn biết được hắn cứu trở về tiểu công chúa. Diệp Tâm hơi kinh ngạc, nghĩ đến đi hoàng cung nhìn xem, chúng ta bảo, đúng lúc này, Đông Phương Sóc trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo đưa tin ánh lửa. Hắn nghe xong đưa tin, thần sắc kỳ biến, Phượng Sứ đại nhân, dám hỏi bệ hạ ở nơi nào bế quan. Chương 716, cho cốt chương 716, cho cốt hoàng cung bảo khố chỗ sâu. Tiểu công chúa Ngọc Thủy Giao lấy ra dao găm, dùng sức vạch phá lòng bàn tay, mặt mũi bình tĩnh tựa như không cảm giác được một tia thống khổ. Từng đám huyết châu bay lên bạch ngọc vết tường, nhuộm đỏ hình hoa sen nhảy. Két két, đẩy ra mật thất cửa, khí lưu lay động bên trong trên mặt đất một gốc nhỏ trắng tinh cho cốt, mấy sợi nhẹ cho bay lên lại rơi xuống. Cho cốt bên cạnh, một phương lớn chừng bàn tay màu xanh biếc trung nhỏ yên tĩnh tựa sát, tựa như đang thủ hộ cái kia đã biến mất chủ nhân. Ngọc Hoa Hoàng Triều Hoàng Chủ Ngọc Như Mộng, hồn đang dập tắt, ngay tại vừa rồi. Mang Thủy Giao rời đi, ta một người chờ một lúc. Diệp Tâm cất bước đi vào mật thất, chậm rãi che lại mật thất cửa, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cho cốt bên cạnh nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ động tác quá lớn mang theo gió thổi tàn cho cốt. Cho cốt ngược lại là hiếm thấy dạng này tinh khiết trắng tinh, giống như là ngọc phấn một dạng, ít nhất Diệp Tâm là lần đầu tiên gặp. Tựa như Ngọc Như Mộng, mặt ngoài quyến rũ đa tình, câu hồn và phách, kỳ thực băng thanh ngọc khiết. Ngươi nha, mệnh có chút đắng. Mặt ngoài cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, diễm áp quần vương, là thiên hạ một cái duy nhất nữ hoàng, kỳ thực một người gánh vác lấy lung lay sắp đổ hoàng triều, bên ngoài có xài lang nhìn chằm chằm, bên trong có tặc tử gây sóng gió, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy cân bằng. Không có dựa vào, đưa mắt không quen, duy nhất chất nữ còn bị cầm tù, không rõ sống chết, cương thổ mỗi bị từng bước xâm chiếm một tấc, giống như là tại nàng trong lòng cắt thịt một điểm, lại không thể làm gì. Không phải nàng không muốn cái kia vinh hoa phú quý, mà là hoàng triều là nàng tổ tông lưu lại cơ nghiệp, nàng là một cái duy nhất lưng đeo tông tộc sứ mệnh người. Ngọc Như Mộng cái này ngắn ngủi một đời, gần như không có làm sao bước ra qua Mộng Hoa Thành. Vấn tiên giới thiên địa bao la như vậy, nàng lại chỉ có thể khốn thủ tại cái này một tấc vương ở giữa. Nàng không dám bước ra đi, cũng không dám đi tìm thân nhân duy nhất, động thì vạn kiếp bất phục. Số khổ a kỳ thật lấy nàng như vậy tư sắc, muốn tìm một phương dựa vào rất dễ dàng. Trăm năm ở giữa, cũng không thiếu có thế lực cấp bá chủ đối với nàng cầu hôn, muốn thông gia, cũng có cường giả muốn ở rể hoàng triều, nhưng nàng toàn bộ đều cự tuyệt, sắc mặt không chút thay đổi. Băng thanh ngọc khiết, cũng cứng cỏi kiên cường. Diệp Tâm lấy ra vài hũ rượu, mở ra một vò ngựa đầu chút xuống. Phía trước sinh ra mở tiểu quán tâm tư, là vì hắn từng tại bí cảnh bên trong chiếm được qua một loại cánh hoa đào vạn năm tài liệu. Có thể quán rượu khai trương về sau, hắn chủ yếu sản xuất chính là thượng cổ nhưỡng tiểu bí phương bên trong ba loại rượu, liệt diễm, suy tuyết, xoay chuyển trời đất. Cánh hoa đào vạn năm không có rượu phương, một đoạn thời gian rất dài không có đất dụng võ. Về sau, hắn lần lượt thử nghiệm, dựa vào cất rượu kinh nghiệm, cuối cùng tại sắp rời đi Cẩm Vân Thành lúc, thành công dùng cánh hoa đào vạn năm chế ra rượu, lấy tên hoa đào nhưỡng. Thời gian có hạn, đủ ra hoa đào nhưỡng cũng không nhiều. Hắn cũng không có cho người khác uống qua, một mực chân tàng tại trong nhận chữ vật. Rượu này rất là thù, sau khi uống xong sẽ bị một tầng giả dích yêu thương bao khỏa, trong lòng có thể hiện ra người yêu cái bóng, say mê tại phong hoa tuyết nguyệt bên trong. Diệp Tâm uống xuống hoa đào nhưỡng, cố gắng nghĩ đến Ngọc Như Mộng. Đáng tiếc, Ngọc Như Mộng hiện ra cái bóng rất nhạt, khóe môi cong cong nhìn qua hắn, ánh mắt ôn nhu, lại phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không đủ rõ ràng, có thể là không đủ yêu a, Diệp Tâm nói không rõ mình bây giờ đến tuột cùng là tâm tình gì. Bi thương sao? Có chút, nhưng lại hình như không nhiều. Hoa đào nhưỡng cũng không phải hoàn toàn vô dụng, hồi ức ngược lại là càng ngày càng rõ ràng. Hắn cùng Ngọc Như Mộng chỉ có ngắn ngủi hai mặt duyên phận, cũng không hoàn toàn là tốt đẹp. Hồi tưởng lần thứ nhất nhìn thấy Ngọc Như Mộng lúc, nàng ngồi ngay ngắn ở phượng liễn bên trong, một thân màu vàng thêu phượng hoàng bảo, đầu đội tử kim vượng quan, trên mặt đắp nhàn nhạt kim phấn, trên môi lau hương thơm hoa nước, rung động lòng người, cố phán sinh tư. Diệp Tâm suýt nữa tâm thần thất thủ. Trên thực tế, cũng xác thực tâm thần thất thủ, nhất là tại tiến vào hoàng cung về sau, Ngọc Như Mộng tới gần hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan trên đời lại có như thế mỹ hoặc nữ tử. Hắn nghĩ thầm, dạng này nữ tử nếu là hắn, cho tỏa giang sơn cũng không đổi. Khi đó Ngọc Như Mộng cho hắn cái nhiệm vụ, còn nói hoàn thành nhiệm vụ về sau, muốn cái gì khen thưởng đều có thể. Diệp Tâm cuối cùng là muốn tiến vào hoàng cung bảo khố cơ hội, tìm kiếm mảnh vỡ tiên ngọc. Về sau cũng không phải không có suy nghĩ qua, nếu là mở miệng muốn cái kia yêu tinh, cũng không biết cái kia yêu tinh có thể đáp ứng hay không. Lần thứ hai gặp mặt, vui sướng, cũng không thoải mái, Diệp Tâm nhìn ra nàng tính toán. Tập nhân dùng tiểu công chúa An Nguy tới uy hiếp nàng, nghĩ dẫn nàng đi Vạn Yêu Hải, Ngọc Như Mộng lại phái hắn tiến về Vạn Yêu Hải, chính là nghĩ dẫn ra sau lưng của hắn người tới giải Mộng Hoa Hoàng Triều khốn cùng. Khi đó Diệp Tâm rất tức giận, sư phụ đều đã thân thụ đại đạo tổn thương, còn muốn bị Ngọc Như Mộng tính toán. Bây giờ mới biết Ngọc Như Mộng tính toán không chỉ là Tuyết Ngân Linh. Ngọc Như Mộng khẳng định đoán được hắn một cái khác tầm thân phận, biết sau lưng của hắn đứng ngoại trừ Tuyết Ngân Linh bên ngoài còn có một vị cường giả đáng sợ, Diệp Trạm Thiên. Vô luận là dẫn ra Tuyết Ngân Linh vẫn là dẫn ra Mai Danh Nhận Tích Diệp Trạm Thiên đều có thể giải Mộng Hoa Hoàng Triều khốn cùng, mà Diệp Tâm lại có người dị giới năng lực sẽ không tử vong, mặc dù tính toán nhưng cũng sẽ không kết xuống tử thủ, dù sao cũng tốt hơn hoàng triều là úp. Diệp Tâm vẫn cứ nhớ tới, hắn trừng Ngọc Như Mộng, lên án nàng tính toán lúc, Ngọc Như Mộng ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi luôn uống, còn có rõ ràng thưởng thức. Nàng sợ hãi bị Diệp Tâm xem thấu tâm tư, lại bởi vậy đắc tội Diệp Tâm, nhưng lại thưởng thức Diệp Tâm thông minh trí tuệ, có thể nhìn ra nàng toàn bộ tính toán. Sau đó nàng ăn nói khép nép, cẩn thận từng ly từng tí tạ lỗi lấy lòng, nhìn từ bề ngoài thông dong, kỳ thực nội tâm rất là thấp thỏm lo âu. Diệp Tâm lúc ấy không hiểu, chính mình bất quá mới vào Kim Đan tiểu tu sĩ mà thôi, cho dù có sư phụ cái này chỗ dựa, cũng không đến mức để cho nàng một cái hợp đạo cảnh nữ hoàng như vậy lấy lòng mới lạ. Về sau mới hiểu được, hắn đã là Ngọc Như Mộng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Vạn Yêu Hải giải hoàng triều khốn cùng, chỉ là tạm thời, như đáp tội hắn, hoàng triều vẫn như cũ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Ngọc Như Mộng vẫn còn tại cố gắng duy trì lấy cân bằng, đã muốn mượn lực, lại muốn giao hảo. Một giới nữ hoàng sống như vậy cẩn thận từng ly từng tí, làm sao không tính đáng buồn đâu. Hai người quan hệ tiến thêm một bước, là tại hoàng cung bảo khố trong mật thất. Diệp Tâm cũng không biết Ngọc Như Mộng là thế nào nghĩ, đều đã lấy được hắn tha thứ, còn muốn trả giá tự thân sắc đẹp, không hiểu sao tại trên mặt hắn hôn một cái. Là tính toán, muốn đem hắn triệt để cột vào Mộng Hoa hoàng triều trên chiến xa, hay là chân tâm thật ý? Diệp Tâm đã từng nghĩ qua vấn đề này, về sau liền không nghĩ, không có ý nghĩa gì, hắn đã sớm cùng Mộng Hoa hoàng triều buộc chặt ở cùng một chỗ. Thỉnh thoảng nhớ tới lúc, cũng chỉ là đáng tiếc, Ngọc Như Mộng cái kia hôn một cái, hôn vào hắn trên mặt nạ, không thể chân chính cảm nhận được nàng môi đỏ nhiệt độ cùng hương thơm. Lại để cho nàng hôn một chút, nàng lại không muốn. Thật là một cái hẹp hòi nữ nhân. Diệp Tâm thả xuống vỏ rượu, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Thời điểm đó Ngọc Như Mộng tháo xuống mị hoặc áo khoác về sau, ngượng ngùng lên mặt, mị hoặc vô song trong đôi mắt toát ra hồn nhiên thái độ, rõ ràng chính là người linh động hoạt bát thiếu nữ. Tính toán cùng chân tâm thật ý, là đồng thời tồn tại, đây chính là đáp án. Lại về sau, Diệp Tâm liền chưa từng thấy nàng. Duy nhất gặp nhau là sư phụ tiến đánh Thánh Nguyên hoàng triều lúc, Ngọc Như Mộng mang theo thần khí, núp trong bóng tối tiếp ứng. Trong lòng bóng hình xinh đẹp dần dần tản đi, ánh mắt lại lần nữa tập trung, trước mặt vẫn như cũng là một gốc nhỏ trắng tinh cho cốt, thoạt nhìn rất bi thương. Ngực có chút hiện đau, Diệp Tâm thở phào một hơi, chính mình là tại bi thương a. Hôm nay rượu này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hoa đào nhượng tiểu kình, rõ ràng không kém liệt diễm tiểu, rõ ràng hắn tiểu lượng rất kém cỏi, một vò liền có thể nhỏ nhặt. Nhưng bây giờ uống một vò lại một vò, làm sao lại là không say đâu. Chương 717, ngươi chính là thứ cặn bã nữ. Chương 717, ngươi chính là thứ cặn bã nữ. Ngọc Như Mộng tẩu hỏa nhập ma, trở thành một đám kiếp cho, là ngoài ý liệu, cũng tại tình lý bên trong. Bế quan lúc tối kỵ quấy rầy, Diệp Tâm cảm thấy, lúc trước sư phụ tiến đánh Thánh Nguyên hoàng triều, nhiều như vậy thần khí cùng nhau như thế, Ngọc Như Mộng nhận đến quấy nhiễu, liền đã có thai hoàng ẩm. Nói không chừng khi đó nàng ngay tại áp chế tự thân trạng thái bất lợi, bằng không làm gì núp trong bóng tối không hiện thân đâu. Còn có chính là, Vạn Bảo lâu khai trương đêm trước, Diệp Tâm ứng thừa tướng thỉnh cầu, lần thứ hai tiến vào hoàng cung bảo khố, tìm kiếm không linh tinh. Khi đó phát hiện, trong bảo khố đại bộ phận để thăng tốc độ tu luyện cùng gia tăng tu vi thiên tài địa bảo đều bị Ngọc Như Mộng lấy đi. Nàng cấp bách muốn tăng cao thực lực, nhưng con đường tu tiên dục tốc bất đạt, có thai họa ngầm là tất nhiên. Diệp Tâm khi đó liền có chút sầu lo, sợ hãi nàng căn cơ bất ổn, kết quả thật sự là như vậy. Ngọc Như Mộng quá gấp. Diệp Tâm càng là hồi tưởng, càng có thể cảm nhận được tình ý của nàng. Đứng tại Mộng Hoa hoàng triều góc độ, nhưng thật ra là có phá cục chi pháp, phàm là Ngọc Như Mộng nguyện ý bị thân người khác, như Tinh Mang cung điện điện chủ Lạc Tinh Hà, Thiên Cương Thánh môn môn chủ Thạch Khiếu Tiên, đều có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Hai người này đã từng cầu hôn qua, Diệp Tâm nghe nói qua quy tắc này bí mật. Thậm chí liền Thánh Nguyên hoàng triều Vân Mặc Uyên, cùng Càn Ngự hoàng triều Thương Đạo Cực, bao nhiêu cũng đối Ngọc Như Mộng cố ý như vậy nhằm vào Mộng Hoa hoàng triều, ngoại trừ tài nguyên lợi ích bên ngoài, cũng ôm một điểm lấy được Ngọc Như Mộng tâm tư. Vẫn tiên tứ mỹ một chồng, còn tốt như vậy nắm, có lòng mơ ước quá bình thường. Nhưng Ngọc Như Mộng không chút nào thỏa hiệp. Nàng sẽ không bởi vì áp lực mà thả xuống tự thân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, sớm có ngọc đá cùng bơi chuẩn bị tâm lý, nhưng cuối cùng lại lựa chọn hắn Diệp Tâm. Muốn nói nàng không có động tâm, một lòng chỉ có tính toán, đó là không có khả năng. Diệp Tâm lại chuốt xuống một vỏ hoa đào nhưỡng. Ngọc Như Mộng biết hắn tiền đồ vô lượng, nhưng khi đó hắn quá mức nhỏ yếu, hoàn toàn không cách nào làm Mộng Hoa hoàng triều che gió che mưa. Mà sư phụ lại thân thụ đại đạo tổn thương, có lẽ người khác còn có hoài nghi, có thể hắn chính miệng nói với Ngọc Như Mộng qua việc này, hiển nhiên Tử Tiêu Kiếm Tông cũng vô pháp trở thành núi rửa của nàng. Ngọc Như Mộng rất rõ ràng, cuối cùng là phải dựa vào chính mình tới là hoàng triều chống lên một mảnh bầu trời. Lại thêm tiểu công chúa bị địch nhân chỗ tù, không biết đang tại gặp phải cái gì, Diệp Tâm hoàn toàn có thể hiểu được Ngọc Như Mộng cấp bách. Trước khi chết, nàng đang suy nghĩ gì đấy? Nhất định rất tuyệt vọng a. Như vậy thân tử đạo tiêu, Ngọc gia một cái khác hậu nhân cũng sinh cơ xa vời, Ngọc gia như vậy tiêu tán, Mộng Hoa hoàng triều đã không còn ngày mai. Có lẽ còn có giải thoát. Không cần lại lưng đeo trầm trọng như vậy gông xiềng, không cần lại mỗi thời mỗi khắc tính toán được mất, đuổi về với bụi, đất về với đất. Còn có hắn. Diệp Tâm biết Ngọc Như Mộng khẳng định nhớ tới hắn, bởi vì tại nàng lúc sắp chết, độ thân thiện đột nhiên tăng lên rất nhiều. Nàng nhất định ước mơ qua tốt đẹp tình yêu, nhất định ảo tưởng qua có một ngày, cùng cái kia xâm nhập nàng nội tâm tiểu nam nhân cùng nhau, đi ra Mộng Hoa thành, đi xem một chút thế gian phong cảnh. Có thể quay đầu lại, chỉ có tiếc nuối. Tâm bỗng nhiên thật là đau a. Diệp Tâm thả xuống bầu rượu, dùng sức đè lên ngực, không khỏi trách mắng âm thanh tới, không phải nói sau khi xuất quan muốn sủng hạnh ta sao? Ngươi thế nhưng là đường đường nữ hoàng a, quyền nghiêng triều chính, cựu ngũ chí tôn, không phải quân vô hí ngôn sao? Không phải lời hứa ngàn vàng sao? Ngươi làm sao có thể nuốt lời đâu? Ngươi làm sao có thể nuốt lời đâu? ngươi nói chuyện A Ngọc Như Mộng. Đinh linh. Có lẽ là phát động từ mấu chốt, vắng vẻ trong mật thất đông nhiên có đáp lại, là trên mặt đất phía kia nhỏ nhắn màu xanh biết chung nhỏ. Diệp Tâm bị hơi nước mơ hồ hai mắt run lên, liền vội vàng đem nâng ở trong lòng bàn tay, liền nghe bên trong truyền ra giọng nói của Ngọc Như Mộng, thích ngươi, rực rỡ như ngân hà mặt mày, là ta nửa đời chưa gặp nắng ấm. Thích ngươi, bước dứt bất an ngón tay, giống như là nhảy nhót tại tâm ta bên trên. Cũng thích ngươi hùng hổ dọa người phong mang, là ta trong đêm tối duy nhất ngưỡng vọng. Có lỗi với tiểu đệ đệ, ta sai hẹn rồi, ta đần quá à, rõ ràng liền không có vấn đỉnh thiên hạ thiên tư, mà lại còn muốn đi cơ cầu. Ta biết, lúc trước tính toán ngươi một chàng, ngươi một mực lòng mang khúc mắc, Mộng Hoa Hoàng Triều cùng Cửu U Bích Lạc Trung đều đưa cho ngươi, thì không cho tức giận có tốt hay không? Nếu như Mộng Hoa Hoàng Triều để ngươi cảm thấy gánh vác, vậy liền bước xuống à, đừng giống như ta gắng gượng chống đỡ tiến lên, ta hy vọng ngươi có thể nhẹ nhõm tự tại sống. Thật đáng tiếc, viên kia tạo hóa tiên đan nếu là cho ngươi liền tốt, bị ta lãng phí hết, ta quá ngu ngốc, phụ hoàng không nói cho ta mật thất tồn tại, để ngươi một ngoại nhân mang ta tiến vào mật thất, đan dược kia rõ ràng chính là cho ngươi chuẩn bị nha. Cũng rất đáng tiếc, ta đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, cứ như vậy không còn, sớm biết liền không trang bức thật trọng, tiện nghi ngươi cái tiểu hôn đản tốt, thì hi bất quá đại khái là ta một bên đơn phương a, trong lòng ngươi hẳn là không có ta. Nếu có kiếp sau, hy vọng ta còn có thể nắm giữ mỹ mạo, khi đó ngươi khẳng định đã cao cao tại thượng, hy vọng ngươi có thể túi đầu thấy được ta. Không biết ta có thể hay không lưu lại cho cốt, nếu như có thể lời nói, liền phiền phức tiểu đệ đệ giúp đỡ thu một chút, có cơ hội đi đến bờ biển lúc, liền vùng vào biển cả. Nghe nói biển cả rất đẹp, ta còn chưa có đi qua, rất muốn đi xem một chút. Á âm thanh hồn nhiên ôn nhu, Diệp Tâm cảm nhận được đủ loại tình cảm, có ước mơ hướng về, quyến luyến không muốn, tiêu tan thản nhiên, bất đắc dĩ tiếng với. Cùng với đôi hắn ấy náy cùng lo lắng. Di ngôn tiêu tán, Cửu U Bích Lạc Trung tia sáng cũng đi theo ảm đạm đi, lại không động tĩnh. Đột nhiên dâng lên bi thường, như lũ quét đồng dạng một phát, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tâm trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Ngọc Như Mộng, ngươi có biết hay không ta mỗi lần tới Mộng Hoa Hoàng Triều đều nhớ ngươi, đều đang đợi ngươi xuất quan sủng hạnh ta. Ngươi có biết hay không ta lần lượt đứng tại hoàng cung bảo khố ngọc bích phía trước, hy vọng mật thất cửa có thể đống nhiên mở ra. Ngươi có biết hay không ta một mực đang nghĩ cứu ngươi chất nữ, ta hy vọng ngươi sau khi xuất quan có thể nhìn thấy bình yên vô sự chất nữ, có thể lộ ra phát ra từ nội tâm nét mặt tươi cười. Ta kéo Mộng Hoa Hoàng Triều vào cuộc vạn bảo lâu, ta một mình mạo hiểm bị bắt vào thần khí nội bộ, cũng là vì ngươi à? Ngọc Như Mộng, ngươi cái yêu tinh, ngươi tại tâm ta lên a? Diệp Tâm như cái hài tử đồng dạng gào khóc, bộc phát bi thương nồng đậm đến tan không ra, một cái tâm huyết phun ra, tê liệt ngã xuống tại đầy đất vỏ rượu bên trong. Ngọc Như Mộng, nâng lên tâm hỏa của ta, lại không đến dập lửa, ngươi chính là thứ cặn bã nữ. A, GS, đầu tiên nói rõ, không biết mẹ kết thúc, không phải bích giao thức kết quả. Có thể nhìn xem có chút một, nhưng kỳ thật là có phục bút, chính là nâng một chút. 394 chương nâng một câu Diệp Tâm đối với Ngọc Như Mộng lo lắng. Thuyết minh sơ qua một chút như thế viết nguyên nhân a, Ngọc Như Mộng là vấn tiên tứ mỹ một trong. Suy nghĩ bên trong trọng yếu nhân vật, nhưng ta là manh tân tác giả, tiền kỳ không quá biết, dẫn đến Ngọc Như Mộng ra sân không quá lấy thích. Lại về sau, cũng từ đầu đến cuối không tìm được thích hợp ra sân cơ hội. Không thể không thừa nhận, Ngọc Như Mộng đầu này tình cảm tuyến, cơ hồ khiến ta viết phế đi, đường đường vấn tiên tứ mỹ một trong, rất đáng tiếc. Các độc giả đối với Ngọc Như Mộng hẳn là không cảm giác, nếu như bây giờ bình thường ra sân, cùng nhân vật chính hai bên tình nguyện lời nói, đại gia sẽ không có cái gì cảm xúc. Chính là loại kia, thu cũng không có nhiều vui vẻ, không thu cũng không có cái gọi là tâm tình. Ta nghĩ thử xem đem Ngọc Như Mộng đường dây này bản sống, không cầu có thể đem nàng biết giống sư phụ cùng thải nhi như vậy tươi sống, nhưng cũng không muốn biết thành một cái bối cảnh tấm minh hoa. Cho nên, đến cái sinh tử khó khăn chắc trở a, đến tiếp sau là có phục sinh kịch bản. Cuối cùng lại cùng mọi người nói lời xin lỗi, đổi mới rất không ổn định. Manh tân tác giả, không có trường thiên kinh nghiệm, càng viết càng tâm mệt mỏi, lúc đầu mỗi ngày gõ chữ thời gian liền không nhiều, còn thường xuyên đối với máy tính làm ngồi mấy giờ suy nghĩ kịch bản, thỉnh thoảng một ngày liền mã không ra ngoài, đại gia cũng có thể cảm giác được có đôi khi tiết tấu không đúng lắm. Nguyên bản cho mình định mục tiêu là viết ra một bản 100 vạn kết thúc sách, kết quả không hiểu sao viết đến 150 vạn, còn có thật nhiều kịch bản không có viết. Bây giờ là như dẫm trên băng mỏng. Thái giám là chắc chắn sẽ không thái giám, điểm này không cần lo lắng, nhưng đại khái còn muốn viết bao nhiêu chữ, chính ta cũng không xác định. Hy vọng nuôi sách độc giả, đừng triệt để quên ta ách, bằng không liền để cho thải nhi bảo bối dẫm các ngươi. Chương 718, thương chúng ta, nhiều dày vò chương 718, thương chúng ta, nhiều dày vò hoàng cung bảo khố nhập cầu, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, toàn thân tràn ngập bi thương khí tức. Ngọc Thủy Giao khóc suýt nữa ngất đi. Cô đợi nàng vô cùng tốt, gần như nương theo nàng toàn bộ tuổi thơ, làm bạn nàng thời gian không thể so phụ mẫu ít. Sau khi tỉnh lại, một mình tại Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp trong không gian, nàng dùng thời gian rất lâu mới đi ra phụ mẫu chết đi bóng tối. Nói là đi ra bóng tối, chẳng bằng nói là triệt để tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng gặp phải Diệp Tâm, nguyên bản cho rằng lập tức liền muốn nhìn thấy cô, sinh mệnh còn sẽ có hào quang, không nghĩ tới lại là thiên nhân vĩnh cách. Phụ mẫu mất đi, cô cũng đã biến mất, trong thiên hạ lại không thân nhân. Tại trong trí nhớ của nàng, cùng cha mẹ cùng cô phân biệt bất quá một năm mà thôi. Rõ ràng một năm trước còn vô cùng hạnh phúc à, người nhà đều tại, vui vẻ hòa thuận, không buồn không lo, trong nháy mắt liền toàn bộ tan mất. Hoa Ngọc Thủy Giao sụp đổ khóc lớn, sinh không thể luyến phía dưới, toàn thân khí tức đại loạn, nếu không phải thừa tướng kịp thời xuất thủ, chắc chắn khí huyết công tâm mà chết. Tiểu công chúa phải tỉnh táo. Người còn có kim vượng sứ, hoàng triều cũng còn cần ngươi. Đông Phương Sóc nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ngọc Thủy Giao thân là hoàng gia huyết mạch duy nhất, từ phải thừa kế hoàng vị, mới 8 tuổi liền muốn gánh vác hoàng triều trách nhiệm, đi ngọc như mộng đường cũ. Đối với nàng mà nói rất tàn nhẫn, nhưng có Kim Phượng sứ phụ tá, chắc hẳn nàng đường muốn so bệ hạ trôi chạy không ít. Nhớ tới bệ hạ, Đông Phương Sóc cực kỳ bi ai không thôi. Hắn là ba triều lão thần, trải qua ngọc như mộng bồi dưỡng, cùng đời trước thừa tướng địa vị ngang nhau, thường xuyên diện thánh. Có thể nói, hắn là một đường nhìn xem ngọc như mộng trưởng thành, mặt ngoài là quân thần, kỳ thực trong lòng làm ngọc như mộng là hậu bối thế hệ con cháu. Theo ngọc như mộng cổ tay càng ngày càng thành thục cứng rắn, dần dần có thể một mình đảm đương một phía, hắn cũng là càng ngày càng vui mừng. Nhưng ngọc như mộng sẽ rất ít cười, thỉnh thoảng cười cũng là lễ nghi bên trên giả cười. Đông Phương Sóc có thể hiểu được nội tâm của nàng đau khổ. Mãi đến Kim Phượng Sứ xuất hiện sau, khi đó Ngọc Như Mộng còn không có bế quan, phân phó hắn phải nhiều hơn chiếu cố Kim Phượng Sứ lúc, trên mặt lần thứ nhất mang theo phát ra từ nội tâm ôn nhu tiêu ý bệ hạ ánh mắt quá tốt rồi, Kim Phượng Sứ đúng là một cái có thể nghịch chuyển cán con người, vô luận là thiên tư, năng lực, vẫn là bối cảnh. Một cái bạn bảo lâu, liền để cho Ngọc Hoa Hoàng Triều suy tàn kinh tế chuyển biến tốt đẹp, ngừng lại xu hướng suy tàn. Hơn nữa hắn có thể nghịch chuyển, cũng không chỉ là Ngọc Hoa Hoàng Triều cán khôn, còn có Ngọc Như Mộng nhân sinh. Đông Phương Sóc biết, Kim Phượng Sứ có thể để cho bệ hạ thoát ly đau khổ cảnh giới, có thể chiếu sáng nàng vĩnh dạng, bởi vậy dù cho Kim Phượng Sứ chịu ngàn người chỉ cho lúc, hắn cũng kiên định không thay đổi. Rõ ràng hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, rõ ràng hoàng triều ngày, cùng Ngọc Như Mộng Thiên Đô sắp nên đón ánh dạng đông, có thể Ngọc Như Mộng lại đổ vào trước ánh bình minh. Đông Phương Sóc lau nước mắt, chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh bị thương. Bệ hạ vốn có thể chịu đựng hắc ám, nếu như nàng chưa bao giờ thấy qua con mình. Đại nhân, cha rõ ràng, chỉ có một cái tiểu thái giám nhìn thấy hồn đang dập tắt, cũng không báo cho hắn người. Đông Phương Sóc gật đầu, xử lý a, tin tức không thể truyền ra ngoài, cho hắn người nhà nhiều chút cứu trợ. Phải. Thân vệ vừa rời đi, trước mặt không gian một trận bận mèo, hiện ra một đạo tỏa ra thất thải tiên quang bóng người. Huyền Tông chủ. Đông Phương Sóc cười khổ, có thể không nhìn hoàng cung trận pháp tới lui tự nhiên, thiên hạ cũng chỉ có Huyền Thải Nhi. Huyền Thải Nhi nhìn qua khóc thở không ra hơi tiểu nha đầu, cùng trên mặt nước mắt còn tại lao đầu, nếu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cái này, Đông Phương Sóc cũng không trả lời, Huyền Tông chủ là đến tìm thánh thượng. Không, bản cung đến tìm Diệp Tâm. Huyền Thải Nhi phát giác được truy hồn ấn xuất hiện lần nữa, không yên tâm liền tìm tới. Nàng nhìn hướng bảo khố, biết Diệp Tâm liền tại bên trong, nhưng bảo khố nàng cũng vào không được. Ngọc Như Mộng xảy ra chuyện, thấy hai người như vậy bị thương, cùng nhỏ phu quân thần giao cách cảm nàng, cũng có thể mơ hồ cảm giác được nhỏ phu quân cũng ở vào bi thương cảnh giới. Có thể để cho đa tình nhỏ phu quân như vậy bị thương, sợ là cũng chỉ có chết lão bà. Đông Phương Sóc hơi trầm ngâm, mặc dù không biết Huyền Thải Nhi cùng Diệp Tâm cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng lẫn nhau là hữu hảo là nhất định, từ bạn bảo lâu mới lập lúc. Diệp Tâm mạnh kéo Thái Huyền Thần Tông vào cuộc liền có thể nhìn ra điều này. Hơn nữa Huyền Thải Nhi tất nhiên đều đến, dấu cũng không gạt được đi, thế là thở dài, không dối gạt Huyền Tông chủ, vậy hạ nàng, tại đang bế quan binh giải hóa đạo, chỉ còn lại kiếp cho, mong rằng Huyền Tông chủ không cần chuyển ra ngoài. Huyền Thải Nhi ngơ ngác, nàng cùng Ngọc Như Mộng gặp nhau cũng không nhiều, chỉ có qua hai mặt duyên phận. Một lần là tại Ngọc Như Mộng lúc nhỏ, Huyền Thải Nhi trước đến Mộng Hoa Hoàng Triều thăm hỏi, tiểu nha đầu ghim bím tóc sừng dê, phấn điêu ngọc chắc đáng yêu đến cực điểm. Nhìn thấy Huyền Thải Nhi, tuổi nhỏ Ngọc Như Mộng như mỗi ngày người, gọi thẳng nàng là tiên tử tỷ tỷ. Ôm nàng cánh tay cười ngây ngô, nói sau này cũng phải trở thành giống như nàng người. Khi đó Huyền Thải Nhi đối với tiểu nha đầu kia rất có hào cảm. Lần thứ hai gặp mặt là tại Ngọc Như Mộng đăng cơ đại điện bên trên, lớn lên về sau tiểu nha đầu không còn lúc trước như vậy hồn nhiên ngây thơ, đã tính tình đại biến, lạnh lùng dị thường. Cảm khái tại Mộng Hoa Hoàng Triều gặp phải biến cố, cùng với đã từng một lần gặp mặt, Huyền Thải Nhi còn từng phân phó môn hạ đối với nàng chiếu cố một hai. Lại có chưa từng thấy, trăm năm đi qua, chỉ nghe nàng phong hoa tuyệt đại, người trong thiên hạ đem Ngọc Như Mộng cùng nàng đánh đồng, đứng hàng đẹp nhất một trong. Huyền Thải Nhi cũng không thèm để ý có người cướp nàng danh tiếng, tiểu nha đầu kia vốn là có diễm tuyệt thiên hạ tiềm chất, đại đạo 3000 đều có ánh sáng, không có người có thể ngăn cản nàng lấp lánh, nàng cũng che đậy không được bất luận người nào quan huy. Lấy lại tinh thần, Huyền Thải Nhi khe khẽ thở dài, có chút buồn vô cớ. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, đến tu luyện bên trong hậu kỳ, mỗi một bước cũng giống như phạm nhân xiết đi dây đồng dạng. Loại này chuyện nhìn mãi quen mắt, các đại thế lực bên trong, mỗi năm đều có không ít tại đang bế quan binh giải hóa đạo người, cho dù thiên tài như nàng, cũng là như dẫm trên băng mỏng. Lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cực kỳ hung hiểm, không giống giải đề một dạng, phân tức rất khó nắm chắc. Rời ra pháp tắc bên ngoài, liền không được nó cửa mà vào, quá mức đắm chìm trong đó, lại dễ dàng bị pháp tắc đồng hóa, trở thành pháp tắc một bộ phận, không hề hay biết ở giữa hóa đạo mà chết. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều người khởi điểm mở dạng, trên đường cơ duyên cũng kém không nhiều, nhưng thành tựu cuối cùng lại có khác biệt lớn nguyên nhân một trong. Thở thiếu thời hăng hái, mỗi người đều có trở thành cường giả giác vọng. Đến trung hậu kỳ, có người y nguyên dũng cảm tiến tới, ôm sáng nghe đạo, chiều nhưng chết nhiệt huyết hào hùng, hoặc là bước lên trời, hoặc là trở thành kiếp cho. Mà có người thì bị sợ hãi ma diệt tâm trí, như vậy dẫm chân tại chỗ. Huyền Thải Nhi rõ ràng biết, Cửu Tiêu hội võ hơn 3 vạn tên thiên tài, rất nhiều người cả đời này đều sẽ vây ở linh hư cảnh. Cũng không phải là bọn hắn không còn tiến thêm một bước thiên tư, mà là không dám. Linh hư cảnh, nếu không xảy ra bất chắc, thọ hết chết già đủ có thể tiêu giao trên 1 năm, nhưng nếu tiếp tục cùng trời tranh mệnh, rất có thể sau một khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu, biến thành cho bụi. Thường thường đều là phí thời gian tuế nguyệt, đến thọ nguyên sắp hết lúc mới sẽ đi đụng một cái, hoặc lại kéo dài một đời, hoặc trở thành kiếp cho. Muốn trở thành cường giả, tài nguyên rất trọng yếu, có thể quay đầu tiền đồ lúc nhưng lại cảm thấy bé nhỏ không đáng kể. Chấp niệm càng sâu, càng dễ dàng vạn kiếp bất phục, tựa như ngọc như mộng. Nhưng nếu không có chấp niệm, lại há có thể trở thành cường giả đâu? Nhớ tới năm đó cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nha đầu, Huyền Thải Nhi buồn vô cớ than nhẹ, đường tu tiên dài đằng đẵng, trường sinh cũng như ngục, nói không phải đạo, người không phải người, thương chúng ta, nhiều dày vò. Đông Phương Sóc nước mắt rơi như mưa, càng cảm thấy bi thương. Thế nhân cầu trường sinh, có thể lại có mấy người nhìn thấy trường sinh. Chương 719, chẳng lành khí chương 719, chẳng lành khí Diệp Tầm tại trong mật thất mơ mơ màng màng 3 ngày, mới dần dần thanh tỉnh. Ngọc Như Mộng lưu lại cho cốt cũng không nhiều, chỉ có một lớp mỏng manh, đại bộ phận thân thể đều bị đạo hỏa đốt trở thành hư vô. Hắn lấy ra một cái lớn chừng ngón cái lưu ly bình, cẩn thận từng ly từng tí đem cho cốt toàn bộ bỏ vào trong đó, đeo trên cổ, vung vào biển cả. Có thể ta càng muốn ngươi một mực ở tại bên cạnh ta, ta nghĩ ngươi cũng là nguyện ý a. Hắn đờ đẫn đánh giá mật thất không gian cũng không lớn, rất đơn sơ, trên không còn lưu lại Ngọc Như Mộng mùi thơm ngát mùi thơm, chứng minh nàng đã từng tươi sống qua. Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Long Hồng. Ngọc Như Mộng chết lặng yên không một tiếng động, để cho Diệp Tầm đặc biệt đau thương. Nếu như tử vong là cuối cùng không cách nào tránh khỏi chuyện, như vậy hắn càng muốn Ngọc Như Mộng chết có giá trị chút, hoặc là yêu, đốt hết bản thân, oanh oanh liệt liệt. Dĩ nhiên không thể chết phải chỗ, cũng coi là nước mắt bên trong mang cười, đáng chát sinh chính xác có thể có một tia bị ngọn. Mà không phải giống như bây giờ, tiến lặng tan biến. Ngoại trừ tiếc nuối, vẫn là tiếc nuối. Diệp Tầm phảng phất có thể cảm nhận được Ngọc Như Mộng trước khi chết tấm cảnh, cái gì đều không làm được, vì cái gì đều thủ hộ không được, loại cảm giác bất lực đó để cho hắn trong lòng nỗi đau lớn. Không được, Ngọc Như Mộng, ngươi không thể cứ thế mà chết đi. Ta muốn đem ngươi tìm trở về. Hắn dùng sức luốt luốt cứng ngắt mặt, hít sâu một hơi, rời đi mà thất. Đi tới bảo khố bên ngoài, vậy mà gặp Huyền Thải Nhi cũng tại. Diệp Tâm có chút hoảng hốt, hình như mỗi lần bất lực thời điểm, Thải Nhi lão bà đều sẽ kịp thời xuất hiện. Thải Nhi hắn lung ta lung túng im lặng. Hình như lại một lần muốn vì những nữ nhân khác cầu trợ giúp Thải Nhi, chuyện này đối với nàng đến nói quá không công bằng, Diệp Tâm có chút xấu hổ mở miệng. Gặp hắn tóc mai lộn xộn vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt nước mắt còn tại, trải rộng tơ máu trong mắt có tan không ra bi thương còn là lần đầu tiên gặp nhỏ phu quân như vậy yếu ớt một mặt. Huyền Thải Nhi trong lòng đau nhói, liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Thải Nhi, Diệp Tâm trở tay hung hăng đem nàng ôm vào lòng, vùi đầu tại nàng cổ, người làm hắn cảm thấy an tâm quen thuộc mùi thơm, âm thanh run rẩy. Huyền Thải Nhi thở dài, vỗ nhẹ nhẹ hắn sau lưng an ủi, không biết nói cái gì cho phải. Dù sao người chết không thể phục sinh, Ngọc Như Mộng Phong Hoa không kém nàng, lẽ ra chết về sau, nàng có thể thiếu một cái có lực đối thủ cạnh tranh, có thể nàng lại cao hứng không nổi, bởi vì nhỏ phu quân rất bi thương. Bên cạnh một già một trẻ hai cái thân ảnh khiếp sợ không thôi. Đánh chết Đông Phương Sóc cũng không nghĩ ra, tung hoành thiên hạ huyền tông chủ, thế mà cùng Diệp Tầm có bực này quan hệ, còn không e rẻ. Hắn sẽ không phải bị diệt khẩu a? Nếu như bệ hạ còn sống, cùng huyền tông chủ đoạt nam nhân, có thể hay không bị huyền tông chủ đánh chết đâu? Ngọc Thủy Giao miệng nhỏ trương thành chứng bị hình, 3 ngày thời gian, nàng đã tỉnh táo lại, trong đó Đông Phương Sóc cùng nàng giải thích qua một chút Diệp Tầm thân phận tin tức. Thần Long Sứ, Kim Vượng Sứ bực này chức vị, trong lòng nàng cực kỳ thần thánh, nguyên bản cho rằng Hoàng Triều sát phong Diệp Tầm một cái linh hư cảnh tu sĩ là Kim Vượng Sứ, là vì hắn bất bại kiếm tiên hậu nhân thân phận. Mãi đến Đông Phương Sóc giải thích xong, cái gì vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt loại hình thân phận, nàng mới biết được Diệp Tầm chỗ lợi hại. Thật không nghĩ đến, đây còn không phải là Diệp Tầm toàn bộ. Nhớ tới phía trước đi qua đạo vẫn luyện một lúc, Bạch Hoa Tiên Cốc cốc chủ đối với Diệp Tầm muốn nói còn nghĩ bộ dạng, còn có hắn cùng cô không minh bạch quan hệ, cùng với hiện tại cùng Thái Huyền Thần Tông Tông chủ không coi ai ra gì thân mật Phượng Sứ thúc thúc thực sự quá lợi hại. Hoàng Triều có nhiều như vậy đồng minh, nhất định sẽ lại không có bách, có quang minh tương lai. Nếu là cô còn sống liền tốt tiểu nha đầu là đã cao hứng lại khó chịu. Diệp Tầm buông ra Huyền Thải Nhi, ấy nay liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Đông Phương Sóc, trầm giọng nói, ta không hiểu, tiếp nhận khí vận quán thể không phải sẽ ảnh hưởng người thân cận sao? Vì sao Như Mộng sẽ còn bỏ mình? Cái này, hai người hai mặt nhìn nhau. Huyền Thải Nhi trầm ngâm nói, Diệp Tầm, nhất định không thể mê tín khí vận, ta lúc đầu cũng chịu đựng khí vận quán thể, nhưng hôm nay cha ta còn không phải sinh tử chưa biết sao? Khí vận hưng thịnh, cũng không thể để cho ngươi tiên đổ xuôi gió xuôi nước, nên gặp kiếp nạn y nguyên sẽ không thiếu, chỉ là gặp phải kiếp nạn về sau, gặp dự hóa lành tỷ lệ muốn so người khác lớn, nhưng cũng không phải nói nhất định sẽ gặp dự hóa lành, trên đời không có tuyệt đối chuyện. Ngọc Như Mộng nàng, Huyền Thải Nhi nói không được nữa, trong mắt có chút không hiểu. Trên lý luận, giống Ngọc Như Mộng dạng này, cùng Diệp Tầm quan hệ không cả người, chịu Diệp Tầm khí vận ảnh hưởng là rất lớn, rất khó tùy tiện bỏ mình mới đúng. Tựa như phụ thân nàng Huyền Minh, mặc dù không biết ở đâu, nhưng hồn đang chưa diệt, vẫn như cũ còn sống ở đời. Nàng cũng làm không rõ ràng Ngọc Như Mộng là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Sóc thở dài, lão phu biết một hai, vậy hạ tương đối đặc thủ, cơ hồ không bị Kim Phượng Sứ khí vận ảnh hưởng. Ồ, đây là vì gì? Thần khí Cửu U Bích Lạc Trung, là một kiện chẳng lành khí. Ngọc gia tàn lùi đến đây, cùng Cửu U Bích Lạc Trung có thoát không ra liên quan. Mọi người mắt trợn tròn, Cửu U Bích Lạc Trung lại là một kiện chẳng lành khí. Khó trách Ngọc gia huyết mạch đều nhanh chết mất. Đông Phương Sóc tiếp tục nói, Cửu U Bích Lạc Trung cụ thể vì sao không rõ, lão phu cũng không hiểu nhiều lắm, trong điện tịch chỉ có vụn vặt ghi chép. Nghe nói đến từ âm vũ chi địa, nhưng cũng không chuẩn xác. Ngọc gia mỗi đời hoàng chủ, lựa chọn người cũng không phải là thiên tư tối ưu người, mà là khí vận nhất là hương thị người, chính là vì áp chế Cửu U Bích Lạc Trung không rõ chi khí. Ngày trước còn tốt, hoàng triều nhận đến ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng gần đã qua vài năm, hoàng gia dòng dõi khí vận đều rất bình thường, liền một cái có thể áp chế Cửu U Bích Lạc Trung đều không có. Nhưng bất kể nói thế nào, thần khí chính là thần khí, hoàng triều cũng không có kiện thứ hai thần khí, cũng không thể bỏ đi không cần. Mọi người không nói gì, không biết nên nói cái gì cho phải. Thay đổi bọn hắn, cũng khó mà lựa chọn, tiếp tục sử dụng, có thể sẽ không rõ, có thể bỏ đi không cần, cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ không so với hiện tại tốt đi nơi nào. Ngọc Hoa hoàng triều nếu không có thần khí, sợ là đã sớm biến mất ở trong lịch sử. Diệp Tâm lấy ra cửu u bích lạc trùng, rơi vào trầm tư. Đông Phương Sóc thấy thế vội vàng nói, Phượng sứ đại nhân tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng, cứ yên tâm đi sử dụng. Lấy Diệp Tâm khí vận chi lực, là lòng cũng phải cột lại. Nguyên bản tỏa ra u ám ánh sáng xanh lục cửu u bích lạc trùng, ở trong tay hắn ánh sáng xanh lục đều trong suốt rất nhiều, như phỉ thúy trong suốt long lanh. Đế tử âm u chẳng lẽ âm phủ địa phủ thật tồn tại? Hắn nhìn hướng hai người, chờ mong nói, phàm nhân sinh lão bệnh tử, chỉ có thể thuận theo thiên mệnh, nhưng đây là tu tiên giới, tu sĩ nghịch thiên mà đi, mọi chuyện đều có thể xảy ra cho nên, nhưng có phục sinh chi pháp. Tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, cũng chăm chú nhìn hai người, hy vọng nghe được kỳ tích. Huyền thải nhi trầm mặc, hóa đạo mà chết, liền còn lại một đống nhỏ bụi, còn muốn phục sinh. Nàng chỉ là một cái hơn 300 tuổi tiểu cô nương, lịch duyệt không đủ, cái này dính đến nàng tri thức điểm mù. Phương Đông lão thừa tướng đắn đo thật lâu, đột nhiên nói, trong điển tịch từng có đôi câu vài lời ghi chép, hình như thời kỳ thượng cổ là có cùng loại phục sinh tiền lệ. Thật chứ? Diệp Tâm hai tay run rẩy, kích động không thôi. Đông Phương Sóc khẽ gật đầu, lại lắc đầu thở dài, thế nhưng rất khó khăn. Chương 720, phục sinh chi pháp chương 720, phục sinh chi pháp người bình thường nhục thân vẫn diệt, như hồn lực tràn đầy, cũng có thể giữ lại tại thế. Hoặc đoạt xá, hoặc nạp thân, hoặc là tu luyện âm công, trở thành thường ở âm u hoàn cảnh ở dưới quỷ tu tóm lại coi như sống. Còn nếu là hồn phi phách tán, vậy thì cái gì cũng không có. Thánh thượng có lẽ xen vào giữa hai bên. Theo lý thuyết, hóa đạo không thể lại lưu lại bộ xương, nhưng thánh thượng nhưng lưu lại, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận kim phượng sứ khí vận ảnh hưởng, hóa đạo không có như vậy triệt để. Như vậy xem ra, thánh thượng hồn phách tất nhiên vẫn là tại, chỉ là không còn ép ở lại nhân gian hồn lực, bất đắc dĩ hồn quy âm u. Diệp Tâm suy tư nói, cũng chính là nói, như mộng hồn phách hiện tại ở vào u minh địa phủ bên trong. Không sai, điểm này hẳn là không giả. Nếu như còn tại nhân gian, vậy khẳng định tại nhục thân vẫn diện địa phương bồi hồi, nhưng bọn hắn đều không có cảm giác được. Cho nên, nếu như không phải hồn phi phách tán, vậy nhất định ngay tại u minh giới. Đông Phương Sóc tiếp tục nói, phục sinh chi pháp, nhắc tới ngược lại là đơn giản, chỉ cần đem thánh thượng hồn phách đưa đến nhân gian, cái kia không ở ngoài đoạt xá, cải tạo thân thể loại hình biện pháp. Cải tạo thân thể rất khó, thánh thượng là hợp đạo cảnh thần hồn, có thể cung cấp hợp đạo cảnh tu sĩ sử dụng nặng thể tài liệu thế gian ít có. Còn nếu là đoạt xá lời nói, tai họa ngầm rất nhiều, khó có đại thành tựu không nói, thần hồn cùng nhục thân không đủ phù hợp, luôn có sụp đổ thời điểm. Ngoại trừ một chút tà ác công pháp bên ngoài, rất khó tiếp tục đoạt xá. Đông Phương Sóc ánh mắt sầu lo. Diệp Tâm cùng Huyền Thải Nhi liếc nhau, nặng thể tài liệu hắn có, vẫn là vấn tiên giới bên trong cực phẩm nhất cửu thiên tức dưỡng. Thế là liền vội vàng hỏi, như thế nào đem như mộng hồn phách đưa đến nhân gian? Đông Phương Sóc nhíu mày, nghe nói đại thần thông giả có thể câu thông âm dương hai giới, thời kỳ thượng cổ có đại thần thông giả cưỡng ép câu hồn mà ra. Phương pháp này mặc dù dính nhân quả, lại có thể chân chính làm người khởi tử hoàn sinh. Nhưng hôm nay, trên đời không có loại kia đại thần thông giả. Diệp Tâm nhíu mày, biết thừa tướng nói đại thần thông giả, ít nhất cũng là chân thần cảnh cường giả, đương thời xác thực không có, cho dù Diệp Trảm Tiên cũng không được. Đông Phương Sóc trầm ngâm một trận, làm ra tổng kết, phục sinh chi pháp tổng cộng có 3 cái chỗ khó. Một là nghĩ biện pháp tiến vào u minh giới, hai là tại trong u minh giới tìm tới thánh thượng hồn phách, ba, mang theo thánh thượng hồn phách trở lại nhân gian. Diệp Tâm mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng không biết, nghe tới hình như cũng không phải rất khó. Đông Phương Sóc thấy thế cười khổ, Kim Vượng sứ không rõ trong đó trận tướng, trước nói bước đầu tiên, như thế nào tiến vào u minh giới. Trên mặt nổi, thế gian tựa hồ cũng không có tiến vào u minh giới thông đạo, cũng có thể nói, người sống nhìn không thấy âm u thông đạo. Chỉ có tử vong về sau, hồn quy âm u lúc sẽ tự phát tạo thành một cái lâm thời thông đạo, cung cấp hồn phách tiến vào. Diệp Tâm bắt lấy trọng điểm, ngươi nói rõ trên mặt không có, đó chính là vụn trộm có. Đông Phương Sóc trần chờ nói, lão phu cũng không xác định, theo tin đồn, thần bí nhất cổ thần tộc, Minh tộc, liền cùng U Minh giới có quan hệ. Nếu như thế gian có ai biết như thế nào tiến vào U Minh giới, sợ là cũng chỉ có Minh tộc. Tìm Minh tộc hỗ trợ cũng không dễ dàng, thậm chí liền Minh tộc ở đâu đều không có mấy người biết. Diệp Tâm cùng Huyền Thải Nhi im lặng không nói. Điểm này là rất khó khăn, cổ thần tộc đều rất thần bí, có được chính mình tiểu thế giới, ngăn cách, không có cố định nhập khẩu, cũng chưa từng để thế nhân biết. Nhất là hiện tại cổ thần tộc vẫn còn tự phong trạng thái, càng là không cách nào liên lạc. Huyền Thải Nhi nói khẽ, điểm này ta tới nghĩ biện pháp đi. Diệp Tâm che không quá tốt dạ dày, bà bối lao bà, cảm ơn. Huyền Thải Nhi thưởng hắn một cái to lớn xem thường. Đông Phương Sóc ho nhẹ một tiếng, rời đi ánh mắt, vừa tiếp tục nói, điểm thứ hai, tiến vào U Minh giới sau tìm tới thánh thượng một phách cũng rất khó. Chúng ta không xác định thánh thượng tiến vào U Minh giới sau sẽ gặp phải cái gì. Nếu như nàng hội trưởng thời gian lưu lại tại U Minh giới, vậy thì có tìm tới khả năng, mà nếu như nàng đã luân hồi chuyển thế, vậy thì tìm không tới. Muốn ở nhân gian tìm tới nàng chuyển thế chi thân rất xa vời, lại tìm tới cũng không có bao lớn ý nghĩa. Diệp Tâm sắc mặt khó coi, tìm chuyển thế chi thân xác thực không có ý nghĩa. Chuyển thế chỉ có một điểm chân linh giống nhau, linh hồn đều thay đổi, lại là nam hay là nữ, thậm chí là không phải người đều không nhất định, cũng sẽ không có một đời trước ký ức. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Ngọc Như Mộng không có luân hồi chuyển thế, có thể lưu tại U Minh giới. Nghe nói chấp niệm quá sâu, là không cách nào tùy tiện luân hồi chuyển thế, Kim Vượng sứ cũng là không cần quá mức lo lắng. Diệp Tâm gật gật đầu, thoáng buông xuống tâm. Đông Phương Sóc tiếp tục nói, khó khăn nhất chính là điểm thứ ba, như thế nào đem thánh thượng hồn phách mang về đến nhân gian. Âm Dương Lưỡng Cách cũng kêu thiên nhân vĩnh cách, cũng không phải lời nói xuông. U Minh giới là tồn tại, cũng thuộc về vấn tiên giới một bộ phận, dùng chung cùng một cái thiên đạo, nhưng quy tắc khác biệt, cũng không liên hệ, tựa như tiền đồng trái phải mặt. Không sai, cái ví dụ này rất chuẩn xác. Đông Phương Sóc trầm giọng nói, trên lý luận, lượng giới sinh mệnh là không thể lẫn nhau tiến vào một giới khác, sẽ bị thiên đạo mẫn diệt. Kim Vượng Sứ nếu có thể tìm tới thánh thượng hồn phách, mang về dương gian, như thế nào tránh cho nàng bị dương gian thiên đạo mẫn diệt là cái nan đề. Còn có chính là, Kim Vượng Sứ nếu có thể tiến vào U Minh giới, tự thân làm sao không bị U Minh giới thiên đạo mẫn diệt, cũng là nan đề. Cái này, Diệp Tâm nhức đầu không thôi, giờ mới hiểu được vì cái gì Đông Phương Sóc nói rất khó khăn. Vô luận như thế nào, trước tìm tới tiến vào U Minh giới biện pháp lại nói. Hắn nhìn hướng Huyền Thải Nhi, Huyền Thải Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng là có lòng tin tìm tới Minh tộc chỗ, nhưng Minh tộc có hay không câu thông âm dương biện pháp, có nguyện ý hay không hỗ trợ liền không nói được rồi. Nếu là Minh tộc không nể mặt mũi, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Chỉ là có thể thành hay không khó mà nói. Minh tộc rất cổ lão, là truyền thừa xa xưa nhất một chi cổ thần tộc, cũng rất thần bí, ngày trước rất ít quang minh chính đại thế gian đi lại, tự phong sau liền càng làm ai danh nhận tích. Huyền Thải Nhi thật đúng là không có lòng tin gì có thể dùng vũ lực để cho cổ thần tộc thỏa hiệp. Không nói những cái khác, nhân gia trong tộc rất có thể tồn tại chân tiên cảnh cường giả. Ngươi cùng Phong Vũ Nhu quan hệ như thế nào? Diệp Tâm hơi sững sờ, còn đi, chỉ là tạm được. Diệp Tâm cho rằng Huyền Thải Nhi là đang hoài nghi hắn lại có mối tình cảm nợ, đang tại ăn dấm, vội vàng giải thích nói, Thải Nhi ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng nàng trong sạch, không có chút nào liên quan. Đinh, Phong Vũ Nhu đối ngươi độ thân thiện 1, hiện nay độ thân thiện 60, thôi tâm chí phúc, Diệp Tâm. Do lớn tiên nữ còn tại bản thân công lược. Huyền Thải Nhi nhíu mày, đó chính là quan hệ đồng đạo. Ta cùng nàng cũng không có làm sao từng quen biết, chỉ là sơ giao. Diệp Tâm nghi hoặc, ý của ngươi là? Ân, có thể cần Phong Vũ Nhu hỗ trợ. Cái này, chẳng lẽ muốn ta sử dụng ra mỹ nam kế? Không, không tốt lắm đâu. Huyền Thải Nhi. Phúc, Ngọc Thủy Giao cười trộm lên tiếng. Nàng thế nhưng là biết, vị yêu phong cốc chủ đối với Diệp Tâm hình như không giống bình thường. Diệp Tâm một cái kéo qua nàng, tại tiểu nha đầu trên đầu đuốt đuốt, cười cái gì cười? Không tim không phổi tiểu nha đầu. Không phải, ta rất khó chịu. Ngọc Thủy Giao ôm thật chặt hắn bàn tay lớn, trong mắt hiện lên hơi nước, ngoại trừ cha đường, cô là ta người thân nhất. Thế nhưng là ta tin tưởng, Phượng Sứ Thúc Thúc có thể đem cô mang về, thừa tướng ra ra nói. Phượng Sứ Thúc Thúc là có thể mang đến kỳ tích người. Chương 721, ngươi chơi rất hoa a, chương 721, ngươi chơi rất hoa a, ta nhất định sẽ đem nàng mang về. Diệp Tâm ôm lấy tiểu nha đầu, thăm hỏi phương xa, thế gian có nhiều như vậy tốt đẹp phong quang cần nhận thức, nàng ưa thích biển cả, muốn đích thân đi nhìn mới tốt. Tương lai ta cùng cô cùng nhau đi. Tiểu nha đầu ôm Diệp Tâm cái cổ, ánh mắt lóe lên hướng về vẻ ước ao. Tốt, chúng ta cùng nhau đi nhìn biển. Diệp Tâm liếc nhìn trong ngực tiểu nha đầu, nếu không phải đem nàng cứu ra, hoàng cung bảo khố mật thất hắn đều mở không ra, cần ngọc gia huyết mạch mới được. Ngọc Như Mộng phát sinh ngoài ý muốn quá đột ngột, Diệp Tâm không khỏi đang nghĩ, Diệp Trạm Thiên an bài hắn mỗi một bước con đường, có thể hay không tính tới Ngọc Như Mộng sẽ xảy ra chuyện đâu? Chẳng lẽ dẫn hắn đi âm u cũng tại Diệp Trạm Thiên an bài bên trong? Suy nghĩ một chút, Diệp Tâm cảm thấy rất không có khả năng. Vận mệnh vô thường, ai có thể chân chính tính toán rõ ràng hết thảy? Kiếp trước Ngọc Như Mộng tựa như là bình yên vô sự, nàng không biết mật thất tồn tại, cũng sẽ không bế quan lâu dài. Hiện tại chuyện phát sinh, kiếp trước không có tham khảo, Diệp Trạm Thiên hẳn là không tính được tới, thật sự chính là ngoài ý muốn đi. Phượng Sư Thúc, ta có thể gọi ca ca sao? Nghe thừa tướng gia gia nói, ngươi niên kỷ còn rất nhỏ, tu sĩ không thể bằng vào bên ngoài tới phân rõ niên kỷ. Diệp Tâm nhìn xem rất trẻ trung, nhưng nàng phía trước cũng không có cảm thấy đây chính là Diệp Tâm chân thực niên kỷ, cho nên còn kêu thúc thúc. Hiện tại cảm thấy kêu thúc thúc không quá thích hợp. Diệp Tâm nặng nàng phấn nộn khuôn mặt, dựa theo bối phận, kêu ca ca không thích hợp, vẫn là thúc thúc đi. Bối phận. Tiểu nha đầu khẽ giật mình, đúng nha, ta hình như có lẽ kêu cô phụ. Nàng nhỏ giọng nói xong, lén lút liếc nhìn Huyền Thải Nhi. Diệp Tâm ho nhẹ một tiếng, cũng được. Đinh. Ngọc Thủy Giao đối ngươi độ thân thiện 20. Hiện nay độ thân thiện 70, tình cảm quân quyết, Diệp Tâm phía trước một người ở tại mật thất lúc, bên ngoài tiểu nha đầu hình như liền ra tăng qua một lần độ thân thiện, hắn cũng không có để ý bây giờ lại tăng lên một lần, đột phá 60 điểm. Giai đoạn này, hoặc là thầm sinh tình cảm, hoặc là tình thâm nghĩa trọng, tình cảm quân quyết Diệp Tâm còn là lần đầu tiên gặp. Cũng là hợp lý, dù sao một cái 8 tuổi tiểu nha đầu, tâm trí không thành thục, tình yêu cùng hữu nghị hai cái phương hướng đều không thích hợp nàng không hiểu cái gì là nam nữ ở giữa ưa thích, đối với Diệp Tâm ưa thích chính là thuần túy ỷ lại. Diệp Tâm nhìn xem Huyền Thải Nhi giống như cười mà không phải cười ánh mắt, vội vàng hướng tiểu nha đầu giới thiệu, vị này ngươi có thể đều, hắn suy nghĩ một chút, cô trượng phu khác thế tử, phải gọi cái gì? Dính đến hắn tri thức điểm mù. Huyền Thải Nhi cũng lên phía trước, vuốt vuốt tiểu gia hỏa, kêu gì nương đi. Khi hì Thải Nhi di đương, ngươi thật là dễ nhìn, so với cô còn dễ nhìn hơn. Ngọc Thủy Giao trong lòng đích thật là cho là như vậy, tại nàng trong trí nhớ, cô niên kỷ cũng liền cùng Diệp Tâm không sai biệt lắm, vẫn là một cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, xa xa không tới mị lực đỉnh phong, so ra kém hiện tại Huyền Thải Nhi. Tiểu nha đầu miệng thật ngọt. Huyền Thải Nhi rất yêu thích tiểu nha đầu này, sau lưng nàng phảng phất nhìn thấy Ngọc Như Mộng tuổi nhỏ lúc cái bóng, rất được người ta yêu thích. "Cô phụ, Giao Nhi có thể đi theo bên cạnh ngươi sao?" Ngọc Thủy Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất khẩn trương, cô không còn nữa, Diệp Tâm chính là nàng thân nhân duy nhất. Diệp Tâm khẽ lắc đầu, hắn hiện tại cũng không thích hợp mang hài tử. Ngươi biết rõ, cô phụ sự tình rất nhiều, còn muốn đi tìm người cô. Ngọc Thủy Giao trưởng thành đúng là cái nan đề. Đem nàng một người ném vào hoàng cung, có chút không yên lòng, sợ nàng cô tịch phía dưới, dần dần xuất hiện tâm lý vấn đề. Có thể mang theo lại không tiện. Huyền Thải Nhi mở miệng nói, không bằng đi Thái Huyền Thần Tông a. Và môn hạ của ta, có thời gian ta liền tự mình dạy bảo, không có thời gian thời điểm Gia Nhi cũng có thể mang theo nàng chơi. Đông Phương Sóc nghe vậy rất là kích động. Nếu sau này tiểu công chúa chấp trưởng hoàng triều, có Huyền Thải Nhi cái tầng quan hệ này, cái kia hoàng triều liền càng thêm vững chắc. Hoàng gia dòng dõi vào tông môn tiềm tu ví dụ không phải số ít, Thái Nguyên hoàng triều cùng Thương Lan Đào Tông quan hệ ở mức độ rất lớn chính là dựa vào tiểu bối duy trì. Hơn nữa Thái Huyền Thần Tông truyền thừa cũng là đương thời đứng đầu, tiểu công chúa bái tại Huyền Thải Nhi môn hạ thế nhưng là một cọc phúc duyên, nhưng cũng không thể một lòng chỉ tu tiên. Đông Phương Sóc trần chờ nói, tiểu công chúa là hoàng triều người thừa kế duy nhất, có thể mỗi cách một đoạn thời gian liền trở về nhìn xem, đế vương tâm thuật không thể rơi xuống, lao phu đích thân dạy bảo. Hai nhà cùng nhau dạy bảo, biện pháp này không sai. Ngọc Thủy Giao nhìn xem bọn hắn thảo luận, bất đắc dĩ thở dài, cảm giác trên thân áp lực có chút lớn. Diệp Tâm bật cười, không cần nghiêm túc như vậy, tiểu nha đầu chính là chơi đùa niên kỷ, thật vui vẻ liền tốt. Giao Nhi, cô phụ kêu mấy cái di nương dẫn ngươi chơi có tốt hay không? Đi tất cả đại tông môn dạo chơi, lúc nào chơi chán lại đi Thái Huyền Thần Tông. Tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Cô phụ, ngươi có rảnh rỗi có thể đi xem một chút ta sao? Đương nhiên, về sau ngươi chính là ta cháu gái ruột. Diệp Tâm nói xong, không khỏi nhớ tới Mục Linh Sang cái kia giả chất nữ, hắn cảm giác chính mình tâm lý thỉnh thoảng không quá bình thường. Ân ái lúc, thế mà lại buộc nàng kêu thúc phụ, nha đầu kia thế mà cũng thật sự sẽ kêu, thật sự là quá kỳ quái. Huyền Thải Nhi hai tay kết ấn, lặng lẽ cho Ngọc Thủy Giao đánh một cái thần hồn ấn ký, gặp phải nguy hiểm lúc có thể cứu nàng một mạng. Diệp Tâm mang nàng đi tới Vạn Bảo Lâu, đem nàng giao cho tỷ tỷ cùng Thiện Mộng các nàng, nói ngọt tiểu nha đầu để chúng nữ yêu thích không thôi. Tiếp lấy lại cùng Huyền Thải Nhi đi tới ngoài thành phân biệt. Thải Nhi, thật xin lỗi, lần này lại muốn phiền phức ngươi. Diệp Tâm ôm nàng, có chút áy náy. Huyền Thải Nhi bình tĩnh nhìn xem hắn, đột nhiên xích lại gần, đối với hắn gò má thổi miệng tiên khí, nhỏ phu quân Diệp Tâm ra đầu tê dần, suýt nữa té ngã trên đất. Một tiếng này lực sát thương thực sự quá lớn, làm hắn một thân ngông nên vỡ thành tạt bã. Không nghĩ tới từ trước đến nay ngang ngược Huyền Thải Nhi cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Nhìn qua gần trong gang tấc như họa tiên nhan, Diệp Tâm mặt đỏ lên, kém chút địch không được nàng yêu kiều ánh mắt. Lão bà thực sự thật xinh đẹp, giờ khắc này liền hắn đều cảm nhận được áp lực. Ngươi phía trước cứu kẻ họ Tuyết, hiện tại lại nên vì Ngọc Như Mộng bối ba, ngươi cảm thấy phiền phức sao? Đương nhiên sẽ không, ta chỉ hận chính mình không đủ cường đại. Vậy được rồi, ta giúp ngươi, cũng sẽ không cảm thấy phiền phức. Nàng tại cường điệu, mặt ngoài là tại giúp Ngọc Như Mộng, kỳ thực là tại giúp hắn, hy vọng hắn có thể hài lòng. Vì người yêu trả giá, tự nhiên sẽ không cảm thấy phiền phức. Diệp Tâm cảm động ôm thật chặt ở nàng, Thải Nhi, ngươi thật tốt. Hắn không biết mình đời trước làm cái gì, lại có thể lấy được dạng này tiên nữ lọt mắt xanh. Cũng có thể là tổ tông được bóng dâm đi. Ta tốt. Ngươi cùng ngươi cái kia chất nữ ân ái thời điểm nhưng muốn không dậy nổi ta tốt ta. Họ Diệp ngươi chơi rất hoa. Diệp Tâm. Cái này. Ngươi sau lưng ta trang giám sát. Thử. Huyền Thải Nhi hung hăng lườm hắn một cái. Tốt, đều chuẩn bị không sai biệt lắm a. Ân, có thể bắt đầu. Diệp Tâm nhìn hướng Tử Tiêu Kiếm Tông phương hướng, ánh mắt lóe lên sơ xác tiêu điều chi ý chương 722, tân khách tụ tập chương 722, tân khách tụ tập Vân Mạc Uyên nhìn qua trống rỗng huyền hoàng chấn thế tháp không gian gầm thét lên tiếng. Phía trước hắn kiểm tra Diệp Tâm nhẫn chữ vật, bên trong đều là chút rất rưởi, biết hắn có tiên phẩm chữ vật ở giới, không có cách nào cấp đi, thế là liền phong ấn hắn thần hồn cùng đan điền. Có tiên phẩm chữ vật giới lại như thế nào? Mở không ra tương đương không có. Thật không nghĩ đến, Diệp Tâm thế mà chạy đi, còn mang theo tiểu nha đầu kia cùng nhau. Đây chính là thần khí nội bộ không gian a. Cương đại như thế phong tỏa đều có thể rời đi, quả thực gặp ủy. Vân Mạc Uyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ban đầu tìm tới Ngọc Thủy Giao lúc, nàng còn bị Nguyệt Phách Tiên Tinh phong ấn, Nguyệt Phách Tiên Tinh thế nhưng là hiếm thấy bảo vật, Vân Mạc Uyên tự nhiên sẽ không cho nàng giữ lại, thế là trực tiếp lấy đi. Tiểu nha đầu là dùng để đối phó Mộng Hoa Hoàng Triều thẻ đánh bạc, có thể bức Ngọc Như Mộng rời đi Mộng Hoa Thành. Nguyên bản hắn nóng lòng chiếm đoạt Mộng Hoa Hoàng Triều, bây giờ ngược lại là không có cái kia tâm tư, ma tộc kế hoạch lớn trọng yếu, tiểu nha đầu rời đi cũng không có cái gì. Hắn vẫn nộ chính là Diệp Tâm rời đi. Nếu không phải Tuyết Thiên Sơn không hiểu sao bế quan, còn không nói cho hắn Diệp thị tộc địa, hắn há lại sẽ đem Diệp Tâm bỏ ở nơi này, trực tiếp liền dẫn hắn đi tộc địa kích hoạt tuyệt phẩm huyết mạch, lại mang đến lượng giới thông đạo lấy máu, mở ra phong ấn. Huyền Hoàng trấn thế tháp trong không gian, còn có tự hủy truyền tống trận đài vết tích. Vết tích này hắn phía trước tại Thanh Tiêu thành gặp qua, về sau truy tung đến Tiềm Long cổ thành, tìm tới Diệp Tâm. Hiện tại cũng không phải không thể tiếp tục phân tích truy tung, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định làm không được, ngày mai sẽ là thiếu tông chủ Tử Tiêu Kiếm Tông sắc phong đại điện, đã không kịp. Vân Mạc Uyên liền vội vàng đem Diệp Tâm chạy trốn chuyện đưa tin cho Tuyết Thiên Sơn. Tử Tiêu Kiếm Tông chủ phong không gian dưới đất, nhận đến đưa tin Tuyết Thiên Sơn mặt không hề cảm xúc, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước hắn dùng thần khí thêm tiên trận phong tỏa, Diệp Tâm liền có thể mang theo Tuyết Ngân Linh chạy đi, tuổi còn nhỏ thủ đoạn phong phú. Vân Mạc Uyên lo lắng nói, hiện tại như thế nào cho phải? Tiểu tử kia chân trượt vô cùng, cũng không biết người mang cái gì không gian chuyển đổi năng lực, lúc nào cũng tìm không được bóng người hắn. Tuyết Thiên Sơn quét mắt trước mắt trong trận pháp sắp thanh tẩy xong độc tố băng tuyết tiên liên, lạnh nhạt đưa tin, không cần phải gấp gáp, ngày mai hắn sẽ xuất hiện, ngươi có thể tới. Vân Mạc Uyên trầm mặc một trận, thu hồi Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp, chạy tới Tử Tiêu Kiếm Tông. Chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Dựa theo lịch sử kinh nghiệm, cùng Diệp Tâm dạng này khí vận chi tử đối nghịch, bình thường không có gì tốt hạ tràng. Nhưng hắn đã không có đường rút lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen, huống hồ vấn tiên giới nhân tộc khí số đã hết, đã là không nổi sóng gió mới lạ. Ngày thứ nhì, Tử Tiêu Kiếm Tông tân khách tụ tập. Tông thất phẩm đến cựu phẩm thế lực, tới dù cho không phải người cầm lái, cũng là cao tầng nhân vật trọng yếu, nhao nhao mang theo nhà mình một chút kiệt xuất hậu bối trước đến xem lễ. Tử Tiêu Kiếm Tông mặc dù không có răng đèn kết hoa, nhưng cũng là bố trí vui mừng hớn hở, trên trời tường vân bao phủ, một mảnh thịnh cảnh. Ha ha ha. Lý gia chủ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hỏi trưởng môn, hạnh ngộ. Sơn môn chỗ, hai đội nhân mã gặp nhau, một trận hàn huyên. Đang trò chuyện, sơn môn chỗ bay ra một cái linh động thiếu nữ, nhẹ cất nói, cha, đại tỷ nhị tỷ, các ngươi tới rồi. Dữu. Lý Sơn Trúc vui mừng nhìn trước mắt nữ nhi. Lúc trước cái này tiểu nữ nhi nhất định muốn nháo tới Tử Tiêu Kiếm Tông, hắn còn không quá đồng ý, dù sao giống nàng dạng này nửa đường bái sư gia tộc tử đệ, rõ ràng mục đích tính rất mạnh, thế lực lớn không những sẽ không chân tâm bồi dưỡng, còn sẽ có chỗ cảnh giác. Trừ phi là từ nhỏ liền bái nhập tông môn, mới sẽ không chịu tự thân ảnh hưởng gia tộc. Thật không nghĩ đến, cái này tiểu nữ nhi không những trở thành Tử Tiêu Kiếm Tông thân truyền đệ tử, còn cùng thiếu tông chủ kết bạn, liền Lý gia đều nhận lấy phúc phận, vận khí thật là tốt. Vị này là Vân Kiếm môn trưởng môn, nha đầu ngươi hồi nhỏ thấy qua. Lý Dữu Nhu thuận hành lễ, hỏi bà tốt. Ha ha, tốt. Hỏi trưởng môn nuốt dâu cười khẽ, mấy năm không gặp, Dữu nha đầu chỗ mã càng thêm xinh đẹp, nhưng có hơi thối. Lý Dữu lắc đầu, vạn bối tâm hướng tiên đồ, không cần nhắc chuyện cưới gả. Hỏi trưởng môn chợt nhớ tới Cửu Tiêu hội võ bên trong, Lý Dữu cùng Diệp Tầm sóng vai vượt quan, Diệp Tầm đối với nàng có chút chiếu cố, có lẽ nàng đã trung tình Diệp Tầm đi. Chỉ là không biết nàng có hay không duyên phận cùng Diệp Tầm kết làm tần tấn tốt, cái này Lý gia ngược lại là đáng giá lôi kéo cái dao. Lý huynh, mời. Hỏi huynh mời. Ba cái nha đầu theo ở phía sau nói thì thầm. Lý Tranh, tiểu muội, ngươi cùng Diệp công tử thế nào? Lý Dữu mỉm cười, vẫn là như thế nha. Lý Tranh nhíu mày, hắn không thích ngươi sao? Ngươi cho hắn vẽ nhiều như vậy chân dung, hắn liền không có cảm động. Lý Dữu lật cái tiểu bạch nhãn, cái gì chân dung, đó là lệnh truy nã tốt ta, những cái kia lệnh truy nã toàn bộ đều xuất từ bút tích của ta, hắn không mắng ta nối giáo cho giặc vậy thì thôi, ngươi còn trông chờ hắn cảm kích ta. Có thể, Lý Dữu lắc đầu, đại tỷ, ta không có dã tâm lớn như vậy, chỉ muốn cách hắn gần chút, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hắn, nghe được hắn tin tức liền thỏa mãn. Hiện tại ta cũng rất thỏa mãn, mỗi ngày đều có thể từ đồng môn trong miệng nghe được tên của hắn. Nhị tỷ Lý Định nhịn không được nói, tiểu muội, ngươi dạng này khó tránh quá hèn mọn. Lý Dữu bất đắc dĩ, cái kia còn có thể thế nào? Thời ta nhận tiên toàn trưởng lão, cùng Phong đại sư tỷ cùng Diệp sư minh có hú nước, ta còn dám cướp hay sao? Sợ là sẽ phải bị sư phụ đánh chết. Huống hồ ta cũng không xứng nha, cũng chỉ có giống Ninh sư tỷ, còn có Vạn Thú Sơn trang tiểu công chúa thân phận như vậy mới có thể phối hợp Diệp sư minh. Lý Tranh an ủi, tiểu muội như thế xinh đẹp, không thể so các nàng kém, tính cách cũng tốt, lấy Diệp công tử thân phận, thú thê nạp thiếp chắc chắn sẽ không để ý đối phương ra thế, đại tỷ tin tưởng ngươi có thể đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Lý Định ngược lại là nắm giữ bất đồng ý kiến, ta vẫn là cảm thấy, tiểu muội không cần một lòng treo ở Diệp công tử trên thân, có thể sẽ chậm trễ cả đời. Nàng chưa từng thấy Diệp Tầm, chỉ nghe truyền thuyết của hắn, cảm thấy nhân vật như vậy thực sự quá cao không thể leo tới, không hy vọng tiểu muội quãng đời còn lại một thân một mình, sống ở trong thống khổ. Lý Dữu lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt kiên định, thế gian đẹp nhất tình yêu là song túc song phi, cũng là không có tận cùng là người yêu chờ đợi cố gắng quá trình. Cái trước không biết cái sau không có tận cùng nhớ chờ đợi vẻ đẹp, cái sau cũng không biết cái trước tướng mạo gần nhau ấm áp thỏa mãn vẻ đẹp, cũng không phải là nhất định muốn lấy được chiếm hữu. Ta cũng ảo tưởng có thể trở thành hắn người bên gối, có thể cùng hắn tướng mạo gần nhau, nhưng yên lặng nhìn lên, cố gắng đi theo cước bộ của hắn, đi hắn đi qua đường dù cho hắn không trả lời, ta cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc. Lý Dữu trong lòng than nhẹ, cuối cùng gặp một lần Diệp Tầm lầm trung thân. Nàng không cho rằng chính mình cả đời này còn có thể cảm mến người khác, cũng không muốn miễn cưỡng chính mình gả cho không thích người, vậy cũng chỉ có thể từ một loại khác góc độ đi đối đãi hạnh phúc. Nàng cũng thành công thuyết phục chính mình. Ở trong mắt người khác là đáng chát, là tương tư đơn phương, nhưng nàng cũng không có như vậy cảm thấy. Lý Định cho nàng một cái không có cứu ánh mắt, không hiểu suy nghĩ của nàng. Lý Tranh thở dài, không nói gì. Tiểu muội cảm mến Diệp Tầm, nàng sao lại không phải? Lúc trước tiểu muội chấp nhất muốn tới Tử Tiêu Kiếm Tông, nàng đã từng do dự qua, muốn hay không đi theo tiểu muội cùng nhau, cuối cùng cảm thấy cùng Diệp Tầm khoảng cách quá mức xa xôi, không có dũng khí đánh cược cả đời. Nàng bội phục tiểu muội dũng cảm, lại rất đau lòng, ngoài miệng nói xong lời an ủi, trong lòng nhưng cũng cảm thấy muốn tóm lấy cái kia một vệt ánh sáng rất khó khăn. Tử Tiêu Kiếm Tông bên trong khách quý trần nhà phi thường náo nhiệt, các đại thế lực lẫn nhau chuyện trò chuyện gần nhất đại lục bên trên phát sinh một chút chuyện lý thú, nhất là Vạn Thú Sơn trang tiểu công chúa Mục Linh San cùng lần này sắp phong đại điện nhân vật chính Diệp Tầm lén lút đính hôn một chuyện, càng là nói chuyện say xưa. Cái này Diệp Tầm ngược lại là tuổi nhỏ phong lưu, nghe nói hồng nhan không ít, phấn hồng ghi chép mộ anh hùng, chỉ mong hắn sẽ không đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong, chậm trễ tu luyện đi. Mục Kinh tên kia còn chưa tới, không giống tính tình của hắn a. Đúng vậy à, theo lý thuyết tên kia đã sớm nên tới khoe khoang mới là, ta đều có thể tưởng tượng đến hắn cái kia một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. A, Tử Tiêu Kiếm Tông các đại phong phong chủ đều đi đâu rồi? Vừa mới còn tại tới, đem chúng ta phơi tại cái này, Tử Tiêu Kiếm Tông đang làm cái gì? Lại nói cũng không biết chuyện gì xảy ra, bản tọa vừa rồi mơ hồ cảm thấy mấy vị phong chủ có chút không đúng. Chương 723, hiện nay kế hoạch hoàn mỹ. Chương 723, hiện nay kế hoạch hoàn mỹ. Thiên Cơ trưởng lão cùng Thiên Toàn trưởng lão hai người nhận đến đưa tin về sau, vội vàng triệu tập mấy vị đang tại tiếp đãi tân khách trưởng lão, lấy tìm tới Diệp Tầm hành tung, tiến về bắt lấy danh nghĩa, đem bọn họ lừa gạt trước thời hạn bố trí tốt truyền tống trận đài, đi tới đạo vận địa ngục bên ngoài. Đây là nơi nào? Đạo vận luyện ngục. Các ngươi muốn làm gì? Mấy người mộng bức ở giữa, liền bị Mai Phục Phi Lăng trưởng lão, Phong Vũ Đu, vợ chồng Mục Đình, Đỗ Ách Phương Trượng, cùng với Thiên Cơ cùng Tiền Tuyển hai vị nội ứng liên thủ áp chế. Mọi người sợ đả thảo kinh xà, cũng không có vận dụng thần khí, mà là ỷ lại thực lực bản thân cùng công trận, xuất kỳ bất ý phía dưới, trong chớp mắt liền khống chế được năm vị trưởng lão. Diệp tiểu tử, xem ngươi rồi. Diệp Tâm gật gật đầu, tiến vào đồng trần quy nguyên trận, đứng tại trận nhãn bên trên thôi động hóa ma tiên quyết phất tay bắn ra bảy đạo trùng sáng, bao phủ bảy vị trưởng lão. Đạo vận luyện ngục biên giới chỗ trong nháy mắt năng lượng bạo động, các loại nhan sắc đạo vận khí tức xen lẫn linh khí chuyển vào trận nhãn, biến mất ở Diệp Tâm trong cơ thể. Bảy vị trưởng lão trên đầu không ngừng toát ra hắc khí, cuồng hống lên tiếng, biểu lộ dữ tợn. Rất nhanh, đinh. Thành công là Thiên Cơ trưởng lão loại bỏ ngự tâm ma trùng hóa ma tiên quyết tiến độ tu luyện 1 triệu. Đinh. Chúc mừng ngài hóa ma tiên quyết thành công đột phá tới tầng thứ 5. Hiệu quả, có thể cảm giác được phạm vi thần thức bên trong, cùng giai trở xuống ma tộc khí tức, đối với ma tộc cùng bị ma khí ăn mòn sinh linh, tạo thành sát thương cùng hiệu quả kỹ năng gia tăng 50 ngộ tính năm. Hóa ma, có thể tiêu hao tu vi nhất định, áp chế hoặc thanh tẩy bị ma khí ăn mòn sinh linh linh hồn, cao nhất có thể đối hợp đạo cảnh chân tiên cảnh cường độ ma tộc lực lượng sinh ra hiệu quả. Đinh. Thành công là Thiên Toàn trưởng lão loại bỏ ngự tâm ma trùng hóa ma tiên quyết tiến độ tu luyện 1 triệu. Đinh. Thành công là Giao Quang trưởng lão loại bỏ ngự tâm ma trùng hóa ma tiên quyết tiến độ tu luyện 1 triệu. Đinh. Thành công là Khai Dương trưởng lão loại bỏ ngự tâm ma trùng hóa ma tiên quyết tiến độ tu luyện 1 triệu. Hóa ma tiên quyết, công pháp tiên phẩm, Thiên Nguyên Tiên Tôn vẫn lạc phía trước sáng tạo, còn chưa đạt tới tiềm lực đỉnh phong, nhưng thăng giai điều kiện không rõ. Tiến độ tu luyện, tầng thứ 5, cao nhất, công pháp độ thuần thục, 6.720.000, 10.000000 thiên cơ cùng Thiên Toàn trưởng lão phân hồn bên trên ma ấn biến mất, chủ hồn cùng phân hồn lại lần nữa hòa làm một thể. Còn lại 5 vị trưởng lão ý thức, gần như đồng thời khôi phục thanh minh, hai mặt nhìn nhau. Ngự tâm ma chủng sẽ để cho bọn hắn tuyệt đối trung thành cùng Tuyết Thiên Sơn, tin tưởng Tuyết Thiên Sơn nói tới hết thảy, đồng thời làm ra không phù hợp tự thân tính cách cùng nhận biết hành động. Nhưng cũng không phải là nói, trong thời gian này phát sinh hết thảy đều sẽ quên. Bọn hắn xem hơn nửa năm đến từ thân hành động, thần sắc biến ảo không chắc. Đáng chết Tuyết Thiên Sơn, thế mà để cho chúng ta đối phó Diệp tiểu tử. Còn tốt Diệp tiểu tử cơ linh, không nghĩ tới chúng ta còn có khôi phục một ngày. Diệp tiểu tử lợi hại a, thật sự là ta Tử Tiêu kiếm tông phúc tinh. Diệp Tâm thở phào một hơi, mấy vị trưởng lao cuối cùng lại khôi phục trở thành nguyên lai thân thiết bộ dáng, hắn lại lần nữa thu hoạch đại lượng độ thân thiện, được khen phảng phất có thể cùng mặt trời bay xóa bay. Đơn giản hàn huyên sau đó, Khai Dương trưởng lão thần sắc bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn hướng Thiên Cơ cùng Thiên Toàn trưởng lão. Không tốt, ta cái kia 9 tuổi tôn nữ, hiện tại như thế nào? Bọn hắn đã biết, hai người từ đầu đến cuối đều có bản thân ý thức. Giao Quang trưởng lão cười mắng, ngươi lo lắng cái gì? Thiên Cơ lão nhi há có thể không? Hắn nói không được nữa, bởi vì Thiên Cơ cùng Thiên Toàn trưởng lão sắc mặt thế mà khó coi. Còn lại trưởng lão thấy thế cũng là biến sắc. Hai người mặc dù nắm giữ bản thân ý thức, nhưng đối mặt Tuyết Thiên Sơn lúc tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, như Tuyết Thiên Sơn đích thân xuất thủ, bọn hắn khẳng định không cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ tiểu nha đầu kia xảy ra chuyện? Bọn hắn thế nhưng là biết, tiểu nha đầu kia chính là Khai Dương trưởng lão mệnh căn tử, Khai Dương trưởng lão mất thê mất con, hiện tại toàn bộ yêu đều rót tại duy nhất tôn nữ trên thân, cũng là tính mạng hắn ký thác. Như tiểu nha đầu kia xảy ra chuyện, sợ rằng Khai Dương trưởng lão sẽ trong nháy mắt điên cuồng. Cái này Thiên Cơ cùng Thiên Tuyền nhìn nhau, ánh mắt lóe lên không đành lòng. Nói a. Khai Dương trưởng lão run run rẩy rẩy, nước mắt trong nháy mắt làm mơ hồ con mắt, toàn thân lệ khí bốc lên. Khai Dương, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên Cơ trưởng lão thở dài. Ngươi nói đi. Khai Dương trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt. Ta đến nói a, ngươi cái kia 9 tuổi tôn nữ nàng, Thiên Toàn trưởng lão phức tạp nhìn hắn một cái. Mọi người tinh thần căng cứng, chờ lấy nàng lời kế tiếp, đồng thời làm tốt tùy thời khống chế lại Khai Dương trưởng lão chuẩn bị. Nàng hiện tại 10 tuổi. Mọi người, Tử Tiêu kiếm tông. Chủ phong không gian dưới đất bên trong, tại trong trận pháp tốt đẹp xoay tròn lấy băng tuyết tiên liên cuối cùng một tia độc tố tiêu tán. Tuyết Tiên Sơn vươn người đứng dậy, cuối cùng thanh tẩy xong, phốc phốc. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, đầu đau muốn nức, khí tức rối loạn. Đến tột cùng là ai, vậy mà có thể giải trừ bản tọa gia tăng ma ấn? Bảy vị trưởng lão ma ấn loại bỏ, hắn trong nháy mắt bị thần hồn phản vệ, trong thời gian ngắn hoàn toàn không khôi phục lại được. Sau một khắc, trước mắt không gian bỗng nhiên bị xé nứt ra, một cánh tay ngọc mang theo làn gió thơm, thăm dò vào trung ương trong trận pháp, ôm đổm đi băng tuyết tiên liên. Người tới đi ra khe nứt không gian, thất thải hào quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian dưới đất, chính là tại Tử Tiêu kiếm tông chủ phong giấu kín đã lâu Huyền Thải Nhi. Tuyết bá phụ, đã lâu không gặp, ngươi thoạt nhìn tựa hồ không quá tốt. Nàng một tay nâng băng tuyết tiên liên, một tay cầm Diệp Tầm biên kia có thể không nhìn chủ phong các đại trận pháp thân truyền đệ tử lệnh bài thân phận. Tuyết Ngân Linh có thể chính xác cảm giác được băng tuyết tiên liên trạng thái, ngay tại độc tố bị thành tẩy không còn lúc, Diệp Tầm là bảy vị trưởng lão giải trừ ma ấn, Tuyết Thiên Sơn tất nhiên sẽ phải chịu phản vệ. Huyền Hải Nhi cần trong phút chốc tiến vào không gian dưới đất, cướp đi băng tuyết tiên liên, phòng ngừa bị Tuyết Thiên Sơn thu hồi. Cho tới bây giờ, Diệp Tầm kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Huyền Hải Nhi quan sát một cái trên tay mỹ luân mỹ hoán băng tuyết tiên liên, nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết tiên liên, bây giờ trên nhụy hoa lại nhiều ra một đạo nhỏ bé vết cắt, phá hủy cái kia một điểm tuyệt đối mỹ cảm. Chính là mạnh mẽ xông tới phong ấn chi địa lúc nhận đến đại đạo tổn thương. Huyền Hải Nhi trong lòng than nhẹ, đem tiên liên ném vào trước ngực mang theo xương hoa tiểu trúc bên trong. Kẻ họ Tuyết, mau chóng dung hợp. Được rồi Thải Nhi muội muội. Huyền Thải Nhi nghe vậy, khẽ cắn răng, lập tức có chút hối hận trực tiếp cho Tuyết Ngân Linh. Nàng nhìn hướng cách đó không xa dần dần ổn định khí tức Tuyết Thiên Sơn, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cấp đoạt thực sự quá thuận lợi, để cho nàng có loại cảm giác không chân thật. Tuyết Thiên Sơn cho dù nhận lấy thần hồn phản vệ, cũng không nên hoàn toàn không nhúc nhích mới là, rõ ràng là có cơ hội cùng nàng tranh một chuyến, ít nhất cũng có thể quấy nhiễu một chút. Thuận lợi như vậy, để cho nàng cảm thấy có thể có trá, có thể băng Tuyết Tiên Liên rõ ràng không có vấn đề. Nếu có chỗ không đúng, dù cho nàng không phát hiện được, Tuyết Ngân Linh cũng nhất định có thể phát giác được. Lão gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì? Thì ra là Thải Nhi nha đầu. Tuyết Thiên Sơn trong mắt tràn đầy thưởng thức, tuổi còn nhỏ, liền đem không gian pháp tắc tu luyện đến tình cảnh như thế, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Nếu không phải Kim Chi đại đạo bị phong, lấy thiên tư của ngươi, trong thời gian ngắn là đủ lĩnh ngộ đại đạo cảnh giới, bước vào chân tiên. Tuyết bá phụ quá khen. Huyền Thải Nhi thần sắc tự nhiên, cũng không có nói năng lỗ mãng, xin hỏi Tuyết bá phụ, gia phụ bây giờ người ở chỗ nào? Chương 724, tín ngưỡng sụp đổ chương 724, tín ngưỡng sụp đổ. Tuyết Thiên Sơn nghe vậy, mắt Trần có thể thấy nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy, tên kia hồn đằng còn chưa ngừng. Vậy liên tốt. Hắn cũng không che giấu, đem Huyền Minh chuyện lớn gây nên nói một lần. Phong ấn chi địa nhập khẩu quá mức hung hiểm, hắn cũng không có tiến vào phong ấn chi địa, liền bị hư không loạn lưu cuốn đi, bây giờ ở nơi nào, bản tọa cũng không biết. Bất quá, hắn đến nay vẫn chưa trở về, sợ là trạng thái không phải rất tốt, rất có thể bị vây ở một nơi nào đó. Huyền Thải Nhi nhíu mày, gia phụ không có tiến vào phong ấn chi địa, có thể Mặc Vận Vũ Hoàng rõ ràng ngay tại phong ấn chi địa bên trong, bị Diệp Tầm mang ra ngoài. Tuyết Tiên Sơn ánh mắt kinh ngạc, Mặc Vận Vũ Hoàng còn tại, hoàn hảo không chút tổn hại. Không sai. Kỳ quái, lúc trước Huyền Minh hy sinh Mặc Vận Vũ Hoàng bản nguyên, lợi dụng khám phá hư thực đặc tính, cưỡng ép tìm tới đồng thời anh mở tiến vào phong ấn chi địa thông đạo. Mặc Vận Vũ Hoàng xuất hiện tại phong ấn chi địa cũng là bình thường, nhưng hẳn là sẽ biến thành một đoàn sắt vụn mới đúng, sao lại hoàn hảo không chút tổn hại? Nay quỷ dị sự tình, vượt ra khỏi hắn nhận biết. Huyền Thải Nhi yên lặng suy tư, lẽ ra nên biến thành sắt vụn tiên khí lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có một khả năng, chính là có người đem phục hồi như cũ. Tự bạo bản nguyên, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu, thủ đoạn này không thể bảo là không nghịch thiên. Phong ấn chi địa vị trưởng tôn kia thân phận, Diệp Tâm đối với nàng trình bày qua suy đoán, bây giờ xem ra cũng chỉ có thể là hắn. Huyền Thải Nhi lo lắng không thôi, phụ thân nàng không tại phong ấn chi địa, cũng không trở về, rất có thể giống Tuyết Thiên Sơn suy đoán như vậy, trạng thái thật không tốt. Điểm này, từ yếu ớt hồn đăng liền có thể nhìn ra, sợ là tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Có thể nàng tìm không được, trọn vẹn trăm năm, khắp nơi tìm thiên hạ, cũng không thể tìm tới phụ thân vết tích. Suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, Huyền Thải Nhi lấy lại tinh thần, thở dài, nhìn hướng Tuyết Thiên Sơn, Tuyết bá phụ, nhưng còn có đường rút lui. Tuyết Thiên Sơn lắc đầu, thản nhiên nói, Huyền nha đầu, xem tại Huyền Minh mặt mũi, ngươi rời đi à, bản tọa sẽ không làm có ngươi. Ồ. Huyền Thải Nhi kinh ngạc nói, băng tuyết tiên liên cũng không cần. Tuyết Thiên Sơn nếu có thể luyện hóa, sợ là rất nhanh liền có thể bước vào chân tiên cảnh. Như vậy dụ hoặc, hắn có lẽ sẽ không bỏ qua mới là. Ngươi mang đi chính là, ngược lại là chưa từng nghĩ, ngươi có thể vì Linh Nhi làm đến bước này. Tuyết Thiên Sơn có thể cảm giác được, nàng là mang theo thần khí tới, tại rất nghiêm túc nghĩ cách cứu viện Tuyết Mân Linh, khó trách hơn nửa năm tìm không được nữ nhi vết tích. Huyền Thải Nhi nhíu mày, không biết hắn hổ lô bên trong muốn làm cái gì. Nếu không phải Tuyết Ngân Linh có thể rõ ràng cảm giác tiên liên bản thể trạng thái, nàng nhất định sẽ cho rằng tiên liên bị động tay chân. Tuyết Thiên Sơn một bên nói không cách nào quay đầu, một bên lại cử hành thiếu tông chủ sắc phong đại điện, còn bỏ mặc nàng lấy đi tiên liên, cử động này xác thực quá dị. Còn nói cái gì xem tại Huyền Minh mặt mũi thả nàng rời đi, lời này rất buồn cười. Như Tuyết Thiên Sơn thật sự là có tình có nghĩa người, liền sẽ không đối với chính mình nữ nhi độc thủ. Huyền Hải Nhi cảm giác bên dưới ngoại giới, trần trơ nói, ngươi là muốn đem các đại thế lực trước đến cường giả một mẹ hốt gọn. Tuyết Thiên Sơn cũng không phủ nhận, phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có cứu vớt thiên hạ hùng tâm trang trí? Huyền Hải Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng xác thực không có phong vũ nhu loại kia lòng từ bi, cam nguyện vì thiên hạ thương sinh hy sinh chính mình. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn tìm phụ thân, muốn che chở cả nhà, còn muốn cùng nhỏ phu quân ngọt ngào hạnh phúc, làm sao có thể bằng lòng chết đi? Nhưng tại có năng lực tự vệ điều kiện tiên quyết, bảo vệ một chút thiên hạ thương sinh cũng không phải không thể lấy. Tuyết bá phụ, ngài có chút xem thường Thải Nhi nha. Hừ, vậy ngươi liền lưu lại đi. Thần kiếm rượu trống không, Tuyết Thiên Sơn trong nháy mắt biến mất ở không gian dưới đất. Huyền Thải Nhi quét mắt bốn phía, cầm trong tay càn khôn đồ tiện tay hủy đi chất pháp, gỡ xuống xương hoa tiểu trúc, gia tăng tầng kết giới. Nếu là bình thường, xương hoa tiểu trúc mang ở trên người an toàn nhất, nhưng hôm nay lập tức liền muốn phát sinh đại chiến. Xương hoa tiểu trúc bất quá lục giai pháp bảo mà thôi, một cái dư âm liền có thể hủy đi, nàng không có lòng tin bảo toàn, vẫn là để ở chỗ này thích hợp nhất. Huyền Thải Nhi lách mình rời đi không gian dưới đất, trước mắt đột nhiên đen một cái chớp mắt, lại khôi phục như thường, giống như là ảo giác đồng dạng. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, lấy nàng tu vi cảnh giới, như thế nào sinh ra ảo giác? Mà có nữ hoa ban cho huyễn mộng chân ngôn tại, cũng sẽ không rơi vào huyễn tượng bên trong, vừa rồi nhất định là phát sinh cái gì. Ngay tựa hồ vẫn là cái kia ngày, mặt trời cùng mây chợt nhìn cùng lúc trước một dạng, nhưng lại có mấy phần không nói ra được khó chịu cảm giác. Huyền Thải Nhi vội vàng kéo dài cảm giác, tâm lập tức trầm xuống. Xích Tiêu thần kiếm kích hoạt lên. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, ta một thân tu vi bị phong ấn. Ta cũng vậy. Cái này sắc phong đại điện chẳng lẽ là âm mưu? Tuyết Thiên Sơn, ngươi muốn làm gì? Các tân khách một mảnh thất kinh, ngoại trừ mấy cái như Lạc Tinh Hà, Nhiếp Phong, Thạch Khiếu Thiên ngang cỗ thần ấn cửu phẩm thế lực cao tầng bên ngoài, những người còn lại tu vi toàn bộ bị phong. Tuyết Thiên Sơn cầm trong tay Xích Tiêu thần kiếm, lăng không đứng thẳng. Thiếu mấy nhà, nhưng cũng không có tổn thương Phong Nhã, chư vị, bản tọa đưa các ngươi lên đường. Trước đến các đại thế lực cường giả, chừng hơn ngàn vị, đều là một phương thế lực trụ cột bước vàng, Định Hải thần châm. Đem bọn họ toàn bộ hạ gục, các đại thế lực tất nhiên sẽ thương cân độ cốt, ma tộc lại thừa lúc vắng mà vào, hủy diệt ở trong tầm tay. Tuyết Thiên Sơn, ngươi tự tìm cái chết. Vì sao muốn đối phó chúng ta? Từng cái cường giả gầm thét lên tiếng. Thương Đạo Cực, Nhiếp Phong, Thạch Khiếu Thiên ba người sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn không hiểu phía trước lẫn nhau là hữu hảo Tuyết Thiên Sơn vì sao muốn làm như thế. Lạc Tinh Hà dẫn đầu kết ấn, liền muốn biên chỉnh triệu hoán nhà mình thần khí, Thương Đạo Cực ba người thấy thế cũng là học theo. Còn lại cường giả thì là nhao nhao bóp nát truyền tín phủ, truyền tin ánh lửa lập lòe không ngừng. Nhưng mà, vô luận là triệu hoán thần khí, vẫn là đưa tin, tất cả đều thất bại. Nguy rồi, không cảm ứng được thần khí. Phương này không gian hình như bị ngăn cách, đưa tin cũng truyền không đi ra. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Trận pháp. Liên thân ấn cùng thần khí ở giữa liên hệ đều có thể ngăn cách, cho dù là thập phẩm thần cấp trận pháp cũng làm không được a. Mắt thấy Tuyết Thiên Sơn liền muốn một kiếm vung xuống, trong lòng mọi người một mảnh tuyệt vọng. Bất quá sau một khắc, một bức màu trắng đen đồ quyển đột nhiên phóng to, gắn vào mọi người đỉnh đầu, chống lại Xích Tiêu thần kiếm. Là Huyền Tông chủ. Quá tốt rồi. Huyền Tông chủ thế mà mang theo thần khí. Chúng ta được cứu rồi. Huyền Hải Nhi chân trần dẫm tại giữa càn khôn đồ toàn thân tỏa ra dục dục thất thải tiên quang, như cựu thiên huyền nữ hạ phàm đồng dạng, thần thánh không thể xâm phạm, để vô số người cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt nóng bỏng. Chư vị, Tuyết Thiên Sơn đã nhập ma. Cái gì? Mọi người kinh hãi, nhao nhao nhìn hướng Tuyết Thiên Sơn. Tuyết Thiên Sơn cười nhạt một tiếng, bên ngoài cơ thể toát ra tà ác hắc khí. Không sai, bản tọa sớm đã nhập ma. Ở đây tân khách cùng Tử Tiêu kiếm tông các đệ tử tâm thần đều chấn. Tuyết Thiên Sơn tham gia qua vạn năm trước lượng giới đại chiến, giết địch vô số, thanh danh hiển hách, chịu vô số người kính ngưỡng. Hắn ngang dọc đại lục vạn năm, tiên phong đạo cốt, kiếm tâm trong suốt, cương trực công chính. Đây cũng là vì cái gì hắn luôn xuất phát thủy, nói Diệp Tâm là bị ma, người trong thiên hạ đều sẽ tin tưởng nguyên nhân căn bản. Dạng này nhân vật, thế mà nhập ma. Vô số người cảm giác thiên đô sập, thậm chí có người khóc ra tiếng. Chương 725, thần khí một kích. Chương 725, thần khí một kích. Huyền Hải Nhi trong lòng than nhẹ, dựa theo nàng cùng Diệp Tầm phía trước suy nghĩ, cho dù là bọn họ mở miệng chỉ chứng, Tuyết Thiên Sơn cũng sẽ không thừa nhận chính mình nhập ma một chuyện. Dù sao, hắn nếu dám thừa nhận, cái kia tất nhiên sẽ mất đi nhân tâm, các đại thế lực nhao nhao triệu hoán đến thần khí vây công, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sợ là liền một cái đối mặt đều sống không qua. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không nghĩ tới hắn thế mà trước mặt mọi người thừa nhận. Hơn nữa các đại thế lực cũng triệu hoán không đến thần khí. Liên Diệp Tầm rất có thể cũng không về được, kết hợp mấy cái kia đáng tin nhất giúp đỡ bây giờ đều bị ngăn cách tại bên ngoài. Sự tình hướng đi thuộc về ngoài dự liệu. Huyền Hải Nhi cũng không nghĩ ra, Tuyết Thiên Sơn vậy mà lại có như thế thủ đoạn. Tới chiến. Việc đã đến nước này, không có biện pháp khác, nàng chỉ có thể nâng lên đại kỳ. Mặc dù Tuyết Thiên Sơn tất nhiên còn có cái khác giúp đỡ, nhưng chỉ cần có thể kiên trì đến Tuyết Ngân Linh khôi phục thực lực, bằng Tuyết Ngân Linh cùng Xích Tiêu thần kiếm độ thần khế, không nói đoạt lại thần khí, ít nhất có thể làm đến quấy nhiễu, để cho Tuyết Thiên Sơn chiến lực tổn thất lớn. Huyền Hải Nhi phất tay chỉ một cái, càng khôn đồ bay lên không trung, cùng Xích Tiêu thần kiếm giằng co. Đối với bọn họ đến nói, thần khí càng nhiều là đưa đến uy hiếp tác dụng, chủ yếu là vì chống lại đối phương thần khí bị áp. Chân chính chiến đấu cũng không liên tiếp thôi động thần khí. Dù sao thần khí là chân thần cảnh cường giả sử dụng bảo vật, chỉ có chân thần cảnh cường giả mới có thể phát huy ra thần khí toàn bộ uy lực. Mà bọn hắn, bất quá hợp đạo cảnh tu vi mà thôi, cùng chân thần cảnh chính giữa còn ngăn cách một cái chân tiên cảnh. Cho dù là bọn họ đem một thân linh lực toàn bộ dốc vào thần khí, cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra thần khí uy năng. Nếu như liên tiếp thôi động thần khí, cái kia không ra mấy lần, song phương đều sẽ hao hết linh lực. Bởi vậy, bọn hắn sẽ rất ít dùng thần khí lẫn nhau đối hoành. Trừ phi là đặc biệt sinh khí, hoặc không cách nào tiến hành đánh lâu dài dưới tình huống. Ví dụ như lúc trước Tuyết Ngân Linh tiến đánh Thánh Nguyên Hoàng Triều lúc, liền ngang nhiên dùng Xích Tiêu thần kiếm bổ về phía Huyền Hoàng Chân Thế Tháp, muốn một kích đánh phá Thánh Nguyên Hoàng Triều. Hay là gần như tử cảnh lúc, mới sẽ được an cả ngã về không, toàn lực thôi động thần khí. Bây giờ tự nhiên không tới tình trạng kia. Huyền Hải Nhi lựa chọn dùng Càn Khôn Đồ phong tỏa Xích Tiêu thần kiếm, lại dùng thực lực chân thật cùng Tuyết Tiên Sơn chiến đấu, quyết ra thắng bại, song phương đều không cần thần khí. Tuyết Tiên Sơn cũng không có ý kiến, không nghĩ vừa lên tới liền liều cái triệt để. Sơn Hà ấn. Huyền Hải Nhi lấy ra một thanh quạt xếp, dùng ở giữa chính là bảng bạc Sơn Hà hư ảnh, đánh phía Tuyết Tiên Sơn. Tuyết Tiên Sơn đồng dạng lấy ra tự thân vũ khí, trường kiếm đánh bay từng tòa ngọn núi. Thoái không. Huyền Hải Nhi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mảng lớn không gian nứt toát ra, vô số không gian nhận như dao chém về phía Tuyết Tiên Sơn. Phía dưới vô số người ngẩng đầu quan sát, nhìn không chuyển mắt. Cho dù như Thương Đạo Cực bực này nắm giữ thần ấn cường giả, cũng tham dự không vào chiến đấu như vậy, chỉ có thể quan sát. Thần ấn tác dụng lớn nhất là có thể viễn trình triệu hoán thần khí. Trừ bỏ ngoài ra, cũng chính là trong thời gian ngắn có thể chống lại đối phương thần khí uy áp cùng ảnh hưởng trái chiều. Cũng tỉ như trước mắt, bọn hắn có thể tránh cho như người khác đồng dạng bị phong ấn tu vi, cũng có thể tại thần khí uy áp dưới hành động tự nhiên. Nhưng thần ấn không thể chống lại thần khí sát thương, chủ yếu vẫn là dùng để chạy trốn, phòng ngừa hành tẩu tại bên ngoài lúc bị địch nhân dùng thần khí áp chế. Nếu như bọn hắn hiện tại dám đi tới, cái kia Tuyết Thiên Sơn điều khiển Xích Tiêu thần kiếm, tùy tiện tiết ra một đạo kiếm mang, cũng có thể làm cho bọn hắn chết không thể chết lại. Huyền Tông chủ thực lực quá mạnh. Đúng vậy a, Tuyết Thiên Sơn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tuyết Tiên Sơn tựa hồ không tại trạng thái toàn thịnh, chủ yếu hắn không thể tới gần người, thiên hạ không có mấy người có thể gần Huyền Tông chủ thân. Huyền Hải Nhi rất nhanh liền nắm giữ tiết tấu chiến đấu, bằng vào không gian pháp tắc, Tuyết Tiên Sơn hoàn toàn không cách nào cận thân. Thân là kiếm tu, kiếm kỹ không có đất dụng võ chút nào, chỉ có thể làm miễn trình thuật pháp đối đầu. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, gần như không có gì nhược điểm, liền xem như liều thuật pháp, Tuyết Tiên Sơn cũng không có sợ bất luận kẻ nào, nhưng không thể tới gần người cuối cùng vẫn là thiếu một cái thủ đoạn. Lại thêm phía trước thần hồn phản vệ, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành, hoàn toàn không phải Huyền Thải Nhi đối thủ. Huyền Minh lão gia hỏa kia thật đúng là tốt số a, lại có thể sinh ra như vậy ưu tú nữ nhi. Tuyết Thiên Sơn tán thưởng không thôi, trong lòng biết hắn cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải Huyền Thải Nhi đối thủ, tỷ lệ thắng sợ rằng chỉ có 1-2 thành. Hắn nhưng là chọn vẹn trên vạn năm nội tình nha. Mà Huyền Thải Nhi, trong mắt hắn bất quá là cái non nớt tiểu nha đầu mà thôi, thiên tư thực sự quá đáng sợ. Tán thưởng sau khi, hắn cũng rất là không hiểu, rất muốn hỏi một chút dựa vào cái gì. Hắn dưỡng nữ Tuyết Ngân Linh rất mạnh, khu tu luyện khu 300 năm liền thành xuất Vu Lam, ép hắn chỉ có thể dùng súng độc thêm trận pháp đánh lén ti tiện thủ đoạn mới có thể đối phó. Tuyết Ngân Linh cường đại rất hợp lý, dù sao nàng không phải nhân loại, mà là trời sinh linh vật, tiên tiên liền cùng đại đạo thân thiện. Có thể nói, chỉ cần làm từng bước trưởng thành, cho dù không cố gắng, cũng tất nhiên sẽ có bước vào chân tiên cảnh một ngày. Tựa như một chút huyết mạch cường đại yêu tộc, cho dù ngủ suốt ngày, trưởng thành cũng sẽ một cách tự nhiên bước vào tiên thú liệt kê. Loại này tiên 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 phú không lời nào để nói. Ma Huyền Thải Nhi, phụ thân nàng Huyền Minh, thiên tư cũng liền có chuyện như vậy. Cường đại cũng chỉ là thời gian đắp lên đi ra mà thôi. Hắn dựa vào cái gì có thể sinh ra Huyền Thải Nhi dạng này thiên tư diệu đời nữ nhi? Tuyết Tiên Sơn không nghĩ ra, cảm thấy suy đoán, chẳng lẽ cùng nàng thần bí mẫu thân có quan hệ? Nhắc tới, hắn thật đúng là không biết Huyền Thải Nhi mẫu thân là ai, Huyền Minh cũng chưa từng nhắc qua. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, như cùng phàm nhân kết hợp, là tất nhiên sẽ không sinh hạ dòng dõi. Mặc dù đều là nhân loại, nhưng sinh mệnh cấp độ đã không tại một cái cấp bậc, có thể nói đã sinh ra cách ly sinh sản. Huyền Thải Nhi mẫu thân, tất nhiên không phải là hạ người phàm tục. Vậy nếu như không có chết, liền nhất định còn sống. Vừa vặn là Huyền Minh hảo hữu Chí Giao Tuyết Thiên Sơn lại chưa từng gặp qua. Thậm chí đừng nói hắn, hình như liền chính Huyền Thải Nhi cũng chưa từng thấy qua, từ nhỏ chính là Huyền Minh nuôi dưỡng lớn lên. Nếu không phải nàng lúc sinh ra đời trời hiện ra dị tượng, nếu không phải nàng dung mạo bên trên cùng Huyền Minh giống nhau đến mấy phần chỗ, Tuyết Thiên Sơn thậm chí cảm thấy cho nàng không phải Huyền Minh thân sinh. Cha con ở giữa thiên tư chênh lệch thực sự quá lớn. Trên lý luận, giữa đồng bối, nhân tộc không có người có thể đuổi kịp Tuyết Ngân Linh loại này trời sinh linh vật hóa hình tồn tại bước chân, cho dù cổ thần thần tử tới cũng không được. Có thể mà lại Huyền Thải Nhi, một giới nhục thể phàm thai, thế mà liền đuổi kịp, cùng Tuyết Ngân Linh sánh vai cùng, đồng dạng chói mắt. Tuyết Thiên Sơn rất không lý tỉ. Còn có Diệp Tầm, hắn cũng rất không hiểu, cảm giác so với Huyền Thải Nhi còn kinh khủng hơn, cũng không biết cần cái dạng gì đại tạo hóa mới có thể làm đến. Cổ thần tộc Diệp Thị, thật đúng là hạ một bản cờ lớn a. Phương này không gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bị ngăn cách? Chúng ta tu vi bị phòng, tựa hồ không phải Xích Tiêu Thần Kiếm nguyên nhân. Không sai, Xích Tiêu Thần Kiếm đang cùng Càn Khôn Độ giằng co, theo lý thuyết không có năng lực phong bế chúng ta tu vi. Thương Minh có biết vì sao? Ở đây nếu bàn về niên kỷ, Thương Đạo Cực thuộc về đệ nhất. Niên kỷ cũng mang ý nghĩa lịch duyệt, mọi người nhìn hướng Thương Đạo Cực, hy vọng có thể từ trong miệng hắn lấy được đáp án. Thương Đạo Cực trầm tư một lát, đống nhiên giật mình, chẳng lẽ là cái gì? Thương Đạo Cực truyền âm nói vài câu, lập tức thở dài, nếu quả thật như bản hoàng suy đoán như thế, chúng ta sợ là có đại nạn, không nghĩ tới nó thế mà rơi vào ma tộc trong tay, còn bị ma tộc điều khiển, thật sự là đáng buồn. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, tâm đột nhiên chìm xuống dưới. Nhất Phong nhíu mày, lại nói trở về, Bạch Hoa Tiên Cốc cùng Tịnh Thế Phật Tông tại sao không ai tới? Thạch Hiếu Thiên nói bổ sung, còn có Vạn Thú Sơn Trang, lần này cũng không có tới. Thương Đạo Cực tiếp tục bổ sung, còn có Thánh Nguyên Hoàng Triều, tính toán, hắn cùng Tử Tiêu Kiếm Tông kết xuống tử thủ, không đến vậy bình thường. Lạc Tinh Hà bốn phía dò xét, Tử Tiêu Kiếm Tông các đại phong chủ, còn có Diệp Tầm cái này sát phong đại điển nhân vật chính, đều không thấy tăm hơi, quá kỳ quái. Không tốt. Huyền Tông chủ gặp nạn. Nghe được kinh hô, bốn người vội vàng ngẩng đầu, gặp đang vững vàng áp chế Tuyết Thiên Sơn Huyền Thải Nhi bên cạnh không gian đột nhiên rách ra, một tòa huyền hoàng cự tháp xuất hiện. Hướng nàng hung hăng đụng tới. Huyền Hoàng Trần Thế Tháp, là Vân Mặc Uyên. Nguy rồi, thần khí một kích. Càn Khôn Đồ đang cùng Xích Tiêu Thần Kiếm giằng co, Huyền Tông chủ không cách nào kịp thời triệu hồi chống lại. Vân Mặc Uyên lão giả này cũng nhập ma. Đáng chết. Chương 726, bảo bối la bà, ta đến rồi. Chương 726, bảo bối la bà, ta đến rồi. Người ở chỗ này thần sắc đại biến, khẩn trương nhìn chằm chằm giữa không trung. Nhưng mà gặp phải như vậy biến cố, Huyền Thải Nhi lại sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Thần ngự tam thiên giới. Trong chốc lát, Huyền Thải Nhi quanh thân không gian bắt đầu vặn mèo. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp tốc độ đột nhiên trở nên chậm như rùa bò. Vân Mặc Uyên đỏ lên mặt, nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực đẩy Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp, hung hăng vọt tới Huyền Thải Nhi, lực lượng cuồng bạo phun trào ra. Ao ao như chiếc gương vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên. Rõ ràng Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp thoạt nhìn khoảng cách Huyền Thải Nhi chỉ có một bước ngắn, nhưng ở cảm giác bên trong lại tựa như lệch trời đồng dạng, phản phất ngăn cách vô tận cự ly xa, cứ như vậy một tấc chậm chạp di động tới. Huyền Thải Nhi đứng tại trên không, tiên tĩnh nhìn xem giống bỏ hung đẩy phân bóng đồng dạng khó khăn đẩy Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp Vân Mặc Uyên, ánh mắt trêu tức, giống như là tại nhìn một cái tên hề. Cuối cùng, Vân Mặc Uyên lực lượng dùng hết, Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp tại khoảng cách Huyền Thải Nhi còn có một trường khoảng cách lúc triệt để dừng lại, rốt cuộc khó mà tiến lên mảy may. Điều đó không có khả năng. Vân Mặc Uyên đầy mắt không thể tin, gầm thét lên tiếng. phía dưới vô số người trợn mắt há hốc mồm, có chút hoài nghi nhân sinh. Cùng giai cường giả, toàn lực thôi động thần khí một kích, Huyền Thải Nhi cứ như vậy dựa vào thực lực bản thân cản lại. Hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Chuyện như vậy chưa từng nghe thấy, từ xưa đến nay hình như cũng chưa từng xảy ra, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Đây chính là thần khí một kích a. Huyền Tông chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thật là đáng sợ phòng ngự thần thông. Thần ngự tam thiên giới, một nháy mắt tạo thành không biết bao nhiêu cái không gian tiểu thế giới, Huyền Hoàng trấn thế tháp sức mạnh công kích bị tầng tầng suy yếu, cứ thế mà hao hết thần khí uy năng. Huyền Tông chủ thật đúng là kinh tài tuyệt diễm. Vừa rồi giống đánh nát giống như tấm gương ảo ảo tiếng vang, chính là không gian tiểu thế giới vỡ vụn âm thanh. Thần ngự tam thiên giới, một môn đáng sợ không gian hệ phòng ngự thần thông. 3000 thế giới chỉ là số ảo, Huyền Hải Nhi đến tuột cùng tu luyện đến tình cảnh gì mọi người cũng không rõ ràng, có lẽ không tới 3000 số lượng a, tóm lại Vân Mặc quên một kích không thể bành hoàn toàn bộ tiểu thế giới. Sau cùng một trường khoảng cách, vẫn như cũng là lệch trời, nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực chính giữa ngăn cách không biết bao nhiêu cái không gian tiểu thế giới. Phế vật. Huyền Hải Nhi khiêu khích cười một tiếng, từ đầu đến cuối không lúc đích. Tuyết Tiên Sơn cũng không có thừa cơ công kích, trong mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Ngươi, Vân Mặc Uyên mặt mo đỏ chót, vội vàng nuốt vào đan dược, gầm thét một tiếng, điều khiển Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp chụp vào phía dưới vô số người. Cái kia bản tọa trước hết giết bọn hắn. Chỉ bằng ngươi? Còn không chờ phía dưới người khẩn trương, Huyền Hải Nhi liền bung tay lên, càn khôn đồ trong nháy mắt đem Huyền Hoàng Chấn Thế Tháp cuốn đi, cùng nhau kéo vào rằng có bên trong. Mỗi cái thần khí đều có đặc biệt năng lực, càn khôn đồ lấy một khôn hai, trong lúc nhất thời liền Tuyết Tiên Sơn cùng Vân Mặc Uyên đều khó mà thoát khỏi. Huyền Hải Nhi một bước phóng ra, đứng tại Vân Mặc Uyên trước người. Rõ ràng là cái pháp tu, lại lấn người đi tới địch nhân trước mặt. Vân Mặc Uyên kinh hãi nhìn qua nàng nâng lên thon thon tay ngọc, ba. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên, Vân Mặc Uyên trên mặt trong nháy mắt nhiều ra năm ngón tay dấu đỏ, tại hư không lảo đảo lùi lại. Huyền Thải Nhi, ngươi chó sủa cái gì? Ba. Huyền Thải Nhi một bước tiến lên, trở tay lại một cái tát, để cho hắn một bên khác mặt cũng xuất hiện đối xứng năm ngón tay dấu đỏ. Vân Mặc Uyên, bản cung muốn đánh ngươi đã rất lâu rồi. Đáng tiếc nhỏ phu quân không tại, không thể nhìn thấy làm cho hắn hạ giận một màn. Ngươi, ba. Khinh người quá, ba. Liên tục mấy bàn tay, suýt nữa đem Vân Mặc Uyên phiến khóc, gò má một mảnh sưng đỏ. Quanh người hắn không gian giống như là ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, để ép hắn hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì ngăn cản động tác. Mỗi bàn tay đều đối với hắn tạo thành 8 chữ số điểm sát thương, điểm này sát thương với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Vân Mặc Uyên ánh mắt đỏ tươi tức giận đến toàn thân hắc khí ứa ra. Hắn đường đường Thánh Nguyên Hoàng Triều Hoàng Chủ, hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù nhập ma, vì người trong thiên hạ xem thường chơ chẽn, nhưng cũng không có nghĩ đến có một ngày sẽ phải gánh chịu như vậy khuất đủ. Phía dưới vô số người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Đều là đồng dạng tu vi, nhân gia Tuyết Thiên Sơn mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng dù gì cũng đánh có tới có bề, mà Vân Mặc Uyên thế mà bị áp chế không hề có lực hoàn thủ. Trên lệch này đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lạc Tinh Hà đám người cười khổ đối mặt, thiên hạ hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả bên trong, Vân Mặc Uyên thực lực là thật chẳng ra sao cả, xem như là hạng chót tồn tại. Mà bọn hắn, mặc dù còn mạnh hơn Vân Mặc Uyên, nhưng cũng mạnh có hạn. Thay đổi bọn hắn, đối đầu Huyền Thải Nhi hạ chẳng không thể so với Vân Mặc Uyên tốt đi nơi nào. Thực sự quá mạnh. Không hổ là có thể leo lên 10 vạn năm qua chỉ có hơn 30 ghế ngồi yêu nghiệt phong thần bảng, cái này trăm năm qua, nàng gần như không tại người phía trước xuất thủ qua, không nghĩ tới đã mạnh đến mức độ này. Chân tiên phía dưới người thứ nhất, thực chí danh quy, sợ là Tuyết Ngân Linh thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của nàng. Có thể không cần xem thường Tuyết Ngân Linh, đó cũng là cái yêu nghiệt phong thần bảng, giống các nàng dạng này tồn tại, linh quang lóe lên liền có thể sánh được chúng ta bế quan vô số năm kết quả. Không sai, Tuyết Ngân Linh một kiếm suýt nữa công phá Thánh Nguyên Hoàng Triều, còn không chút phí sức, há lại sẽ đơn giản. Mấy người nhớ tới lúc trước Tuyết Ngân Linh tiến đánh Thánh Nguyên Hoàng Triều một màn, lập tức tâm thần run lên. Khi đó Thánh Nguyên Hoàng Triều lấy Vân Mặc Uyên cầm đầu, cộng thêm một đám hợp đạo cảnh quá lớn, liên thủ thôi động thần khí chống lại, còn có cựu giai tiên trận phụ trợ đều kém chút bị một kiếm công phá, tử thương vô số. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, không phải bọn hắn có thể hiểu được tồn tại. Vô số người nhìn qua giữa không trung bên trên Huyền Thải Nhi, ánh mắt nóng bỏng, si mê, sùng bái, kính ngưỡng óng ánh chói mắt, phong thái tuyệt thế, giờ khắc này Huyền Thải Nhi chính là vô số người trong lòng hoàn mỹ nữ thần. 3. Tuyết Thiên Sơn lấy thân mạo hiểm, mạnh mẽ xông tới phong ấn chi địa, muốn cứu ta vấn tiên căn cơ, lại bị ma tộc ngồi. Hắn mặc dù biến thành ma tộc người hầu, nhưng bản cung cũng than thứ nhất âm thanh khả kính đáng buồn. Mà ngươi Vân Mặc Uyên, lại là cam tâm tình nguyện làm ma tộc chó săn, chỉ có đáng hận. Thật sự là ném ngươi tiên tổ Vân Thượng tiên mặt, làm mất mặt nhân tộc ta, bẩn thỉu bại hoại, không bằng cầm thú. Huyền Hải Nhi nổi giận quát lên tiếng, dẫn tới phía dưới vô số người cùng chung mối thù, đều là phẫn nộ chừng Vân Mặc Uyên, hận không thể ăn thịt hắn ăn xương. Nàng cũng để cho mọi người minh bạch Tuyết Thiên Sơn tại sao lại nhập ma, trong lúc nhất thời căm thù Tuyết Thiên Sơn ánh mắt hỏa hoạn không ít. Muốn đi giải khai đại đạo phong ấn, cứu vớt vấn tiên lên giới, lại bị ma tộc ngồi, xác thực như Huyền Thải Nhi nói, khả kính cũng có thể buồn. Bây giờ hắn mặc dù đứng ở nhân tộc mặt đối lập, nhưng mọi người đối hắn tiết hận càng lớn hơn hơn thù hận, trong lòng biết hắn bản tâm cũng không phải là như vậy. Ai trong lòng mọi người thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Vân Mặc Uyên vội vã liếc nhìn cách đó không xa Tuyết Thiên Sơn. Tuyết Thiên Sơn ho nhẹ một tiếng, tựa như mới vừa lấy lại tinh thần đồng dạng, vội vàng cầm kiếm tiến lên đem hắn cứu. Huyền Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, lấy một địch hai, phất tay đem hai người cùng nhau áp chế, ngạo nghệ bệ nghệ. Nếu như đơn đả độc đấu, Vân Mặc Uyên hàng ngũ ở trong mắt nàng chính là con đệm, tùy tiện liền có thể hạ gục. Nhưng bây giờ lại không thể hạ gục, nàng biết trước mắt chi cục không có đơn giản như vậy, trong bóng tối còn ẩn nấp ma tộc không có xuất thủ. Nàng vừa rồi nếu dám toàn lực hạ gục Vân Mặc Uyên, giấu ở trong bóng tối ma tộc nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, đây cũng không phải là nàng muốn nhìn đến. Nàng hiện tại cần phải làm là trì hoãn thời gian. Trì hoãn đến Tuyết Ngân Linh xuất quan, trì hoãn đến Diệp Tầm nghĩ biện pháp chạy đến, mà không phải chế tạo chiến quả, tốt nhất đừng sớm dẫn ra trong bóng tối ngắm nhìn cường giả. Điểm này, phía dưới Lạc Tinh Hà mấy người cũng nhìn minh bạch. Tử Tiêu Kiếm Tông bị ngăn cách tại thế, tất nhiên có người trong bóng tối duy trì, không có khả năng chỉ có Tuyết Thiên Sơn cùng Vân Mặc Uyên hai người. Bởi vậy, cho dù Huyền Thải Nhi lấy một địch hai chiếm thượng phòng, không chút phí sức, trong lòng mọi người vẫn như cũ không lạc quan. Lại là một khắc đồng hồ sau đó, mắt thấy Huyền Thải Nhi đều nhanh đánh răng áp, trong bóng tối ngắm nhìn ma tộc thấy không có biến số, rốt cục là nhịn không được. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện thân tại chỗ, đưa tay vung lên, một thanh tỏa ra hắc sắc ma khí liêm đao hình dáng thần khí bay lên giữa không trung, cưỡng ép phá vỡ ba thần khí cân bằng trạng thái giằng co. Giết! Liêm đao cùng Xích Tiêu thần kiếm, Huyền Hoàng trấn thế tháp cùng nhau, mang theo đáng sợ uy năng, có xếp theo hình tam giác thẳng hướng Huyền Thải Nhi. Tuyết Thiên Sơn ánh mắt lóe lên một tia dãy rủa, ngay sau đó mi tâm ma ấn hiện rõ, trong mắt vẻ dãy rủa biến mất, trong cơ thể toàn bộ linh lực trong nháy mắt rót vào Xích Tiêu thần kiếm. Ba người toàn lực thôi động thần khí, đối với Huyền Thải Nhi liên thủ một kích. Là ma tộc thần khí. Không nghĩ tới ta vẫn tiên giới bên trong cất giấu tàn dư ma tộc trên tay thế mà còn có thần khí. Lần này nguy rồi. Chúng ta nguy rồi. Xong. Phía dưới vô số người thất kinh. Huyền Thải Nhi vội vàng triệu hồi càn khôn đồ bảo vệ ở trước người, trên mặt vô cùng lo lắng. Nếu như liệu thực lực bản thân, cho dù lại đến một chút hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả, nàng cũng có lòng tin đều giết sạch sành xanh. Có thể thần khí không giảng đạo lý. Ba thần khí liên thủ một kích, nàng cưỡng ép ngăn cản, cho dù không chết, cũng tuyệt đối sẽ nhận đến trong thời gian ngắn khó khôi phục trọng thương. Không những như vậy, dư âm của đòn đánh này cũng tất nhiên có thể đem phía dưới chấn thành cho bụi. Các đại thế lực cao tầng, Tử Tiêu Kiếm Tông mấy trăm vạn đệ tử, trong đó còn có Diệp Tầm, Hồng Nhan, Linh Thanh, Tuyết Liên ở vào Sương Hoa Tiểu Trúc công chính tại dung hợp bản thể Tuyết Ngân Linh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cái này nên làm thế nào cho phải Huyền Thải Nhi triệt để luống cuống, không khỏi tự trách vừa rồi diễn kỹ không có phát huy tốt. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc, khóe môi nhếch lên ôn nhu cười yếu ớt, dùng sức đem nàng ôm vào lòng. "Bảo bối lão bà, ta đến rồi." Chương 727, Kinh Diễm Hiện Thân. Chương 727, Kinh Diễm Hiện Thân. Diệp Tầm cứu bảy vị trưởng lão, thêm chút hàn huyên sau một lúc, liền lấy ra lượng tử củ triển truyền tống trận trận đài. Nhưng mà, dịch truyền lại mất hiệu lực. Hắn không rõ ràng cho lắm, cẩn thận kiểm tra một trận, cho ra một cái bất khả tư nghị kết quả, không cách nào khóa chặt dịch truyền mục tiêu điểm. Diệp Tâm một mặt mờ mịt, hắn cái này lượng tử củ triển truyền tống trận, liền thoát ly thần khí nội bộ không gian, xuyên qua đại lục bình chứng cũng có thể làm đến. Bây giờ chỉ là nghĩ về Tử Tiêu Kiếm Tông mà thôi, vì sao không cách nào dịch chuyển? Trận văn lập loè không ngừng, mục tiêu điểm vô cùng mơ hồ, chỉ có thể khóa chặt đại khái khu vực, từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt cố định điểm. Hắn biết, trường hợp này cũng không phải là Huyền Thải Nhi đưa trong tay ngọc bài vạn bảo các phá hủy, mà là khu vực kia xảy ra vấn đề, giống như là ngăn cách một phiến thời không. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Tâm lòng nóng như lửa đốt, không khỏi trách cứ chính mình, quá tin tưởng lượng tử củ triển truyền tống trận. Hắn cái này trận pháp chỉ có mấy cái trận văn là thiên đạo cấp trận văn, cũng không tính hoàn chỉnh thiên đạo cấp trận pháp, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về nửa ngày nói cấp trận pháp. Dứt bỏ mấy cái kia thiên đạo cấp trận văn, còn lại trận văn cùng vật liệu trận pháp mới bất quá lục giai trình độ mà thôi. Diệp Tâm bị giới hạn tu vi cùng trận pháp sư đẳng cấp, chỉ có thể bố trí ra trình độ như vậy, vốn cho rằng đã đầy đủ, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này tình hình. Trước mắt dịch chuyển không quay về, hắn không thể không thừa nhận kế hoạch xuất hiện biến cố. Làm sao vậy? Mục Tình nghi hoặc hỏi. Diệp Tâm lấy lại tinh thần, sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết Tử Tiêu Kiếm Tông xảy ra vấn đề gì, chúng ta dịch chuyển không đi qua. Nguyên bản tràn đầy tự tin kế hoạch xuất hiện biến cố, cũng không thể trách hắn quá mức tự phụ, dù sao kế hoạch này liền Huyền Thải Nhi cùng Mục Tình đám người đều không có dị nghị, nói rõ bọn hắn cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này tình hình. Mọi người sắc mặt đại biến. Bây giờ Tử Tiêu Kiếm Tông có thể chỉ có Huyền Thải Nhi một người. Mục phu nhân gặp Diệp Tầm thần sắc sốt ruột không thôi, trấn an nói, vậy chúng ta liền mau chóng bay trở về, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có những thế lực kia chi chủ tại, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện sinh tử cục diện. Thiên Cơ trưởng lão cũng phụ họa nói, đúng vậy a Diệp tiểu tử, sợ rằng chúng ta không cách nào kịp thời trở về, chỉ chứng Tuyết Thiên Sơn đã nhập ma, chỉ cần Huyền Tông chủ cùng Tuyết Thiên Sơn đều lấy ra thần khí, những thế lực kia chi chủ vì tự vệ, cũng tất nhiên sẽ nhao nhao triệu hoán thần khí. Diệp Tâm im lặng, cũng không vì bọn hắn an ủi mà bưng lòng, trong lòng có cỗ tản không đi mù mịt. Không được, hắn nếm thử sử dụng Tình Khiên Linh Tê, nghĩ một người trước trở về nhìn xem. Đinh, lần này dịch chuyển cần duy nhất một lần tiêu hao 1 tỷ điểm pháp lực, ngài điểm pháp lực không đủ, không cách nào dịch chuyển. Diệp Tâm mặt đều xanh biết, mới ước điểm pháp lực. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Sẽ Vợ Đông Doanh, muốn sử dụng Tình Khiên Linh Tê trở về cũng bất quá mới cần 5,000 vạn điểm pháp lực mà thôi, bây giờ về Tử Tiêu Kiếm Tông thế mà muốn 10 ức. Rất hiển nhiên, Tử Tiêu Kiếm Tông chỗ không gian tuyệt đối xảy ra vấn đề, nói không chừng những thế lực kia chi chủ liền thần khí đều không thể triệu hoán. Thải Nhi có nguy hiểm. Các vị tiền bối. Diệp Tâm sắc mặt đảm đạm, gấp giọng nói, vạn bối có cửa võ học, có thể trở lại Tử Tiêu Kiếm Tông, nhưng cần tiêu hao 10 ức điểm pháp lực, không biết các vị tiền bối có hay không biện pháp. Mọi người ngạc nhiên. 10 ức điểm pháp lực, cần hợp đạo cảnh tu vi mới có thể đạt tới. Tiểu tử này bất quá linh hư cảnh tu vi mà thôi, vậy mà có thể nắm giữ đáng sợ như vậy võ học. Phong Vũ Nhu tiến lên, ấm giọng nói, ta tới giúp ngươi. Phương Hoa di động, nàng đưa tay điểm tại Diệp Tầm trên trán. Linh. Phong Vũ Nhu đối với ngài thi triển kỹ năng linh nguyên đồng khế, ngài kế tiếp kỹ năng tiêu hao điểm pháp lực từ Phong Vũ Nhu gánh chịu. Diệp Tầm con mắt lập tức sáng lên, Bách Hoa Tiên Cốc không hổ là đệ nhất phụ trợ tông môn, liền dạng này kỹ năng hỗ trợ đều có. Đa tạ. Ta đi trước một bước, các vị tiền bối cũng xin mau sớm bay hướng Tử Tiêu Kiếm Tông. Hắn cảm kích liếc nhìn Phong Vũ Nhu, không cần phải nhiều lời nữa, thi triển Tình Khiên Linh Tê trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Tử Tiêu Kiếm Tông trên không. Bảo bối lão bà, ta đến rồi. Diệp Tầm mới vừa xuất hiện, vốn là chuyên chú thần thức liền dọn sạch ngay lập tức tình hình. Cảm thụ được sau lưng đánh tới chí mạng nguy hiểm, hắn đội vàng dùng cái bọc tính cực mạnh tư thái dùng sức đem trước mặt Huyền Thải Nhi ôm vào trong ngực, phòng ngừa nàng bị dư âm lan đến gần. Đồng thời tiếp tục truyền âm, để cho Huyền Thải Nhi nguyên bản dùng để phòng ngự tự thân càn khôn đồ thủ hộ bên dưới phía dưới vô số tu sĩ. Trong lòng lẩm nhẩm, bất động như sơn. Oanh! Đen trắng vàng ba đạo lưu quang mang theo khủng bố uy năng đánh vào Diệp Tầm trên lưng, kim quang bùng lên mà ra. Đinh! Ngài phát động thần ân tí hữu, điểm khí huyết cưỡng ép giữ lại đến một điểm. Tiếp xuống 5 giây miễn dịch tùy ý hình thức công kích xâm nhập đáng sợ dư âm có gợn sóng hình dáng nhộn nhạo lên, trên trời mây trắng trong nháy mắt bị bốc hơi cái sạch sẽ, chỉ còn đại dương xanh. Phía dưới có càn khôn đồ thủ hộ, chặn lại tầng tầng dư âm, ngược lại là bình yên vô sự. Tiếng nổ tan đi, thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Vô số người ngây ngốc nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Tuyết Thiên Sơn, Vân Mặc Quyên, cùng với cái kia xấu xí ma tộc, ba người đều là sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài như là thấy quỷ nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn vừa rồi đều cơ hồ hao hết toàn thân linh lực thôi động thần khí, phát ra uy lực tối cường một kích. Trước mắt kinh hãi đều quên nuốt đan dược khôi phục, mà tại bọn hắn phía trước, Huyền Thải Nhi bị một cái nam tử xít sao ôm vào trong ngực, ôm kín không kẽ hở. Hai người tắm rửa kim quang, hình ảnh dị thường duy mỹ. Đó là Diệp Tầm. Hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trên không? Hắn thế mà chặn lại ba thần khí liên thủ một kích, thân thể còn không hề động một chút nào, đây là cái gì khủng bố thủ đoạn? Tầng kia lồng ánh sáng màu vàng, hắn tại Tiềm Long Cổ Thành độ kiếp lúc trên thân liền xuất hiện qua, đỡ được cuối cùng một kiếp. Có thể ngăn cản công kích đáng sợ như thế, hẳn là bảo vật cấp tiên đạo a, hay là trong truyền thuyết thánh khí? Hơn nữa còn không phải duy nhất một lần bảo vật. Diệp Tầm cơ duyên này thực sự quá nguy tiên. Đáng ghét, hắn thế mà đem Huyền Tông chủ ôm chặt như vậy. Mặc dù hắn là vì cứu Huyền Tông chủ, nhưng thật hâm mộ a. Không có người suy đoán Diệp Tầm miễn dịch sát thương thủ đoạn là võ học, có thể miễn dịch thần khí công kích võ học ít nhất cũng phải thánh giai mới có thể. Thánh giai võ học có tồn tại hay không còn chưa nhất định, cho dù tồn tại, cũng không phải một cái linh hư cảnh tu sĩ có thể nắm giữ. Phía dưới các tu sĩ sau khi lấy lại tinh thần sợ hãi thán phục không thôi, đồng thời dâng lên sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu không phải Diệp Tầm đột nhiên xuất hiện, nếu không phải Huyền Thải Nhi kịp thời đem càn khôn đồ đặt phía dưới thủ hộ, bọn hắn tuyệt đối sẽ giống trên trời mây trắng đồng dạng bị bốc hơi cái sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Diệp Tầm trong đầu độ thân tiện gia tăng nhắc nhở vang lên không ngừng. Tiểu Súc Sinh, lại là ngươi. Nhận ra người Vân Mặc Uyên hét lớn lên tiếng. Tuyết Thiên Sơn thấy thế, khó mà nhận ra nhẹ nhàng thở ra, cái kia ma tộc thì là đầy mắt không thể tin. Không nghĩ tới đáng sợ như vậy phong tỏa, thế mà còn có người có thể xông tới, hơn nữa tu vi không có bị phong không nói, thế mà còn có thể tại ba kiện thần khí liên thủ uy áp phía dưới hành động tự nhiên. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Chương 728, chúng mạnh có chút sợ chương 728, chúng mạnh có chút sợ Diệp Tầm chậm rãi buông ra trong ngực người ngọc, đối với nàng sán lạn cười một tiếng. Hắn cuối cùng được giúp đỡ một điểm Huyền Thải Nhi, mà không phải một mực hưởng thụ lấy nàng trả giá. Huyền Thải Nhi ôn nhu liếc hắn một cái, nhỏ phu quân mặc dù còn rất non nớt, nhưng ở trong ngực hắn chính là có thể cảm thấy không hiểu yên tâm. Nếu không phải nơi không đúng, thật đúng là muốn để hắn nhiều ôm một hồi. Diệp Tầm quay người, quét mắt ba người, kinh ngạc nói, "Huyền Hoàng trấn thế tháp, a, ngươi không phải là Vân Mặc Uyên cái kia lão cậu?" Làm sao mặt xương phủ thành dạng này, kém chút không nhận ra được. Phía dưới tiếng cười một mảnh. Huyền Thải Nhi cũng là bật cười, đáp ý tranh công, ta đánh, ta mới vừa rồi còn bay xuống nha. Nói xong lấy ra lưu ảnh thủy tinh, bên trong chính là nàng bạn thai chẳng diện. Ngươi, Vân Mặc Uyên tức hồn hện, hắn cũng không có chú ý đến Huyền Thải Nhi thế mà lưu lại ảnh. Đương nhiên, loại này chuyện cũng vô pháp tránh cho, phía dưới ảnh lưu niệm tu sĩ không phải số ít. Diệp Tâm liếc nhìn lưu ảnh thạch, nhỏ giọng thầm thì, thật sự là tiện nghi hắn, thế mà đụng phải ngươi tay, một hồi cần phải nhớ rửa tay. Huyền Thải Nhi lúc đầu còn không có cảm thấy cái gì, nhưng nghe Diệp Tầm tiểu nói này, tựa như là có chút buồn nôn nha. Lão cậu, lúc trước ta cũng đã nói, ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần đây nhất định có họa sát thân, xem ra là nếu ứng nghiệm tại hôm nay. Diệp Tầm một bên trêu chọc, một bên hướng Huyền Thải Nhi truyền âm, nói kế hoạch biến cố. Huyền Thải Nhi có chút nhíu mày, nàng lịch duyệt không bằng cường giả tiền bối, nghĩ không ra ngăn cách Tử Tiêu Kiếm Tông chính là thủ đoạn gì. Trước đó cũng là không phải không cân nhắc đến Tử Tiêu Kiếm Tông sẽ bị phong tỏa ngăn cách, nhưng cũng không có nghĩ qua liền thần khí đều có thể ngăn trở. Nàng đem tình cảnh trước mắt cũng đại khái truyền âm nói một lần. Hai người đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Ta hoài nghi, cái này còn không phải ma tộc toàn bộ thủ đoạn, có lẽ còn có chuẩn bị ở sau, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác, ta tận lực ngăn chặn bọn hắn, chờ kẻ họ tuyết xuất quan. Diệp Tâm lo lắng nói, ngươi có thể chứ? Đây chính là bá kiện thần khí. Thời gian ngắn không có vấn đề, càng khôn đồ giam cầm đặc tính rất mạnh, huống hồ ngươi còn có thể thi triển một lần thần ân tí hưu đúng không? Không sai. Diệp Tâm nghe nàng tiểu nói này, thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể chống giống một lần làm lạnh, xác thực còn có thể lại thi triển một lần thần ân tí hưu. Lại có một lần ba thần khí liên thủ, cũng còn có thể giúp nàng ngăn lại. Hai người lặng lẽ truyền âm, Vân Mặc Uyên thì giận quá thành cười, "Tiểu Súc Sinh, ngươi có thể đi vào lại như thế nào? Ngươi cho rằng năng lực xoay chuyển tình thế hay sao? hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Diệp Tâm hừ lạnh một tiếng, không thèm phí lời với hắn, ba người có thần khí hộ thể, hắn cũng không có cơ hội cho bọn hắn tới một kiếm vĩnh dạ trảm sinh dứt khoát bay xuống. Tiếp tục đánh pháo miệng chẳng khác gì là đang cho bọn hắn ba người khôi phục thời gian, Diệp Tâm mới sẽ không mắc lửa. Huyền Hải Nhi giương một tay lên, dùng càn khôn đồ vây khốn ba kiện thần khí, lấy một địch ba, đem ba người cuốn vào chiến đấu, đáng sợ năng lượng ba động nộn nhạo lên. Diệp Tâm, ngươi lại dám đem nàng ôm chặt như vậy? Nhiếp Phong lời này vừa ra, bao gồm Diệp Tâm ở bên trong, mọi người cùng nhau liếc mắt. Đến lúc nào rồi, ngươi thế mà còn đang suy nghĩ những thứ này? Bất quá, nghe hắn kiểu nói này, mọi người cũng không nhịn được hiện lên một chút ý nghĩ tới. Diệp Tâm câu kia bảo bối lao bà ta tới là truyền âm, bọn hắn nghe không được. Diệp Tâm ôm chặt như vậy là vì cứu Huyền Thải Nhi, sợ hãi nàng bị dư âm lan đến gần, mọi người cũng đều có thể hiểu được. Nhưng hai người buông ra sau cùng nhìn nhau cái nhìn kia, ánh mắt dường như cũng không quá trong sạch. Chẳng lẽ Diệp Tâm cùng Huyền Thải Nhi trong lòng mọi người hiện lên một cái không hợp thói thường suy đoán, rất không hợp thói thường, nhưng lại từ đầu đến cuối vung đi không được. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy Huyền Thải Nhi tài hoa, muốn nói vấn tiên giới người nào có thể xứng được với nàng, tựa hồ cũng chỉ có Diệp Tâm đi. Mặc dù Diệp Tâm còn tuổi nhỏ, tu vi còn rất non nớt, nhưng lấy thiên tư của hắn, sau này thành tựu tuyệt sẽ không tại Huyền Thải Nhi phía dưới. Mặc dù Diệp Tâm cùng Huyền Thải Nhi không phải một cái bối phận, nhưng niên kỷ chênh lệch cũng không lớn, rất nhiều trong gia tộc lẫn nhau xưng hô biểu ca biểu muội còn anh em đâu, hiện tại kém cái bối phận tựa hồ cũng không có cái gì đi. Nghĩ như vậy, chợt phát hiện vừa rồi cái kia vung đi không được ý nghĩ cũng không phải như vậy không hợp tối thượng. Nhớ tới vừa rồi, hai người ôm nhau tắm rửa kim quang hình ảnh, nhìn xem sắc thực rất duy mỹ, cũng rất xứng đôi, có loại thần tiên quyến lữ cảm giác. Nhưng có chịu vẫn phải có. Nhất là cùng Huyền Thải Nhi đồng dạng đỉnh cao cường giả nhóm, cuối cùng cảm thấy đường đường Huyền Thải Nhi bị thân cho một cái linh hư cảnh tiểu tu sĩ quá mức không hài hòa. Tính toán, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Lạc Tinh Hà trầm ngâm nói, Diệp thiếu hiệp, Huyền Tông chủ có chuẩn bị mà đến, ngươi cũng kịp thời xuất hiện, nói như vậy các ngươi sớm biết Tuyết Thiên Sơn nhập ma một chuyện đúng không? Vì chuyện gì trước không thông báo chúng ta? Diệp Tâm buông tay, nói các ngươi tin sao? Mọi người im lặng, lấy Tuyết Thiên Sơn đã qua vạn năm hy vọng, đừng nói Diệp Tâm, cho dù là Huyền Thải Nhi chính miệng chỉ chứng, sợ rằng người trong thiên hạ cũng sẽ không tin hết. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu như trước thời hạn thông báo bọn hắn, hiện tại bọn hắn ít nhất sẽ không rơi vào bị động như vậy của diện. Diệp Tâm cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không có che giấu, tiếp tục nói, như trước thời hạn thông báo cho các ngươi, tất nhiên sẽ đả thảo kinh xà, bởi vì ta không xác định bị Tuyết Tiên Sơn khống chế đều có người nào, hiện nay xem ra tựa hồ chỉ có Vân Mạc Uyên. Đến mức ta Tử Tiêu Kiếm Tông nội bộ, các đại phong chủ đã sớm bị Tuyết Tiên Sơn trong bóng tối khống chế, như đả thảo kinh xà, rất có thể một cái cũng không sống nổi. Không những ở đây, Tuyết Tiên Sơn cũng tất nhiên sẽ trốn vào chỗ tối, khó mà tìm tới. Đương nhiên, ta cũng không phải người nào đều không có thông báo, trên thực tế, Bạch Hoa Tiên Cốc cốc chủ, Tịnh Thế Phật Tông phương trưởng, còn có Vạn Thú Sơn trang trang chủ, đều là hiểu rõ tình hình. Diệp Tâm đại khái đem kế hoạch nói một lần. Bây giờ, các đại phong chủ khống chế đều đã bị giải trừ, vốn là muốn để lấy mọi người, không để cho Huyền Tông chủ trước thời hạn tới ngăn chặn Tuyết Thiên Sơn, chúng ta sau đó giết tới, đến cái bắt rùa trong hũ. Thật không nghĩ đến, Tử Tiêu Kiếm Tông chỗ không gian lại bị ngăn cách. Bây giờ, Phong Cốc chủ cùng Độ Ách phương trưởng, cùng với Mục Trang chủ đám người, đang tại trên đường chạy tới, chỉ là không biết có thể hay không đánh vào tới. Nghe xong Diệp Tâm kế hoạch, mọi người thở dài, khó mà trách mắng. Kế hoạch này xác thực đã rất hoàn mỹ, có thể tránh cho trước thời hạn đả thảo kinh xà, không chỉ có thể cứu vớt các đại phong chủ, còn có thể bắt rùa trong hũ chấm dứt hậu hoạn. Đến mức hiện tại phát sinh biến cố, thay đổi bọn hắn, trước đó cũng sẽ không nghĩ đến ma tộc có thể nắm giữ đáng sợ như vậy thủ đoạn, lại có thể để cho bọn họ liền thần khí đều triệu hoán không đến. Khó trách Bách Hoa Tiên Cốc cùng Tịnh Thế Phật Tông mấy cái thế lực không có người tới. Trước mắt chỉ có thể cầu nguyện Phong Cốc chủ bọn hắn có thể đánh vào tới. Không sai, nếu có thể đánh vào đến, phá ma tộc phong tỏa, chúng ta hẳn là cũng có thể đem thần khí triệu hoán tới. Nhất Minh suy nghĩ nhiều, chúng ta thần ấn thời gian lập tức liền muốn kết thúc. Cái này, Thương Đạo Cực Hát Châu nước lạnh, hơn nữa, bọn hắn đánh vào khả năng tới tính rất nhỏ. Trong lòng của hắn cơ bản đã xác định ma tộc phong tỏa Tử Tiêu Kiếm Tông thủ đoạn, không cho rằng bọn hắn có thể đánh vào tới. Mấy đại cường giả lập tức luống cuống. Thần ấn kích hoạt về sau, chỉ có thể thời gian ngắn duy trì liên tục. Kỳ thật vô luận có hay không thần ấn, bị thần khí vành một chút đều phải chết, nhưng có thần ấn trung quy vẫn là có lực lượng chút. Để mắt xuống nói, chỉ cần thần ấn vẫn còn, bọn hắn cũng sẽ không giống còn lại tu sĩ như thế, bị phong ấn một thân tu vi. Vừa rồi thần khí dư âm chi uy, mấy người bọn họ cũng hoàn toàn có thể còn sống sót. Nhưng nếu thần ấn tàn đi, vậy bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ có tử vong nguy cơ, một đạo dư âm xuống liền phải hóa thành cho bụi. Mọi người ngắm nhìn trên không hừng hực khí thế chiến đấu, lo lắng, cảm giác có thanh kiếm treo tại trên cổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Diệp thiếu hiệp, trước mắt nên làm thế nào cho phải? Thiên Cương Thánh Môn môn chủ Thạch Khiếu Thiên gặp cái chán thần ấn tia sáng càng ngày càng ảm đạm, đội vàng hỏi thăm. Dù sao nơi này là Diệp Tầm sân nhà, có lẽ hắn có thể có bảo vệ mọi người biện pháp. Giờ khắc này, mấy đại cường giả đã không cầm Diệp Tầm làm tiểu bối đối đãi. Chương 729, ta với các ngươi cùng ở tại chương 729, ta với các ngươi cùng ở tại. Diệp Tầm ngẩng đầu nhìn trời, lúc này Huyền Thải Nhi lấy một địch ba, đã bật hết hỏa lực, cả người đều đang phát sáng. Trên không các loại lưu quang lập lòe, pháp tác chi lực bạo loạn vô cùng. Bất quá Huyền Thải Nhi đại bộ phận tinh lực đều dùng để duy trì càn khôn đồ, nghĩ vây khốn ba kiện thần khí cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ có một phần nhỏ tinh lực dùng để ứng phó Tuyết Thiên Sơn ba người, cũng may bọn hắn vừa rồi hao hết linh lực thôi động thần khí, cho dù uống vào đang lưỡng, trong thời gian ngắn trạng thái cũng không khôi phục lại được. Toàn bộ mà nói, đại chiến có lực lượng tương đương thế. Diệp Tâm không giúp được Huyền Thái Nhi, trước mắt chỉ có thể chờ đợi sư phụ xuất quan. Chư vị, lúc trước hướng chủ phong đóng quân đi. Trong thời gian này, cũng chính là tận khả năng bảo đảm bọn hắn tính mạng. Các đại phong chủ không tại, tất cả đỉnh núi trận pháp không cách nào mở ra, các đại thế lực người cùng Tử Tiêu Kiếm Tông các đệ tử hiện tại cũng bại lộ tại bên ngoài, còn bị phong tu vi. Nếu không phải Huyền Thái Nhi thủ hộ, trên không tùy tiện một đạo dư âm xuống, đều sẽ có một bọn người chết oan chết uổng. Diệp Tâm vừa rồi từ trên tay nàng lấy đi chính mình lệnh bài thân truyền đệ tử, chủ phong trận pháp là có thể mở ra. Có cựu giai tiên trận thủ hộ, ngăn lại bình thường dư âm là không có vấn đề. Lui đến chủ phong, đã có thể bảo vệ chúng tu sĩ, cũng có thể giảm bớt Huyền Thái Nhi áp lực. Thế là Diệp Tâm bay tới giữa không trung, quát, Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, cấp tốc tiến về chủ phong. Cần tuân Diệp sư huynh chi lệnh. Kỷ luật nghiêm minh, mấy trăm vạn đệ tử cùng nhau hành lễ, lập tức không chút do dự quay người tiến về chủ phong. Trong đó không thiếu một chút linh hư cảnh bên trên chấp sự, ngoại môn trưởng lão chờ một chút, không những tu vi cao hơn Diệp Tâm, tông môn quyền lợi cũng không thể so còn không có sắc phong thiếu tông chủ Diệp Tâm kém, nhưng đối hắn mệnh lệnh đều không có dị nghị. Không chỉ là bởi vì hắn vừa mới hiện thân cứu mọi người, cũng bởi vì hắn đoạn đường này đi tới, sớm đã dùng lần lượt kinh diễm tuyệt luân biểu hiện, đánh ra uy danh hiển hách, khuất phục tông môn tất cả mọi người, để cho bọn họ phát ra từ nội tâm kính sợ. Trước mắt tông chủ cùng trưởng lão không tại, hắn chính là Tử Tiêu Kiếm Tông tuyệt đối chủ tâm cốt. Các đại thế lực trước đến thế hệ trẻ tuổi nhóm, nhìn qua mấy trăm vạn đệ tử trong mắt phát ra từ nội tâm sùng nhiệt quang mũi nhọn, hâm mộ liếc nhìn Diệp Tâm, trong lòng cảm khái không thôi. Bọn hắn tại riêng phần mình thế lực bên trong cũng đều thanh danh hiển hách, uy vọng sâu, nhưng còn xa xa làm không được Diệp Tâm dạng này, chân chính tin phục tất cả mọi người. Diệp Tâm rơi vào phía sau, có chút dừng lại tại trong tông các người chơi bu lại, ánh mắt rất sợ. Diệp Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Diệp Tâm quét mắt hắn ID, tên là Phong Tuyết Kiếm Thần. Lấy danh tự này, đến nay còn có thể sống bắn ra nhảy loạn, không có bị đánh chết, vận khí không tệ. Nhất kiếm độc tôn, Diệp Thần, mặc dù nơi không đúng lắm, nhưng ta một hồi chụp ảnh chung có thể chứ? Độc cô cầu bại, Diệp Thần, chờ một lúc luận bàn một chút thế nào? Vừa vận tu vi đều bị phòng, chúng ta so với bên ngoài không thể so bên trong, ta nghĩ xác minh một chút cơ sở kiếm thuật. Kiếm Khuynh Thiên Hạ, điên rồi đi ngươi. Còn muốn cùng Diệp Thần so kiếm. Lại nói Diệp Thần tu vi cũng không có bị phòng, bây giờ còn có thể bay đây. Ma Tôn Trọng Lâu, Diệp Thần à, ta luôn cảm thấy nở đỡ cờ các trưởng lão nhìn ta ánh mắt không thích hợp, là vì ma tộc đúng không? Trước đây không biết ma tộc như thế phách lối, đều đánh tới tông môn đến, có hay không đổi tên biện pháp? Ngươi nhìn ta còn có thể cứu sao? Lại nói ma tộc có thể gia nhập sao? Lấy ta danh tự gia nhập vào có thể hay không nhận đến trọng điểm bồi dưỡng? Tiểu tử ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm a. Bên cạnh các người chơi líu ríu không ngừng, Diệp Tâm bật cười, thuận miệng cùng bọn hắn hàn huyên vài câu. Đại gia coi như là phát động ẩn tàng kịch bản tốt, vấn đề không lớn. Phong Tuyết Kiếm Thần nhắc nhở, Diệp Thần ngươi vừa mới tiến đến, có thể còn không có phát hiện, chúng ta liên kết không lên mạng, còn không thể họ phờ lìn. Đúng vậy a Diệp Thần, ta tốt sợ. Có phải là trò chơi ra bụt? Diệp Tâm ngạc nhiên, cẩn thận hỏi thăm một phen mới biết được, bọn hắn vừa rồi lúc đầu dự định mở ra lợi dễ ảm, kết quả quay chụp video là có thể quay chụp, nhưng chỉ có thể chứa đựng chi phí văn kiện, không thể đồng bộ truyền lên đến diễn đàn. Đối ngoại truyền âm cũng mất hiệu lực, không thu được một điểm hồi phục. Có người phát ra họ phờ lìn chỉ lệnh, cũng không thể họ phờ lìn. Tựa như ở vào một tòa đảo hoang bên trên đồng dạng. Diệp Tâm nhíu mày, trường hợp này còn là lần đầu tiên gặp phải, cũng không biết ma tộc đến tuột cùng dùng cái gì thủ đoạn ngăn cách Tử Tiêu Kiếm Tông, ngăn cách có chút triệt để à. Hắn thậm chí hoài nghi, người chơi ở đây sau khi chết, liền phục sinh cũng không thể, sẽ không phải hiện thực cũng đi theo tử vong à. Sự tình hình như có chút nghiêm trọng. Hắn lập lờ nước đôi an ủi, coi như là trò chơi mà ta, đừng hoảng hốt, ta với các ngươi cùng ở tại. Lời này vừa ra, các người chơi sát thực yên tâm. Cùng với Diệp Tâm, chết cũng sẽ chết rất yên tâm, nói ra đều là khoe khoang tư bản. Tốt, nhanh đi leo núi. Chủ phong dốc đứng, mặc dù các tu sĩ tu vi bị phong ấn, không thể phi hành, nhưng nhục thân lực lượng vẫn còn, bò cái núi vẫn là rất dễ dàng. Chỉ huy các đại phong đệ tử có thứ tự leo núi về sau, Ninh Thanh Tuyết đi tới Diệp Tâm bên cạnh. Tiểu sư tỷ, để cho ngươi bị sợ hãi. Diệp Tâm ôm lấy nàng hôn một cái. Sớm biết sẽ xuất hiện biến cố như vậy, hắn liền để cho Ninh Thanh Tuyết ở lại bên ngoài. Ninh Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không có rồi, ngươi đến ta cũng rất yên tâm. Diệp Tâm cười cười, tại vô số đệ tử trong ánh mắt, ôm nàng bay lên chủ phong. Sư đệ. Sư phụ ta bọn hắn còn tốt chứ? Ân, các trưởng lão ma ấn đều đã giải trừ, đáng tiếc vào không được. Chờ tông môn tất cả mọi người leo lên chủ phong về sau, Diệp Tâm dặn dò bọn hắn lưu lại tại nguyên chỗ không cần khắp nơi xung loạn, liền dùng lệnh bài mở ra cựu giai trận pháp phòng ngự. Trận pháp vừa mở, không những các đệ tử, Huyền Hải Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, không cần lại phân tâm tiêu trừ chiến đấu dư âm, thông dòng rất nhiều. Diệp Tâm mang Linh Thanh Tuyết đi tới chủ phong phía tây, theo nàng cùng nhau thủ tại chỗ này. Sư phụ ngay tại cung điện dưới đất bế quan, không cho quấy rầy. Đương nhiên, có Huyền Thải Nhi bố trí kết giới tại, muốn đánh quấy nhiễu nàng cũng không dễ dàng. Trên không chiến đấu duy trì liên tục, chiến đấu dư âm thỉnh thoảng tràn lan đến phía dưới, dẫn đến một chút công trình kiến trúc phá hủy. Diệp Tâm thấy thế, suy nghĩ một chút, bắt được tại không gian sủng vật nằm ngáy ho ho Lai Phúc. Mèo. Lai Phúc còn buồn ngủ, mở mịn xem xét Diệp Tâm vài lần, tựa hồ không nhận ra hắn tới. Đường đường đỉnh cấp huyết mạch tiên thú, cứ thế mà bị Diệp Tâm dưỡng thành mèo nhà, phía trước một mực ở tại tỷ tỷ các nàng bên cạnh, chơi vui đến quên cả trời đất. Trước mấy ngày Diệp Tâm đưa Ngọc Thủy Giao đi qua lúc, nhìn thấy Lai Phúc mới nhớ tới. Chính mình còn giống như có cái sủng vật, thế là lại bắt đến bên cạnh. Lai Phúc mở mịt một trận, cuối cùng nhận ra không đáng tin cậy chủ nhân, lông xù cái đầu nhỏ tại trên mặt hắn cọ sát. Meo meo Diệp Tầm tức giận dùng sức luốt nó, đem nó triệt để nhào nặn tỉnh. Vừa về đến liền ngủ, lên tinh thần một chút, nên làm việc. Meo. Lai Phúc không hứng lắm. Nhìn thấy tòa kia phong không có, nhìn quen mắt ta. Ngươi đi một chuyến, nếu như còn có cá, liền đều thu lại, chờ Thiên Cơ trưởng lão trở về, chúng ta liền lừa hắn cá đều bị chiến đấu dư âm hủy. Meo meo. Lai Phúc trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Linh Thanh Tuyết bật cười, sư phụ dược viên bên trong linh dược, hay là cũng thu lại. Trên thực tế, hồ cá dược viên loại địa phương này, có duy trì liên tục mở ra trận pháp thủ hộ, chiến đấu dư âm là không cách nào phá hủy. Nàng nói như vậy, kỳ thật sẽ chờ cho là đem sư phụ dược viên đưa nhà mình phụ quân, cũng không biết Thiên Toàn trưởng lão biết được sau sẽ có bao nhiêu thương tâm. Khúc thế thì cũng không cần. Lấy được nhân gia vất vả bồi dưỡng rau xanh vậy thì thôi, liền chậu cũng mang đi liền có chút quá đáng. Thiên Toàn trưởng lão linh dược, Diệp Tâm hiện tại không có tác dụng gì, nếu là cần, cũng tất nhiên có thể đòi hỏi đến. Mà Thiên Cơ trưởng lão cá, có thể gia tăng tu vi, đối với hắn hiện tại tác dụng không nhỏ, có thể lão đầu kia keo kiệt rất, ngay cả sư phụ tự mình đi đòi hỏi cũng không cho. Vậy cũng đừng trách hắn tận diện, thời cơ này cũng không tốt gặp phải. Chương 730, đơn thương độc mã quần nhau chương 730, đơn thương độc mã quần nhau vừa tiến vào chủ phong không bao lâu, Lạc Tinh Hà đám người thần ấn liền biến mất, tu vi đồng dạng bị phong. Mấy người có chút sợ. Mặc dù lấy bọn hắn nhục thân năng lực phòng ngự, người bình thường cũng không thương tổn được bọn họ, cho dù Diệp Tầm xuất thủ, đối với bọn họ đến nói cũng là gãi ngứa. Nhưng nếu là có tu vi trong người cùng giai tu sĩ công kích, bọn hắn liền khó mà chống lại. May mắn không có tu vi trong người hợp đạo cảnh ma tộc. Ngươi phải nói, may mắn Huyền Tông chủ lấy sức một mình cản lại bọn hắn. Đúng vậy a, bằng không chúng ta đã sớm chết. Nhắc tới, Diệp Tầm tiểu tử kia tu vi vẫn còn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử kia rất thần bí, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Đúng vậy a đang nói, trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, từng đội ma tộc nhân mã bay ra. Mọi người nhìn chăm chú dò xét, cảm thấy mát lạnh. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ma tộc từng cái dung mạo xấu xí, ánh mắt đỏ tươi, toàn thân tỏa ra tà ác hắc khí trong đó tương đương với nhân tộc hợp đạo cảnh ma vương, chừng trên trăm vị nhiều, tương đương với nhân tộc đại thừa cảnh ma soái, đều có ngàn cái, tương đương với nhân tộc linh hư cảnh ma tướng, có mấy bạn. Cố lực lượng này, không tại cựu phẩm thế lực cấp bá chủ phía dưới. Như Tử Tiêu kiếm tông dạng này thế lực, tông môn tất cả hợp đạo cảnh cường giả cộng lại, miễn cưỡng cũng liền chừng 100 mà thôi. Nguy rồi. Chủ phong bên trên các tu sĩ trong lòng hoảng hốt. Ma tộc nhân mã đều là đứng ở giữa không trung, hiển nhiên tu vi không có bị phong ấn. Không nghĩ tới ta Cửu Tiêu đại lục cẩn tàng ma tộc thế mà đến như vậy quy mô, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi, như những thứ này ma tộc đồng loạt ra tay, Cửu giai tiên trận cũng chống đỡ không được bao lâu, đây là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhiếp Phong thở dài, nếu là thần ấn bất còn, bằng chúng ta còn có thể ngăn cản một hai, đáng tiếc. Ma vương số lượng tuy nhiều, nhưng gần như đều ở vào ma vương sơ kỳ, cũng liền tương đương với hợp đạo cảnh tầng 3 phía dưới tu vi, luận thực lực chân thật, cũng sẽ không bị bọn hắn để vào mắt. Đáng tiếc tu vi bị phong ấn, không những không thể vận dụng linh lực, còn không có giai vị áp chế. Trường hợp này bên dưới, đơn đả độc đấu bọn hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là trọn vẹn trên trăm cái. Thương đạo cực lắc đầu, bọn hắn chờ chính là chúng ta thần ấn biến mất, nếu không sẽ không hiện tại mới xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt. Cầm đầu ma tộc nhìn chằm chằm chủ phong mấy trăm vạn tu sĩ, giống như là đối đãi làm thịt cừu non. Cười thật khó nghe. Lạc Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, từ trong nhận chứa đổ lấy ra ba đạo phù lục, dùng sức ném qua. Ngự trận phòng bên ngoài không phòng bên trong, thủ đoạn công kích là có thể ném ra bên ngoài, đáng tiếc Lạc Tinh Hà thủ đoạn không thể thành tích. Ba đạo phù lục nổ tung, vô số bóng tên gào thét mà ra, lại bị trên trăm vị ma vương liên thủ ngăn cực kỳ chặt chẽ, chỉ tạo thành một chút chật vật hiệu quả mà thôi. Nhiếp Phong cùng Thạch Khiếu Thiên này một ít cường giả thấy thế cũng là học theo, đem có thể ném duy nhất một lần thủ đoạn công kích đều ném ra ngoài. Bây giờ không phải là đáng tiếc thời điểm, lại không ném liền mất mạng ném đi. Mấy trăm đạo nhiều loại tia sáng bắn ra, có phù lục, bạo tắc châu, trận bàn, thậm chí còn có người đem pháp bảo ném đi qua tự bạo. Âm ầm tiếng nổ vang lên liên miên, đáng sợ uy năng tập hợp xung đột, ma tộc nhân mã bị các loại năng lượng chìm ngập, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Chờ năng lượng tàn đi, mọi người tập trung nhìn vào, lập tức có chút tuyệt vọng. Vừa rồi một vòng tập hỏa công kích, cũng là không phải không có hiệu quả chút nào, ma tộc nhân mã không sai biệt bao nhiêu 1/3, hợp đạo cảnh ma vương cũng đã chết hơn 20 tôn. Nhưng còn lại ma tộc vẫn như cũ đủ để công phá cựu giai tiên trận. Kiệt kiệt kiệt, bản vương thích các ngươi giấy rùa cùng tuyệt vọng. Chết 1/3 ma tộc, nhưng còn lại ma tộc trên mặt cũng chỉ có trêu tức cùng cười nhạo, không có chút nào mất đi ruột thịt đau lòng cùng tiếc hận. Cái này rất phù hợp ma tộc, tu sĩ nhân tộc nhóm cũng không cảm thấy kỳ quái. Giết. Ma tộc giống như thủy triều dâng lên, bắt đầu công kích cựu giai tiên trận lồng ánh sáng. Diệp Tâm đem chứa 4,000 vạn cực phẩm linh thạch nhận chứa vật giao cho Linh Thanh Tuyết, tiểu sư tỷ, ngươi đi trận cơ chỗ bổ sung linh thạch, ta đi ra chỉ hoãn một trận. Cái này, Linh Thanh Tuyết ánh mắt lo lắng. Diệp Tâm bất quá linh hư cảnh mà thôi, đối đầu như vậy quy mô ma tộc chính là trứng gà nện tảng đá. Yên tâm. Diệp Tâm lách mình đi tới lồng ánh sáng bên ngoài, đứng tại ma tộc nhân mã đỉnh đầu. Tuyết Táng Sơn Hạ. Điểm pháp lực 3316822. Tiêu hao 30 điểm pháp lực, thần trạch. Điểm pháp lực 552804. Mỗi giây khôi phục 5 điểm pháp lực, hàn ý hiện lên, 50 cơ sở đóng băng sát xuất Tuyết Táng Sơn Hạ, lại nhận đến Diệp Tâm đáng sợ khống chế chính xác tăng phúc, chọn vẹn đem chín thành linh hư cảnh ma tướng đóng băng ngay tại chỗ. 1824488. 1824488. duy trì liên tục 10 giây bỏng lạnh, chỉ có hơn 1.000 vạn điểm khí huyết ma tướng căn bản không chịu nổi. Chỉ là một kích, liền gần như đem linh hư cảnh ma tướng trong tràng tử vong trọn vẹn mấy vạn, chỉ còn lại lẻ tẻ một chút không có bị đóng băng, cùng với chuyên tu thể phách ma tướng còn sống. Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Không hổ là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, giết cùng giai tu sĩ quả thực giống chém dưa thái rau đồng dạng. Không, chém dưa thái rau một đao đi xuống cũng chỉ có thể chém một cái mà thôi. Diệp Tầm đây là một chiêu giết một mảng lớn, có lẽ dùng chân giẫm sâu kiến tới hình dung càng thỏa đáng. Chiến lực của hắn là không thể nghi ngờ cùng giai vô địch. Không có người cảm thấy Diệp Tầm thực lực như thế là dựa vào tiên khí là mạnh công giả, nhưng tiên khí có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng, cuối cùng vẫn là nhìn cá nhân thuộc tính. Nếu như biến thành người khác đến, đeo đồng dạng tiên khí, thi triển đồng dạng kỹ năng, bao trùm diện tích, khống chế sát suất, sát thương đều không giống. Chủ phong bên trên tiếng hoan hô liên tục không ngừng, cái này một kích, mặc dù không ảnh hưởng kết quả cuối cùng, nhưng vẫn như cũ khiến người cảm thấy phấn chấn. Lạc Tinh Hà đám người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt rung động không thể so với người khác ít. Bọn hắn nhìn thấy chính là Diệp Tầm tương lai. Nếu hắn có một ngày đến hợp đạo cảnh, thậm chí chân tiên cảnh, chỉ sợ bọn họ tại trước mặt Diệp Tầm đồng dạng cùng sâu kiến không có khác nhau. Hắn hiện tại còn tiên tiên không đủ đây. Mặc dù hôm nay chúng ta không nhất định có thể còn sống rời đi, nhưng nhân tộc ta sau này không phải là không có hy vọng. May mắn hắn tiên tiên không đủ, còn có phục sinh năng lực. Nhất Phong trong lòng thở dài, đối với Diệp Tầm số âm độ thân thiện đã tăng tới số dương. Như vậy kinh tài tuyệt diễm hậu bối đã để hắn sinh không nổi lòng ghen tị. Trên thực tế hắn cũng minh bạch, vô luận có hay không Diệp Tầm, hắn cùng Huyền Thải Nhi cũng sẽ không sinh ra cố sự, chấp niệm nên tản đi. Bản tọa rất hiếu kỳ, hắn không những tu vi không có bị phòng, tựa hồ còn không chịu giai vị áp chế ảnh hưởng, thật không biết là như thế nào làm đến. Trên người hắn xảy ra chuyện gì lão phu đều không kỳ quái. Lồng ánh sáng bên ngoài ma tộc cũng là chố mắt đứng nhìn. Đáng chết sâu kiến. Ma vương nhóm có chút sinh khí, cũng không phải đau lòng chết đi ruột thịt, mà là thiếu công kích đại trận chiến lực. Trong đó một cái ma vương hướng về Diệp Tầm vị trí một trường bố ra. Kinh tiên. Khí huyết 695-463. Pháp lực 185-193. Thần trạch. Khí huyết 695-463. Diệp Tầm trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Kinh tiên thân pháp là tiên giai võ học. Dưới tình huống bình thường, tiên thuật là linh hư cảnh trở lên mới có thể nắm giữ, tu vi không đến linh hư cảnh cho dù có thể lĩnh ngộ, thi triển lúc cũng sẽ có tác dụng phụ. Diệp Tầm phía trước mỗi thi triển một lần đều phải tiêu hao 10 điểm khí huyết. Bây giờ hắn đến linh hư cảnh, bị giới hạn tu vi tác dụng phụ đã biến mất. Nhưng không gian hệ thân pháp đối với không gian pháp tắc có hà khắc yêu cầu, hắn không gian pháp tắc lĩnh ngộ không đủ, cưỡng ép thi triển lúc vẫn như cũ còn muốn tiêu hao 5 điểm khí huyết. Đến mức tiêu hao điểm pháp lực, ngược lại là không đáng kể. Ma quang lập loè không ngừng, Diệp Tầm liên tiếp thi triển kinh tiên tránh né. Cái gì giai vị áp chế, phong tỏa không gian loại hình thủ đoạn, ở trước mặt hắn đều không có đất dụng võ chút nào, không có người có thể chạm đến thân ảnh của hắn, so với cá trạch còn chân trượt. Các ma tộc phẫn nộ, khinh thường, trêu tức các cảm xúc đã biến mất, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Như vậy yêu nghiệt thiên tài, cho dù dị tộc cũng sẽ cảm thấy tán thưởng. Đương nhiên, sát ý cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tính toán, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục phá trận. Ma vương nhóm cũng không đốc, không có bị Diệp Tầm nắm mũi dẫn đi, trước mắt phá trận mới là trọng yếu nhất. Diệp Tầm cùng giai vô địch lại như thế nào? Bằng hắn kia đang thương tu vi, căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Một kích kia tuyết táng sơn hà, cũng chỉ là có thể hạ gục linh hư cảnh ma tướng mà thôi, đừng nói ma vương, liền đại thừa cảnh ma soái nhóm đều có thể không nhìn.